Chương 65. Đánh giá cấp A. Khảo hạch khiến người ta khó hiểu. Nhưng ngay khi Diệp Sơ Vân đặt tay lên thần bi liền bắt đầu vận hành. Vụ. Thần bi đột nhiên tỏa ra ánh sáng còn chói mắt hơn lúc kiểm tra Titan, dường như đang cố hết sức đánh giá lực chiến của Diệp Sơ Vân. Ngay sau đó, chín thần bi khác cũng không ngừng rung chuyển. Tình huống gì đây? Tình huống này những người khác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đặc biệt là Tham Mặc và Titan, khi thấy cảnh tượng này, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, trong đầu đồng thời nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Trời ạ, đây chẳng lẽ là... Ẩm. Đột nhiên thần bi bắn ra một đạo ánh sáng vàng chói mắt, thẳng tắp rơi xuống người Diệp Sơ Vân. Đợi đến khi ánh sáng vàng tan đi, trên cánh cổng ánh sáng một dấu hiệu chữ A khổng lồ hiện lên. A cấp A. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, hai mắt đều nhìn chằm chằm vào cánh cổng ánh sáng. Cái này sao có thể chứ? Một con người đến từ thế giới cấp thấp, vậy mà lại có thể nhận được đánh giá cấp A. Những người đến từ thế giới khác không cam tâm giận dữ hết lên. Muốn nhận được đánh giá cấp A, vậy thì lực chiến ít nhất cũng phải trên một vạn, chẳng lẽ con người này mới có cấp 10, đã sở hữu lực chiến không dưới một vạn rồi sao? Cấp 10 đã có một vạn lực chiến. Cái này sao có thể chứ? Theo lời con người kia nói, thế giới của hắn chỉ mới giáng lâm xuống thế giới thần ma chưa đến 3 ngày thôi mà. Đẹp, ta cảm thấy mặt mình bị vả rồi. Một màn này, không khác gì Diệp Sơ Vân cho bọn họ một cái tát vang dội, tát cho bọn họ choáng váng đầu óc. Đồng tộc, không ngờ ngươi vậy mà lại lợi hại như vậy, chúc mừng a. Mặc Hổ đứng bên cạnh bộc phát ra một tiếng hoan hô lớn, khiến cho mặt những người khác càng thêm không giữ nổi. Trong đám người, Titan càng là vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn tự phụ mình trong thế hệ trẻ cấp 10 ở Thiên Trạch Tinh xem như là người đứng đầu rồi. Để có thể xây dựng một nền móng vững chắc, hắn cũng không biết đã ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo, thức tỉnh mấy cái thiên phú, thậm chí còn mang thể chất đặc biệt. Vậy mà lại vẫn không bằng một con người đến từ thế giới cấp thấp. Sự chấn động mà Diệp Sơ Vân mang đến cho hắn, còn mạnh hơn những người khác rất nhiều. Lần này hắn nhìn ánh mắt Diệp Sơ Vân, cũng không dám có chút khinh miệt nào nữa. Lúc này Titan đã xem anh là một cường giả để tôn trọng rồi. Đáng tiếc, với lực chiến của ta mà nói, ta còn tưởng có thể đạt được cấp S, không ngờ vậy mà chỉ có cấp A. Diệp Sơ Vân nhìn dấu hiệu cấp A trên cổng ánh sáng, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Tham Mặc chú ý đến phản ứng của Diệp Sơ Vân, giống như biết anh đang nghĩ gì, cười nói, vị bạn hữu này, ngươi đừng quá tham lam như vậy. Muốn nhận được đánh giá cấp S, thì lực chiến ít nhất cũng phải trên 2 vạn. Cho đến bây giờ, ta chưa thấy được có mấy người có thể đạt được 2 vạn lực chiến ở cấp 10, ngay cả những người ở thế giới cao đẳng cũng hiếm khi có người làm được, thật sự quá khó. Có lẽ chỉ có những thế giới cấp địa, cấp thiên, thậm chí là cấp thần mới có thể đạt được 2 vạn lực chiến. Diệp Sơ Vân nghe vậy thầm thở lưỡi. Anh tốn không biết bao nhiêu là công sức, mới có thể nâng lực chiến lên hơn 1 vạn 2. Không ngờ muốn nhận được đánh giá cấp S, vậy mà lại cần trên 2 vạn lực chiến. Điều kiện này khiến Diệp Sơ Vân cảm thấy có chút vô lý. Anh cũng đã học rồi mà cũng chưa chắc có thể đạt được mục tiêu này. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân cũng thoải mái rồi. Không có cấp S thì thôi vậy. Cấp A cũng rất tốt. So với cấp F của kiếp trước, cấp A quả thật là quá tốt rồi. Hơn nữa, cho dù ở bậc 1 không thể nhận được đánh giá cấp S, thì có lẽ khi anh ở bậc 2, sẽ có thể đạt được thì sao? Mọi thứ đều có khả năng. Lúc này Tham Mặc vẫn tiếp tục nói, thật ra ta càng muốn biết, nội dung khảo hạch của đánh giá cấp A sẽ là dạng khảo hạch gì, chẳng lẽ cũng giống như Titan, thu thập mảnh vỡ truyền thừa, hợp thành chương truyền thừa sao? Bạn hữu, nếu có thể, sau khi đánh giá thiên đạo kết thúc, ngươi có thể nói cho ta biết nội dung khảo hạch được không? Cái này không thành vấn đề. Diệp Sơ Vân suy nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý, sau đó anh quay người, dưới ánh mắt của mọi người sải bước đi vào trong cổng ánh sáng. Cho đến khi bóng lưng Diệp Sơ Vân biến mất trong tầm mắt của mọi người, bọn họ mới bắt đầu cảm thán. Không biết con người đến từ thế giới cấp thấp này có thể thông qua đánh giá thiên đạo cấp A không à? Cái này không dễ nói nha, theo những gì ta biết, đánh giá cấp A cho dù là người của thế giới cao đẳng cũng chưa chắc đã có thể thông qua. Hi hi, hy vọng con người này đừng có xui xẻo như Titan, gặp phải nội dung khảo hạch giống vậy. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Sơ Vân đã đến một vùng đồng bằng mờ tối. Mà ở đằng xa của đồng bằng có một ngọn núi cao chọc trời sừng sững. Trên đỉnh núi có một ánh bạc nhạt đang lóe lên, thắp sáng vùng đồng bằng mờ tối này. Nhắc nhở, bạn đã đến nguyên giới. Nhắc nhở, bạn đang ở trong thế giới đặc biệt, tất cả các kênh trò chuyện và tin nhắn riêng đều đã bị đóng, không thể liên lạc với bên ngoài. Nhắc nhở, tốc độ thời gian ở nơi đây khác với bên ngoài, 10 phút tương đương với 1 phút ở bên ngoài. Đây là truyền tống không gian. Diệp Sơ Vân sử dụng kỹ năng giám định muốn có được bản đồ. Nhắc nhở, kỹ năng của bạn không thể phân tích nơi này. Cái gì? Diệp Sơ Vân hơi ngẩn người, không ngờ nơi này vậy mà lại không thể phân tích. Không hổ là đánh giá thiên đạo, quả thật không bình thường. Hơn nữa hiện tại thiên đạo cũng không nói cho anh biết cần phải hoàn thành khảo hạch gì. Bất đắc dĩ, Diệp Sơ Vân chỉ có thể tự mình khám phá trước. Triệu hồi đôi cánh lông vũ gió, anh định bay lên trời trước, quan sát tổng thể địa hình một chút. Nhưng còn chưa đợi anh bay lên, mấy thanh kiếm ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Không ổn. Diệp Sơ Vân theo bản năng mở khiên vàng cực đại, một lớp khiên vàng bảo vệ anh lại. Ken ken ken. Lúc này trên bầu trời không ngừng xuất hiện các đòn tấn công bằng kiếm ánh sáng, thậm chí càng ngày càng nhiều. Hơn nữa lực tấn công của những kiếm ánh sáng này vô cùng mạnh mẽ. Diệp Sơ Vân cảm thấy khiên vàng cực đại của mình có lẽ rất nhanh sẽ không chống đỡ nổi nữa. Bất đắc dĩ, Diệp Sơ Vân đành phải từ bỏ ý định bay. Cho đến khi anh thu cánh lại, hai chân đặt xuống mặt đất, kiếm ánh sáng mới không xuất hiện, ngừng tấn công. Đây là muốn không cho mình bay lên sao? Diệp Sơ Vân vô cùng buồn bực. Thiên đạo rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì, ít nhất cũng phải cho một chút gợi ý chứ. Không cho bay, vậy ta đi bộ trên mặt đất thì được chứ? Khẽ thở dài một hơi, Diệp Sơ Vân nhấc chân định đi. Đột nhiên mấy chục thanh kiếm ánh sáng từ dưới chân anh phóng lên, bay về phía bầu trời. Diệp Sơ Vân chưa đến một giây đã phản ứng lại, một cú lộn nhào về phía sau liền tránh được đòn tấn công của kiếm ánh sáng. Nhưng còn chưa đợi anh hoàn hồn, ngay sau đó trên bầu trời lại bắt đầu rơi xuống kiếm ánh sáng. Đệ, cái này là muốn chơi chết mình hả? Diệp Sơ Vân vung phủ văn đại kiếm trong tay, vừa dùng khi nữa, vừa đánh rơi hết những thanh kiếm ánh sáng đang bay đến. Hơn nữa Diệp Sơ Vân cũng phát hiện ra một vấn đề. Ở cái nơi quỷ quái này càng lâu, kiếm ánh sáng sẽ càng nhiều, hơn nữa lực tấn công cũng càng lúc càng mạnh. Anh coi như đã hiểu rồi. Cái khảo hạch này chính là muốn chơi chết anh. Chương 66. Sứ giả bóng tối, sứ giả lưới lao. Có vẻ như phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Diệp Sơ Vân đột nhiên tăng tốc, quay đầu chạy về phía ngọn núi. Với sự trợ giúp của kỹ năng và trang bị, Diệp Sơ Vân giống như một cơn gió, hất văng vô số đòn tấn công bằng kiếm ánh sáng. Thêm vào đó là sự trợ giúp của khiên vàng cực hạn, dễ dàng chặn đứng các đòn tấn công, tiến lên phía trước. Kết quả cũng giống như Diệp Sơ Vân dự đoán. Sau khi rời khỏi nơi đó, kiếm ánh sáng cũng không xuất hiện nữa. Ngay khi hắn đang thầm vui mừng, mặt đất phía trước đột nhiên nứt ra. Từng bóng đen mặc áo giáp đen chui ra từ dưới đất, mỗi người đều tỏa ra khí thế kinh người, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Sơ Vân thấy vậy vội vàng ném một giám định qua. Tên: Sứ giả bóng tối trả, vừa xuất hiện đã xuất hiện 6 sứ giả bóng tối, xem ra thiên đạo ngươi thật sự muốn chơi chết ta rồi. Thật là một đợt sóng này chưa qua, một đợt sóng khác đã tới. Diệp Sơ Vân hơi kinh ngạc. Hắn cũng không hiểu rõ lắm về thông tin cụ thể của sứ giả bóng tối này. Tuy nhiên, xét về sức chiến đấu, việc đối phó không phải là vấn đề lớn. Chỉ là xét theo tình hình hiện tại, hắn hoàn toàn không biết kỹ năng, đặc điểm và thiên phú. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Trước tiên hãy thử trình độ của những sứ giả bóng tối này xem sao. Lúc này Diệp Sơ Vân đương nhiên không thể rút lui. Nếu hắn rút lui, những thanh kiếm ánh sáng phía sau vẫn đang chờ đợi hắn. Vì vậy, Diệp Sơ Vân đã sử dụng thuật phân thân để phân thân của hắn đi thử sức mạnh của sứ giả bóng tối. Hắn cũng có thể nhân cơ hội này quan sát kỹ năng của sứ giả bóng tối, đề phòng còn có cạm bẫy nào khác. Dù sao cũng là đánh giá thiên đạo cấp A, tuyệt đối không thể qua loa. Hiện tại thuật phân thân cũng đã được Diệp Sơ Vân nâng lên cấp độ cao nhất, có 70 sức chiến đấu của bản thể. Đối phó với 6 sứ giả bóng tối hẳn không phải là vấn đề. Sau khi triệu hồi phân thân, Diệp Sơ Vân lập tức né sang một bên. Phân thân cầm phù văn đại kiếm lập tức lao về phía sứ giả bóng tối, nhưng chưa kịp để phân thân đến gần. Giây tiếp theo, 6 sứ giả bóng tối toàn thân lập tức bao phủ bởi sương mù đen, từng người khí thế tăng vọt. Diệp Sơ Vân vội vàng giám định lần nữa, phát hiện sức chiến đấu của chúng đột nhiên tăng vọt lên 8000. Ngay sau đó, sương mù đen không ngừng lan ra xung quanh, bao phủ cả phân thân vào trong. Diệp Sơ Vân vẫn đang không ngừng né tránh sự lan rộng của sương mù đen. Hắn là bản thể, đương nhiên có thể cảm nhận được tình hình của phân thân. Sương mù đen vừa chạm vào da của phân thân, sẽ khiến cơ thể phân thân tê liệt, tinh thần và thể lực cũng không ngừng giảm sút, tâm nhìn càng bị ảnh hưởng. Đồng thời, 6 sứ giả bóng tối cũng lao về phía phân thân. Diệp Sơ Vân rất bình tĩnh, hắn biết rằng 6 sứ giả bóng tối này tạm thời không thể giết chết phân thân của hắn. Vì vậy, hắn ra lệnh cho phân thân phòng thủ, không ngừng chu toàn với 6 sứ giả bóng tối này, nhất định phải nắm bắt được toàn bộ thông tin của chúng. Phân thân đã giao đấu với sứ giả bóng tối khoảng hơn 100 hiệp, Diệp Sơ Vân cũng đã hiểu rõ về kỹ năng và thiên phú của chúng. Thiên phú của sứ giả bóng tối này hẳn là có thể kiểm soát vật chất tối. Sương mù đen là một trong những kỹ năng của nó. Trong phạm vi sương mù đen, sẽ bị vật chất tối chứa trong sương mù đen ăn mòn, dẫn đến thể chất suy giảm. Chúng còn có một kỹ năng ngọn lửa đen, uy lực mạnh hơn nhiều so với ngọn lửa thông thường. Ngoài ra, các kỹ năng và thiên phú khác đối với Diệp Sơ Vân không phải là vấn đề lớn. Không có cạm bẫy nào khác, sứ giả bóng tối này dường như không có trí tuệ và kỹ năng dây dưa. Chỉ cần không bị sương mù đen của chúng cuốn lấy, đối phó sẽ nhẹ nhàng. Phân thân vẫn đang ở trong sương mù đen, 6 sứ giả bóng tối đang không ngừng bao vây tiêu hao thể lực của phân thân. Phi hỏa lưu tinh, hải vương nộ, lưu sa toàn qua. Diệp Sơ Vân vừa ra tay, trực tiếp là 3 gói quả kỹ năng nguyên tố tấn công quần thể lớn. 6 sứ giả bóng tối căn bản không kịp phản ứng, đã bị kỹ năng băng thành mảnh vụn. Sau khi sứ giả bóng tối chết đi, sương mù đen biến mất, chỉ để lại vài tờ giấy vàng khắc phù văn. Hửm, lại rơi ra đồ rồi. Diệp Sơ Vân tò mò nhặt lên, lập tức kinh ngạc. Mảnh vỡ truyền thừa trang thứ 5, trang sách tàn còn sót lại từ cuốn sách truyền thừa do thiên thần viết ra, ghi chép lại truyền thừa của thiên thần, tổng cộng có 50 trang, sau khi thu thập đủ mới có thể nhận được thiên thần truyền thừa. Mảnh vỡ truyền thừa, chẳng lẽ nhiệm vụ khảo hạch của ta giống với Titan sao? Nhưng tại sao Titan lại nói là thu thập đủ 20 mảnh vỡ truyền thừa, còn của ta lại là 50? Là Titan nói dối, hay là vì ta là đánh giá cấp A? Diệp Sơ Vân không ngừng suy nghĩ. Hắn nhìn mảnh vỡ trên tay, tổng cộng có 3 mảnh, lần lượt là trang thứ 5, trang thứ 7 và trang thứ 11. Vậy mà không có mảnh nào trùng lặp. Đây vẫn là nhờ vào tỷ lệ rơi đồ 100 hắn mới có thể thu thập đủ 3 mảnh cùng một lúc. Nếu tính theo tỷ lệ rơi đồ bình thường, nhiệm vụ khảo hạch của hắn chỉ khó khăn hơn Titan. Nếu nội dung khảo hạch chỉ là thu thập mảnh vỡ truyền thừa, vậy thì ta có thể hoàn thành rất nhanh. Nhiệm vụ này đối với ta mà nói quá đơn giản. Cuối cùng cũng biết nhiệm vụ khảo hạch của mình. Lần này Diệp Sơ Vân cũng đã có mục tiêu. Vì vậy, hắn bắt đầu tìm kiếm sứ giả bóng tối khắp nơi. Tuy nhiên, kiếm ánh sáng thỉnh thoảng xuất hiện vẫn là một rắc rối đối với Diệp Sơ Vân. May mà hắn cũng đã quen, cũng dần dần nắm bắt được quy luật xuất hiện của kiếm ánh sáng, đã không còn là vấn đề nữa. Tuy nhiên, không có sự chỉ dẫn của bản đồ, việc tìm kiếm sứ giả bóng tối vẫn còn một số khó khăn nhất định. Không biết từ lúc nào, Diệp Sơ Vân cũng đã thu thập được 20 mảnh vỡ truyền thừa. Nhìn đồng hồ, hắn đặc biệt thiết lập chức năng đếm giờ. Đồng hồ hiển thị hắn đã ở trong nguyên giới 1 tiếng đồng hồ. 10 phút ở đây tương đương với 1 phút ở bên ngoài. Vậy bây giờ đã qua 1 tiếng đồng hồ, bên ngoài cũng mới chỉ qua 6 phút. Xem ra Titan đã ở đây 10 tiếng đồng hồ. May mà nhiệm vụ khảo hạch này dường như không có giới hạn thời gian, nếu không thì thật sự khó khăn rồi. Diệp Sơ Vân nhìn xung quanh, cả đồng bằng mênh mông vô tận, sứ giả bóng tối ở đây đã bị hắn tiêu diệt hết. Lúc này, hắn không biết từ lúc nào đã đến chân núi. Hừ, đây lại là cái gì? Diệp Sơ Vân phát hiện một con quái vật toàn thân đen kịt từ chân núi từ đi xuống. Con quái vật này có kích thước nhỏ hơn nhiều so với sứ giả bóng tối, toàn thân cũng được bao phủ bởi áo giáp đen kịt. Nhưng hai cánh tay và hai chân của nó đều là lưỡi đao, trên áo giáp khắp nơi đều là gai nhọn. Tên: Sứ giả lưỡi đao cấp bậc 10 cấp chiến lược ước định, 8000 đặc biệt điểm. Kỹ năng: Thiên phú. Tỷ lệ rơi đồ: một lại là một sứ giả mới. Diệp Sơ Vân ngạc nhiên. Chương 67. Mảnh bản vẽ rèn thiết tội, bộ trang bị chuyển thừa duy nhất. Sứ giả lưỡi đao này có sức chiến đấu cao hơn sứ giả bóng tối 1000 điểm. Vì lý do cẩn thận, Diệp Sơ Vân vẫn để phân thân của mình đi thăm dò. Lần này phân thân cũng cẩn thận hơn nhiều, đầu tiên sử dụng thuật ẩn thân vòng ra phía sau sứ giả lưỡi đao, đánh lén. Tuy nhiên, còn chưa đợi phân thân đến gần, sứ giả lưỡi đao giống như có mắt ở sau lưng, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang đánh trúng phân thân. Có chút thú vị a. Diệp Sơ Vân kinh ngạc nói. Hắn phát hiện sứ giả lưỡi đao dường như cũng có thiên phú hắc ám. Sứ giả bóng tối là khống chế vật chất hắc ám, mà sứ giả lưỡi đao này dường như có thể cảm nhận được hắc ám. Cho nên phân thân sử dụng thuật ẩn thân ẩn nấp trong bóng tối, rất nhanh liền bị sứ giả lưỡi đao phát hiện. Sau khi bị đánh trúng, phân thân liền triển khai một loạt công kích mãnh liệt với sứ giả lưỡi đao. Nhưng bất kể tấn công từ góc độ nào, sứ giả lưỡi đao đều có thể dễ dàng chống đỡ. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, cho dù phân thân sử dụng kỹ năng nguyên tố tấn công, cũng có thể lần lượt né tránh. Tốc độ thật nhanh. Nhìn phân thân dần dần chống đỡ không nổi, Diệp Sơ Vân chấn động trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sứ giả lưỡi đao này có chút khó giải quyết. Bất quá sau khi ngắn ngủi khiếp sợ, Diệp Sơ Vân phát hiện sứ giả lưỡi đao cư nhiên từ bỏ tấn công phân thân, mà là đột nhiên chuyển hướng hắn, trực tiếp xông lên. Hơn nữa còn có trí tuệ. Diệp Sơ Vân nội tâm cả kinh. Bất quá hắn cũng không có chạy trốn, mà là cùng phân thân cùng nhau triển khai công kích với sứ giả lưỡi đao. Mặc dù sứ giả lưỡi đao rất khó giải quyết, nhưng Diệp Sơ Vân đã nắm rõ đường đi của nó. Đối phó lên cũng không phải là vấn đề. Có bản thể gia nhập, sứ giả lưỡi đao cũng phát hiện không đúng. Rõ ràng là hai người giống nhau như lúc, nhưng sức chiến đấu giữa hai người rõ ràng không cùng một cấp bậc. Mà Diệp Sơ Vân cũng dần dần nắm rõ đường đi của sứ giả lưỡi đao, bắt đầu toàn lực triển khai công kích. Sứ giả lưỡi đao có ý muốn rút lui. Vừa nhìn thấy ánh mắt này của nó, Diệp Sơ Vân liền cảm thấy thập phần quen thuộc. Được lắm, đây là tiết tấu muốn chạy trốn. Hừ, sao có thể để ngươi chạy trốn? Diệp Sơ Vân cười lạnh một tiếng, hai mắt dần trở nên thâm thúy. Để ta thử uy lực của tinh thần khống chế. Giống. Sứ giả lưỡi đao vô tình nhìn thấy hai mắt của Diệp Sơ Vân, lập tức cảm thấy không đúng. Nhưng đã muộn. Lúc này tinh thần của Diệp Sơ Vân đã xâm nhập vào đại não của sứ giả lưỡi đao. Không đến 10 giây, liền thành công khống chế nó. Sau khi bị khống chế, sứ giả lưỡi đao lập tức ngừng công kích, hai mắt vô thần đứng tại chỗ. Mặc dù tốc độ của nó cực nhanh, công kích cường đại, nhưng so với tinh thần lực, nó kém Diệp Sơ Vân không phải một chút. Ta đi, nhẹ nhàng như vậy sao? Diệp Sơ Vân cũng bị kỹ năng của mình làm cho khiếp sợ. Sau đó hắn thử ra lệnh cho sứ giả lưỡi đao, tự sát đi. Sau khi nhận được mệnh lệnh, sứ giả lưỡi đao không chút do dự, trực tiếp đem song kiếm đâm vào ngực mình, kết liễu sinh mệnh. Nguyên lai tinh thần khống chế mới là ngưu bức nhất sao? Diệp Sơ Vân thấy sứ giả lưỡi đao sau khi chết, bên cạnh rơi xuống một mảnh giấy. Vốn hắn còn tưởng rằng đây là mảnh vỡ truyền thừa, nhưng khi hắn nhặt lên xem, lập tức ngây ngẩn cả người, thậm chí còn hoài nghi mình nhìn lầm. Mảnh bản vẽ rèn thiên tội, bộ trang bị truyền thừa duy nhất, tổng cộng có 6 món, số lượng mảnh vỡ hiện tại 1/20, không thể nào, ở đây ngoài mảnh vỡ truyền thừa, còn có thể rơi ra đồ vật khác sao? Diệp Sơ Vân nhìn mảnh bản vẽ trong tay, có chút không dám tin vào mắt mình. Bộ trang bị truyền thừa duy nhất. Hắn kiếp trước ở thế giới thần ma 10 năm, nhưng chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa ở đây, sao có thể rơi ra đồ vật ngoài mảnh vỡ truyền thừa chứ? Chẳng lẽ, đây là phần thưởng ẩn của bài kiểm tra? Diệp Sơ Vân nội tâm không ngừng suy đoán. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này. Đây khẳng định là phần thưởng ẩn cho người tham gia khảo hạch. Có thể trước đây bởi vì tỷ lệ rơi ra quá thấp, cho dù thông qua khảo hạch cũng không có người nào kích hoạt phần thưởng ẩn này. Nhưng hắn có tỷ lệ rơi ra 100 cho nên mới có thể phát hiện. Bất quá nếu là bộ trang bị truyền thừa duy nhất, vậy uy lực khẳng định là phi thường lợi hại. Hắn không thể bỏ qua cơ hội này. Trong lúc nhất thời Diệp Sơ Vân tràn đầy động lực, trực tiếp xông lên đỉnh núi, không ngừng tìm kiếm sứ giả lưỡi đao. Biết được nhược điểm của sứ giả lưỡi đao, giết chết liền rất nhẹ nhàng. Cơ bản Diệp Sơ Vân tìm thấy một cái liền có thể giết chết một cái trong nháy mắt. Bất quá khó khăn là hắn cần phải dựa vào mắt thường tìm kiếm tung tích của sứ giả lưỡi đao, không có biện pháp đặc thù nào khác. Bất chi bất giác, 2 giờ lại trôi qua. Lúc này Diệp Sơ Vân tùy ý tìm một góc an toàn, ăn thịt nướng, uống nước tinh khiết nghỉ ngơi. 2 giờ liên tục ở trong trạng thái chiến đấu, thật sự có chút mệt mỏi. Đặc biệt là giết chết sứ giả lưỡi đao sử dụng lượng lớn tinh thần lực, phải tạm thời khôi phục một chút. Trong 2 giờ này Diệp Sơ Vân lại lấy được 13 mảnh vỡ truyền thừa, còn có 5 mảnh bản vẽ rèn thiên tội. Cách thu thập đủ sách truyền thừa và bộ trang bị thiên tội đã không còn xa nữa. Lúc này toàn bộ ngọn núi Diệp Sơ Vân cũng mới thăm dò được 1/3. Hắn cảm thấy chỉ cần thăm dò xong 2/3 còn lại, liền có thể thu thập đủ sách truyền thừa và bản vẽ rèn thiên tội. Ước chừng nghỉ ngơi nửa giờ, tinh thần và thể lực đều khôi phục đến trạng thái sung mãn. Diệp Sơ Vân tiếp tục xuất phát lên đỉnh núi, lại xuất hiện sứ giả mới. Đi một hồi, Diệp Sơ Vân đột nhiên phát hiện phía trước con đường đột nhiên xuất hiện một sứ giả khoác áo tròn đen, nhìn qua thần thần bí bí. Tên: Địa Vu sứ giả cấp bậc 10 đánh giá sức chiến đấu, đặc điểm: Kỹ năng: Thiên phú. Tỷ lệ rơi đồ: một người khiêu chiến, ngươi có thể đi đến đây, chứng minh ngươi có tư cách giao thủ với ta, đánh bại ta, ngươi có thể tiếp tục tiến lên. Không ngờ Địa Vu sứ giả này lại nói chuyện. Ta cho ngươi 3 phút chuẩn bị, 3 phút này. Thừa dịp Địa Vu sứ giả nói chuyện, Diệp Sơ Vân nhanh chóng quan sát bốn phía. Ừm, không có cả mấy, cũng không có đồng bọn nào có thể giúp đỡ. Phải chiếm tiên cơ, ra tay trước. Cho nên Diệp Sơ Vân thừa dịp Địa Vu sứ giả này còn chưa nói xong, trực tiếp triệu hồi ra phân thân độc thủ, trực tiếp lấy yếu hại của đối phương. Đồng thời hai mắt hắn trở nên thâm thúy, nhìn chằm chằm Địa Vu sứ giả. Tuy nhiên khiến Diệp Sơ Vân kinh ngạc chính là, đối phương giống như người không có việc gì, không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này cho thấy tinh thần lực của đối phương rất mạnh. Tên này là chuyên về tinh thần. Địa Vu sứ giả hừ lạnh một tiếng, vung tay hất lên từng đạo hỏa diễm phong bạo, trực tiếp ập tới. Hải Vương nộ. Diệp Sơ Vân cũng không cam chịu yếu thế, từng đạo thủy long quyển cùng hỏa diễm phong bạo va chạm, triệt tiêu lẫn nhau. Ngay sau đó Địa Vu sứ giả lại nhẹ nhàng bung lên. Phạm vi 10 mét liền trở thành vùng đất cực hàn, khiến Diệp Sơ Vân và phân thân tốc độ di chuyển giảm mạnh. Chương 68. Phương pháp phá giải, tấm đá đen. Có chút khó giải quyết ta. Diệp Sơ Vân sắc mặt nghiêm trọng. Ngay sau đó hắn toàn thân bốc lên hỏa diễm, đem nhiệt độ xung quanh tăng lên, hàn khí trên người lập tức giải trừ. Thử xem có thể quấn lấy hắn hay không. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân lập tức sử dụng Tiên Phú Hệ Mục. 9 cây đằng điều đen nhánh từ dưới đất nô lên, trực tiếp quấn lấy tứ chi của Địa Vu sứ giả, khiến hắn không thể động đậy. Thiên Phú Hệ Mục của hắn chỉ có cấp E, hơn nữa còn chưa học tập bất kỳ kỹ năng thiên phú nào liên quan đến hệ mục, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng thao túng loại đằng điều này để khống chế địch nhân. Hơn nữa như vậy cũng phi thường tiêu hao tinh thần lực. Bất quá may mắn đằng điều cư nhiên có thể khống chế được Địa Vu sứ giả. Diệp Sơ Vân thấy vậy trên mặt lộ ra vui mừng. Như vậy hắn cũng có thể thừa cơ tiếp cận, cho nó một kích chí mạng. Tuy nhiên giây tiếp theo, dị biến phát sinh. Địa Vu sứ giả hừ lạnh một tiếng, một pháp trận màu vàng dưới chân dâng lên, đem nó hoàn toàn bao phủ, nở rộ ra vầng sáng nhàn nhạt. 9 cây đằng điều trong nháy mắt hóa thành xương khói biến mất không thấy. Mà Diệp Sơ Vân nhìn thấy pháp trận màu vàng dưới chân nó, cảm giác có chút quen mắt. Kỹ năng này dường như có thể khiến người sử dụng có hiệu quả vô địch miễn dịch với tất cả khống chế và công kích. Ngay sau đó Địa Vu sứ giả tiếp tục công kích. Trong lúc nhất thời vô số hỏa diễm phong bạo, hàn băng phong bạo cùng xa lĩnh vực xuất hiện, khiến Diệp Sơ Vân cảm giác có chút da đầu tê dại. Cái này mẹ nó cũng quá gian lận. Diệp Sơ Vân muốn khóc không ra nước mắt. Tuy nói đánh ra sức chiến đấu của Địa Vu sứ giả này là so với sức chiến đấu của hắn còn thấp hơn, nhưng Diệp Sơ Vân phát hiện tiên phú của nó còn có kỹ năng đều rất biến thái. Nếu tính cả những thứ này, sức chiến đấu của Địa Vu sứ giả này ít nhất cũng có hơn. Diệp Sơ Vân không ngừng né tránh công kích, đồng thời hắn cũng thử để phân thân thi triển cực kim hộ thuẫn quần hóa cường hóa các loại kỹ năng để cao sức chiến đấu, xem có thể không nhìn kỹ năng công kích trực tiếp xông đến trước mặt Địa Vu sứ giả, liều mạng một phen. Tuy nhiên Diệp Sơ Vân vẫn nghĩ nhiều, phân thân ngạnh kháng các loại kỹ năng xông đến trước mặt Địa Vu sứ giả, sau đó đột nhiên nhảy lên, phù văn đại kiếm trong tay giơ lên cao, sắp bổ xuống. Địa Vu sứ giả bộ dáng gầy yếu này, phòng chừng là pháp sư yếu đuối, phòng ngự lực và lực lượng khẳng định không được. Nhưng giây tiếp theo, Địa Vu sứ giả lại lần nữa thi triển kỹ năng vô địch, hóa giải công kích của phân thân. Đồng thời nó không biết từ đâu rút ra một thanh đại kiếm, đem phân thân đánh bay ra ngoài. Phân thân nặng nề ngã trên mặt đất, lại lần nữa bị kỹ năng oanh tạc của loạn, trực tiếp tối mạng. Diệp Sơ Vân nhìn thấy một người còn lão luyện hơn cả hắn, không biết nên nói cái gì cho phải, rốt cuộc nên đối phó với nó như thế nào. Trong lúc hoảng loạn, Diệp Sơ Vân chú ý tới một chỗ kỳ quái, chính là từ đầu đến cuối, Địa Vu sứ giả kia chưa từng di chuyển nửa bước. Cho dù là phân thân xông đến trước mặt nó vẫn không di chuyển. Chẳng lẽ? Diệp Sơ Vân nội tâm dâng lên một ý nghĩ táo bạo. Để nghiệm chứng ý nghĩ này của mình, hắn cắn răng, trực tiếp triệu hồi ra Phong Vũ Sĩ, bay lên không trung. Không xong, Địa Vu sứ giả cũng sắc mặt đại biến, không ngờ lại bị nhân loại này phát hiện. Diệp Sơ Vân vừa bay lên không trung, liền phát hiện vốn dĩ nên xuất hiện quang kiếm cư nhiên không có nửa điểm phản ứng. Hắn lập tức cuồng hỉ. Quả nhiên như thế, quang kiếm không còn. Ha ha ha, không ngờ Địa Vu sứ giả, nhược điểm của ngươi cư nhiên ở đây. Trước đó Diệp Sơ Vân vẫn luôn cho rằng chỉ cần bay lên không trung, những quang kiếm kia liền sẽ xuất hiện công kích hắn, cho dù là ở trên đỉnh núi cũng giống nhau. Đây ngược lại là hắn đã nghĩ sai rồi. Không ngờ leo lên đỉnh núi, những quang kiếm kia liền không xuất hiện nữa. Đây hẳn là con đường sống. Vừa bay lên không trung, các loại công kích của Địa Vu sứ giả đều không đánh tới trên người Diệp Sơ Vân, mà hắn cũng rốt cuộc có thể triển khai phản kích. Ta xem ngươi có thể bay bao lâu, chỉ cần ngươi xuống, chính là tử kỳ của ngươi. Địa Vu sứ giả nhìn chằm chằm Diệp Sơ Vân trên không trung, thử nhẹ một tiếng. Ha ha ha, vậy không cần ngươi quan tâm, ta muốn bay bao lâu liền bay bấy lâu. Diệp Sơ Vân trên không trung đang bình tĩnh quan sát. Tuy rằng tìm được biện pháp né tránh công kích của Địa Vu sứ giả, nhưng hắn biết Địa Vu sứ giả có kỹ năng vô địch, công kích của hắn cũng không công kích được nó. Không biết Titan đánh giá cấp B có từng gặp qua Địa Vu sứ giả này hay không. Nếu gặp qua, hắn lại đánh bại đối phương như thế nào? Phải biết sức chiến đấu của Titan còn thấp hơn hắn nhiều. Titan đều có thể tiêu diệt Địa Vu sứ giả này. Vậy nói rõ Địa Vu sứ giả này nhất định có biện pháp gì đó có thể tiêu diệt dễ dàng. Thừa dịp bay lên không trung, Diệp Sơ Vân bắt đầu quan sát địa hình của cả ngọn núi. Cả ngọn núi hoàn toàn là địa hình bằng phẳng. Tất cả cảnh sắc đều có thể dễ dàng nhìn một cái không sót gì. Ừm. Đó là. Đột nhiên, Diệp Sơ Vân chú ý tới nơi cách địa vu sứ giả 100 mét, có một tấm đá đen rất đột ngột xuất hiện ở đó. Những nơi khác cũng có tấm đá đen. Trên những tấm đá đen này đều khắc đồ án cổ quái. Ngoài ra không có chỗ nào kỳ quái. Chẳng lẽ những tấm đá đen này và địa vu sứ giả có liên hệ gì đó không thành? Địa vu sứ giả lúc này cũng cảm giác có chút không đúng, bởi vì nó phát hiện nhân loại này cư nhiên chú ý tới tấm đá đen, trong lòng lập tức cả kinh. Nhưng nó không thể biểu hiện ra kinh hoàng vào lúc này. Nếu không nhân loại này lập tức có thể phát hiện không đúng, chỉ có thể trầm mặc. Tuy nhiên Diệp Sơ Vân nhìn thấy địa vu sứ giả trầm mặc, lập tức hai mắt sáng ngời. Địa vu sứ giả này có chút trí tuệ, nhưng không nhiều. Lúc này trầm mặc không nói chuyện, không phải càng nghiệm chứng tấm đá đen và nó có liên hệ đặc thù gì đó sao? Không nói chuyện đúng không? Đi đây. Diệp Sơ Vân lập tức bay đến trên không trung tấm đá đen gần địa vu sứ giả nhất, một kiếm bổ xuống. Không được. Địa vu sứ giả nhìn thấy một màn này, lập tức sắc mặt đại biến, vươn tay muốn ngăn cản. Nhưng nó phát hiện mình căn bản không thể di chuyển, kỹ năng công kích cũng không thể công kích đến Diệp Sơ Vân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chân khí Diệp Sơ Vân bung ra dễ dàng cắt ra tấm đá đen. Tấm đá đen nhất thời vỡ thành mấy khối. Ngay sau đó địa vu sứ giả cũng vỡ thành mấy khối, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trên toàn bộ ngọn núi, cuối cùng hóa thành ánh sao tiêu tán. Ha ha ha, ta đoán đúng rồi. Chỉ cần tiêu diệt tấm đá đen, liền có thể tiêu diệt địa vu sứ giả. Sau khi tiêu diệt địa vu sứ giả, rơi ra một tờ sách truyền thừa và một bản vẽ rèn thiên tội. Diệp Sơ Vân nhặt lên, ánh mắt nhìn về phía những tấm đá đen khác. Nếu hắn không đoán sai, trong mỗi tấm đá đen, khẳng định đều ký túc xá một địa vu sứ giả. Dứt khoát trực tiếp phá hủy tấm đá đen, từ nguồn gốc giải quyết vấn đề. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân cười cười, phong vũ xí sau lưng không ngừng vỗ, bay về phía những tấm đá đen khác. Chương 69. Nhận được truyền thừa, ác ý tử pho tượng thần bí. Sau khi tìm được cách nhanh chóng tiêu diệt địa vu sứ giả, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Diệp Sơ Vân đã phá hủy hơn phân nửa tấm đá đen trên toàn bộ ngọn núi. Hóa ra địa vu sứ giả ban đầu ẩn nấp trong những tấm đá đen này. Tấm đá đen mới là bản thể của chúng. Chỉ cần phát hiện tấm đá đen tiêu diệt nó, địa vu sứ giả đối với hắn mà nói chính là cá nằm trên đất. Ngao. Cùng với tấm đá đen cuối cùng bị đánh nát, Diệp Sơ Vân cũng rốt cuộc thuận thế đi tới đỉnh núi. Trên mặt đất rơi xuống mảnh vỡ cuối cùng của sách truyền thừa và bản vẽ rèn tiên đội. Diệp Sơ Vân còn chưa kịp nhặt lên, tất cả mảnh vỡ truyền thừa trong không gian chứa vật của hắn đều bay ra, bắt đầu dung hợp với mảnh vỡ truyền thừa cuối cùng trên mặt đất, tạo thành một quyển sách cổ. Quyển sách cổ lơ lửng giữa không trung, bìa sách không ngừng nổi lên thần văn màu vàng. Nhắc nhở, nhận được sách truyền thừa, cuối cùng cũng hoàn thành. Nhìn thấy sách truyền thừa, Diệp Sơ Vân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Như vậy khảo hạch của ta xem như hoàn thành rồi. Nhặt mảnh bản vẽ rèn thiên tội trên mặt đất lên, Diệp Sơ Vân đi tới trước quyển sách cổ. Nhắc nhở, có mở sách truyền thừa, tiếp nhận truyền thừa của trời. Đệ, thiên đạo ngươi còn chơi trò chơi chưa a? Nhìn thấy nhắc nhở, Diệp Sơ Vân nội tâm không ngừng phung tạo. Hắn còn tưởng rằng sau khi ghép ra sách truyền thừa hoàn chỉnh, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhận được truyền thừa. Nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ này, có lẽ còn phải trải qua một vòng khảo nghiệm mới có thể nhận được truyền thừa a, xem ra Titan trước đây vẫn là quá ngây thơ. Tưởng rằng thu thập đủ 20 mảnh vỡ truyền thừa ghép thành sách truyền thừa liền có thể nhận được truyền thừa. Thôi kệ, vào. Diệp Sơ Vân cắn răng, cuối cùng vẫn mở ra sách truyền thừa. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, hắn trong nháy mắt liền bị quyển sách cổ hút vào. Nhắc nhở, ngươi đi tới thiên đỉnh. Đây là. Diệp Sơ Vân nhìn xung quanh. Tòa đình viện này nhìn qua phi thường cổ xưa và thần bí. Phong cách kiến trúc thiên về phương đông, đẹp đẽ tuyệt trần. Tuy rằng khiến người mê mẩn, nhưng lại có một tia uy áp ẩn giấu ở trong đó. Hẳn là ở đây. Diệp Sơ Vân nhìn thấy một cánh cửa lớn đóng chặt trong đình viện, vội vàng đi qua. Cánh cửa lớn được chế tạo từ một loại bạch ngọc đặc thù, phía trên khắc rất nhiều đồ án thần linh. Ít nhất Diệp Sơ Vân kiếp trước chưa từng nhìn thấy bất kỳ vị nào trong số đó. Nhìn một hồi, Diệp Sơ Vân đẩy cửa ra. Kéo kẹt kéo kẹt. Cửa lớn vừa mở, lưu quang màu trắng lập tức từ khe cửa chạy ra, chiếu sáng toàn bộ đình viện. Ngay sau đó một luồng hàn khí lạnh lẽo cũng từ trong cửa lớn tuôn ra. Diệp Sơ Vân mở ra, đội vàng dùng hỏa diễm bao phủ lấy mình, chống đỡ hàn khí xâm nhập. Cửa lớn hoàn toàn mở ra, hắn đi vào. Bên trong cửa là một đại điện. Trong đại điện bày biện các loại điêu khắc, nhiều đến hơn 100 pho tượng. Có pho tượng kiếm chỉ trời, pho tượng túi đầu trầm tư, pho tượng giơ cao nằm đấm, pho tượng tay cầm bảo kính. Nhưng Diệp Sơ Vân phát hiện những pho tượng này đều ở hai bên trái phải, mà ở giữa lại ngồi một pho tượng nam tử nhìn không rõ mặt mũi. Những pho tượng khác đều đứng, chỉ có hắn là ngồi. Giống như tất cả pho tượng đều thần phục hắn. Chẳng lẽ là lựa chọn ngẫu nhiên một pho tượng, ta liền có thể nhận được truyền thừa sao? Ngay lúc Diệp Sơ Vân rồi rắm, nhắc nhở lại lần nữa xuất hiện. Nhắc nhở, ý chí của thiên thần đã chọn chúng ngươi, có thần phục ý chí này không? Cái gì? Diệp Sơ Vân còn chưa làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một thanh âm uy nghiêm. Nhân loại, thần phục ta sẽ ban cho ngươi lực lượng vô cùng. Lực lượng này ngay cả thần linh cũng phải run rẩy, từ nay về sau ngươi chính là cường giả mạnh nhất thế giới thần ma. Thần phục ta đi, thế giới đều sẽ nằm trong lòng bàn tay ngươi. Ách. Diệp Sơ Vân đau đớn ôm đầu, không ngừng lắc đầu muốn xua tan thanh âm mê hoặc kia. Điều kiện thanh âm kia đưa ra thật sự quá mê người, khiến hắn nhịn không được muốn đáp ứng. Đột nhiên Diệp Sơ Vân nhớ lại đủ loại kiếp trước. Kiếp trước hắn vẫn luôn ở trạng thái bị động. Bị động giáng lâm đến thế giới thần ma này, vì không bị thiên đạo xóa sổ, hắn bị động đi giết hung thú, để thăng thực lực, hoàn thành các loại nhiệm vụ. Sau khi rời khỏi vùng đất thí luyện, hắn bị động thần phục một thế lực, nhiệm vụ mỗi ngày chính là luyện đan làm công. Khi thế lực hắn gia nhập trêu chọc đến một địch nhân cường đại bị diệt, bởi vì thân phận luyện đan sư trung cấp, hắn lại chỉ có thể bị động thần phục thế lực càng cường đại hơn này, tiếp tục luyện đan làm công, không ngừng thỏa hiệp, không ngừng thần phục, cuối cùng trở thành pháo hôi, chết trên chiến trường và tộc. Hiện tại trọng sinh trở lại thời khắc ban đầu. Lần này Diệp Sơ Vân không lâm vào bị động nữa, hắn chủ động giết hung thú, chính là vì trở nên mạnh mẽ, mà trở nên mạnh mẽ, chính là vì không muốn thần phục bất kỳ thế lực nào nữa. Bây giờ lại để hắn thần phục, điều này không thể nào. Mà thanh âm kia vẫn tiếp tục mê hoặc. Ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn có. Diệp Sơ Vân nghe vậy cười cười. Ta muốn có, bất quá chỉ là quyền lợi có thể nói không mà thôi. Ngươi có thể cho ta sao? Thanh âm kia thấy không thể mê hoặc Diệp Sơ Vân, lập tức giận dữ. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi sẽ hối hận lựa chọn của mình. Thoại âm vừa dứt, toàn bộ đại điện đều rung dậy. Pho tượng nam tử ngồi ở giữa cư nhiên đứng dậy, chỉ thấy hắn đưa tay chỉ về phía Diệp Sơ Vân. Diệp Sơ Vân lập tức liền cảm giác bị một luồng lực lượng cực kỳ bá đạo trói buộc. Không xong, Diệp Sơ Vân theo bản năng muốn triệu hồi ra phân thân, lại phát hiện phân thân thuật lúc này vẫn còn ở trạng thái làm lạnh, những kỹ năng vô địch khác cũng không có. Phân thân không được, Diệp Sơ Vân muốn dây rủa luồng lực lượng này, lại phát hiện với lực lượng hiện tại của hắn, cư nhiên không thể mở ra. Cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm của pho tượng sắp rơi xuống. Chẳng lẽ ta phải thất bại sao? Diệp Sơ Vân biết trong khảo hạch của thiên đạo sẽ không tử vong, nhưng một khi bị pho tượng đánh trúng, khảo hạch của thiên đạo của hắn khẳng định sẽ thất bại. Mắt thấy nắm đấm sắp đánh trúng Diệp Sơ Vân, những pho tượng khác đột nhiên quang mang đại phóng. Pho tượng nam tử kia đột nhiên vỡ nát, giống như gương bị đánh vỡ, mảnh vỡ rơi lả tả đầy đất. Nhưng sau đó mảnh vỡ lại lần nữa dung hợp thành pho tượng nam tử. Thiên thần giả số 1, dừng tay, ngươi không có tư cách ra tay với hậu bộ giả. Hắn cự tuyệt thần phục, đã thông qua khảo nghiệm của thiên đạo, lý ứng nhận được truyền thừa. Ngươi làm như vậy là phá hư quy tắc của thiên đạo. Bên trái, một pho tượng tay cầm cự kiếm đột nhiên mở miệng nói: "Hừ, thiên thần giả số 5, ngươi đã phá hỏng chuyện tốt của ta." Pho tượng nam tử hừ lạnh một tiếng, lại chậm rãi ngồi xuống, sau đó lạnh lùng nhìn Diệp Sơ Vân. "Hậu bộ giả, lần này coi như ngươi may mắn, cút đi." Thoại âm vừa dứt, trong nháy mắt Diệp Sơ Vân liền biến mất khỏi đại điện. Chương 70: Chuyển chức thiên thần, ba đại thiên phú độc quyền người tiên. Trong nháy mắt, Diệp Sơ Vân lại lần nữa xuất hiện ở nguyên giới. Vừa rồi, rốt cuộc là tình huống gì? Diệp Sơ Vân nhìn quyển sách cổ vẫn lơ lửng giữa không trung, không hiểu ra sao. Bất quá trước khi hắn biến mất, hắn có nghe được đối thoại của hai sinh vật không rõ kia. Những dụ hoặc vừa rồi kỳ thực là khảo nghiệm đối với hắn. Hắn tự tuyệt. Theo lý thuyết hắn nên nhận được truyền thừa, nhưng pho tượng nam tử kia dường như là tức giận, muốn cưỡng ép giết hắn, khiến cho bài đánh giá của hắn thất bại. Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Sơ Vân dần trở nên lạnh lẽo. Nếu không có những pho tượng khác ngăn cản, nói không chừng lần đánh giá này hắn liền thất bại không rõ ràng rồi. Thiên thần giả số 1 đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Thú này không báo, tên Diệp Sơ Vân của ta liền biết ngược lại. Ấy, Vân Sơ Diệp, hình như còn dễ nghe đấy chứ. Nhắc nhở, đánh giá hoàn thành, có tiếp nhận truyền thừa. Tiếp nhận. Diệp Sơ Vân không chút do dự, quả quyết tiếp nhận truyền thừa. Chỉ thấy quyển sách cổ nhất thời kim quang đại thịnh, từ trong sách bắn ra một đạo cột sáng màu trắng, truyền vào mi tâm của Diệp Sơ Vân. Diệp Sơ Vân chỉ cảm thấy đầu óc của mình không ngừng tràn ngập các loại thông tin, giống như cả thế giới trong mắt hắn đều đang tan rã. Cho đến khi quyển sách cổ biến mất, toàn thân Diệp Sơ Vân cũng nở rộ ra kim quang nhàn nhạt. Thông báo, Diệp Sơ Vân người đầu tiên chuyển chức thành công, nhận được giá trị danh vọng 100, nhắc nhở, giá trị danh vọng của bạn đạt 300, lần thứ 2 nhận được chúc phúc của thiên đạo, tất cả thuộc tính 30, nhắc nhở, chúc mừng bạn nhận được chuyển thừa của trời, khen thưởng toàn thuộc tính 100, nhắc nhở, chúc mừng bạn chuyển chức trở thành thiên thần chính thức bước vào giai đoạn đẳng cấp nhất giai, nhắc nhở, chúc mừng bạn chuyển chức thành công, nhận được danh hiệu thiên thần. Giả số 250, nhắc nhở, đang căn cứ vào tứ duy của bản thân bạn, sinh thành tiên phú nghề nghiệp, xin chờ một lát thiên thần. Một loạt nhắc nhở khiến Diệp Sơ Vân có chút ứng phó không kịp. Dựa theo nhắc nhở, hắn cũng biết mình coi như chuyển chức thành công, nhận được một nghề nghiệp tên là thiên thần. Nghề nghiệp này Diệp Sơ Vân kiếp trước thật sự chưa từng nghe nói qua. Ý tưởng ban đầu của hắn là thu thập đủ 300 điểm tinh thần, xem có thể chuyển chức trở thành luyện khí sĩ hay không. Không ngờ phía sau lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Các thuộc tính của hắn quả thực giống như ngựa hoang thoát cương, không ngừng tăng bọn. Bất quá đã là đánh giá cấp A, hẳn là nghề nghiệp tên là thiên thần này khẳng định lợi hại hơn luyện khí sĩ. Ngoài ra, Diệp Sơ Vân còn nhận được một danh hiệu nghe có vẻ cổ quái. Hắn mở danh hiệu ra xem. Thiên thần giả số 250, sở hữu danh hiệu này đồng nghĩa với việc bạn là người may mắn thứ 250 chuyển chức trở thành thiên thần. Trang bị danh hiệu này, bạn sẽ nhận được toàn thuộc tính 100, kháng tính ngũ hành 100, công kích lực 100, phòng ngự lực 100, cái quỷ gì? Ta là người may mắn thứ 250 chuyển chức trở thành thiên thần. Diệp Sơ Vân trợn to hai mắt. Tốt lắm, cảm tình trừ hắn ra, còn có 249 người may mắn chuyển chức trở thành thiên thần. Đây không phải là hàng vỉa hè sao? Ơ, nghĩ lại cũng không đúng. Đây hẳn là tính theo toàn bộ thế giới thần ma. Toàn bộ thế giới thần ma ít nói cũng có hàng ngàn tỷ, hàng vạn tỷ, thậm chí hàng trăm ngàn tỷ, hàng triệu tỷ nhân khẩu. Mà trong số những người này chuyển chức trở thành thiên thần cộng thêm chính mình cũng chỉ có 250 người. Nghĩ như vậy, vậy cũng không tính là hàng vỉa hè. Bất quá vì sao mình nhất định phải là người thứ 250? Con số này thật sự có chút không may mắn. Cho dù là 251 cũng được a. Sau khi trang bị danh hiệu, Diệp Sơ Vân xem xét bảng thuộc tính. Tên họ: Diệp Sơ Vân cấp bậc 10 cấp, 113680, 20000, danh vọng 300, danh hiệu Thiên đạo quyến cô chi nhân, thiên thần giả số 250, lực lượng 1712, cường hóa lực lượng cấp D 685, nhanh nhẹn 1222, thể chất 2004, cường hóa thể chất cấp D 802, tinh thần 1903, siêu cường tinh thần cấp E 381, chiến lược 14462, 1368780, tốt lắm, chiến lược trực tiếp tăng vọt hơn 2000 điểm, đạt tới 1.4 vạn. Danh hiệu này cũng quá lợi hại một chút rồi. Ngay khi Diệp Sơ Vân đang suy nghĩ lung tung, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện đã xảy ra trước đó. Pho tượng nam tử kia bị những pho tượng khác gọi là thiên thần giả số 1. Cái số 1 này chẳng lẽ có hàm nghĩa đặc biệt gì sao? Giữa hắn và những thiên thần khác chẳng lẽ tồn tại quan hệ cạnh tranh gì đó? Tuy nhiên ngay khi Diệp Sơ Vân đang suy tư, nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở: Thiên phú nghề nghiệp độc quyền của bạn đã được sinh thành, mời xem. Nhìn thấy nhắc nhở, hai mắt Diệp Sơ Vân sáng lên, không thể chờ đợi được nữa xem xét. Thiên phú độc quyền của hắn tổng cộng có 3 cái: Thiên chi tứ phúc, từng là người được thiên đạo ưu ái, mỗi khi lên một cấp, toàn thuộc tính tăng 100 điểm, có thể nhận được 50 điểm thuộc tính tự do thiên uy. Thân là thiên thần, ngươi tuyệt đối không cho phép người khác mạo phạm uy nghiêm của ngươi. Khi ngươi công kích địch nhân sẽ kích phát thiên uy, thuộc tính của địch nhân sẽ toàn diện giảm 30 thiên pháp tự nhiên. Ngươi có thiên phú ngũ hành, trời sinh đã có tương sinh tương khắc, hơn nữa tinh thần lực phi thường cường đại. Trong lúc thi triển kỹ năng của ngươi sẽ nhận được 300 thăng phúc, thời gian làm lệnh kỹ năng giảm 50 mà ơi. Nhìn ba thiên phú này, Diệp Sơ Vân kinh hãi. Biến thái, thật sự là quá biến thái a, thiên chi tứ phúc là cái thiên phú nghịch thiên gì vậy? Mỗi khi lên một cấp, liền có thể toàn thuộc tính tăng thêm 100, còn có thể nhận được 50 điểm thuộc tính tự do. Chỉ vì hắn trước đó nhận được danh hiệu người được thiên đạo ưu ái cho nên sinh ra thiên phú này sao? Chỉ riêng một thiên phú này, nghề nghiệp thiên thần này đã rất nghịch thiên rồi a. Đừng nói chi còn có thiên uy và thiên chi ý chí, hai thiên phú cũng rất nghịch thiên này. Một bước lên trời. Thật sự là một bước lên trời rồi. Nhắc nhở, đánh giá kết thúc, có rời khỏi nguyên giới. Diệp Sơ Vân vội vàng bình phục lại tâm tình kích động của mình. Rời khỏi. Lúc này thần điện thiên mệnh số 98656 vô cùng náo nhiệt. Ngay sau khi Diệp Sơ Vân tiến vào quan môn, rất nhiều người liền triển khai thảo luận kịch liệt về việc hắn có thể thông qua đánh giá hay không. Tôi cá 1 vạn tiền thần ma, nhân loại này khẳng định không thể thông qua đánh giá cấp A. Hắc hắc, không xem trọng nhân loại kia như vậy sao? Vậy tôi cá 2 vạn, nhân loại này nói không chừng có thể thông qua đánh giá cấp A, một bước lên trời. Tôi cá 3 vạn. Thậm chí có người trực tiếp mở sòng bạc trong đại sảnh để đám con bạc này lần lượt đặt cược. Mặc Hổ thấy vậy trực tiếp đặt xuống 5 vạn tiền thần ma, mua Diệp Sơ Vân có thể thông qua đánh giá cấp A. Titan thì trầm mặc không nói, mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng quan môn, dường như muốn nhìn ra một cái lỗ thủng. Ước chừng qua 30 phút, Diệp Sơ Vân từ trong quan môn đi ra. Chương 71. Trao đổi thông tin, tối đa hóa lợi ích. Này, mau nhìn, nhân loại kia ra rồi. Không biết là ai hô to một tiếng, mọi người thấy thế đều vây quanh, nhiệt tình nhìn hắn. Ban đầu khi Diệp Sơ Vân đến Thiên Mệnh Thần Điện, không ai để ý hắn, thậm chí còn chán ghét hắn. Nhưng mà hiện tại, hắn dường như trở thành nhân vật trung tâm của Thiên Mệnh Thần Điện, được vạn chúng chú mục. Bạn ơi, cuối cùng cậu cũng ra rồi. Diệp Sơ Vân vừa ra, Thang Mặc liền vội vàng tiến lên. Thế nào, bạn ơi, đã thông qua thiên đạo đánh giá chưa? Ha ha, cái này. Diệp Sơ Vân cười cười, không định nói ra chuyện mình đã thông qua thiên đạo đánh giá. Nhưng mà giây tiếp theo, trong đại sảnh liền vang lên một âm thanh. Thông báo, chúc mừng Lam Tinh Thế Giới, Diệp Sơ Vân, hoàn thành A cấp thiên đạo đánh giá. Diệp Sơ Vân. Được rồi, lần này muốn khiêm tốn cũng không được. Thông báo vừa ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Nhân loại này lại thành công thông qua A cấp thiên đạo đánh giá. Ai ui, thần ma tệ của ta, đau lòng chết mất. Đột nhiên có người hối hận đấm ngực dậm chân. Ha ha ha, kiếm một rồi, tỷ lệ đền 1:10. Có người vui vẻ tay chân múa may. Mặc Hổ càng thêm mừng rỡ. Hắn đã đặt cược 5 vạn thần ma tệ, theo tỷ lệ đền 1:10, hắn lập tức kiếm được 50 vạn thần ma tệ. Mà Titan thì vẻ mặt phức tạp nhìn Diệp Sơ Vân. Hắn không ngờ, lại thua một nhân loại đến từ thế giới cấp thấp. Chuyện này nếu truyền về Thiên Trạch Tinh, hắn thật sự mất hết mặt mũi. Lúc này Titan thần tình phức tạp, không còn vẻ khinh thường như trước. Chơi ạ, nhân loại này lại thông qua A cấp thiên đạo đánh giá, vậy hắn đã nhận được truyền thừa gì? Vậy chắc chắn là truyền thừa rất biến thái rồi, lần này thật sự là một bước lên trời. Đến từ Lam Tinh Thế Giới sao? Xem ra có cơ hội có thể hợp tác một chút. Đúng rồi, mau hỏi hắn nội dung A cấp đánh giá rốt cuộc là gì đi. Ta đi, suýt chút nữa quên mất. Giờ khắc này, mọi người đều tranh nhau chen lấn tiến lên, muốn hỏi thăm nội dung đánh giá. Thang Mặc càng là người đầu tiên đi đến trước mặt Diệp Sơ Vân. Bạn ơi, cậu đã hứa với tôi rồi, ra ngoài sẽ nói cho tôi biết nội dung đánh giá. Diệp Sơ Vân nghe vậy gật đầu, sau đó giảo hoạt cười cười, tôi tự nhiên sẽ không đổi ý. Nhưng tôi biết cậu là nhân viên chuyên thu thập thông tin ở đây. Tôi có thể nói cho cậu biết nội dung khảo hạch của A cấp thiên đạo đánh giá, không biết cái này có thể đổi được mấy thông tin từ chỗ cậu. Thang Mặc lập tức hiểu ý trong lời nói của Diệp Sơ Vân. Chẳng qua là trao đổi thông tin mà thôi. Đây cũng coi như là quy tắc ngầm. Titan là vì không quan tâm, mới đem nội dung B cấp đánh giá vô điều kiện cống hiến ra. Nhưng Diệp Sơ Vân nếu muốn dùng nội dung A cấp đánh giá để trao đổi, cũng không có vấn đề gì. Lúc này Thang Mặc liền gật đầu đồng ý nói, cái này không thành vấn đề, thông tin A cấp thiên đạo đánh giá rất hiếm có, quy tắc tôi hiểu, chỉ cần cậu nói cho tôi biết, tôi có thể đem tất cả thông tin thiên đạo đánh giá từ F cấp đến D cấp mà tôi biết nói cho cậu. Thế nào? Nếu không tin tôi, có thể ký kết thiên đạo khế ước. Diệp Sơ Vân gật đầu, nếu như vậy, vậy ký kết thiên đạo khế ước đi. Thang Mặc nghe vậy sửng sốt, sau đó cười ha hả, cẩn thận chút cũng tốt, được. Sau đó Diệp Sơ Vân và Thang Mặc ký kết thiên đạo khế ước, trao đổi thông tin. Nhưng khi trao đổi thông tin đánh giá, Diệp Sơ Vân vẫn giấu giếm một số chuyện. Ví dụ như chuyện mảnh vỡ bản vẽ rèn thiên tội, những bức tượng thấy được sau khi tiến vào truyền thừa chi thư, còn có thông tin liên quan đến nghề nghiệp mà hắn nhận được. Những thứ này hắn đều không nói cho Thang Mặc. Dù sao thiên đạo khế ước mà Thang Mặc đưa ra chỉ yêu cầu hắn nói cho hắn biết nội dung khảo hạch đánh giá, không yêu cầu Diệp Sơ Vân phải nói cho hắn biết quá trình và kết quả. Khi Thang Mặc nhìn thấy thông tin mà Diệp Sơ Vân đưa ra, lập tức kinh ngạc. Cậu cũng là khảo hạch này? Hắn nhịn không được hỏi. Đúng vậy. Cậu lại còn hoàn thành? Ừm. Cậu là quái vật gì vậy? Tôi là nhân loại. Hai người cứ như vậy một hỏi một đáp, khiến mọi người có chút không hiểu ra sao. Này, đồng tộc, rốt cuộc là nội dung khảo hạch gì vậy? Mặc Hổ vô cùng tò mò. Lại đây, ta lén nói cho ngươi biết. Diệp Sơ Vân vẫy tay, lén nói cho hắn biết. Những người khác cố gắng ghé hai lại gần, nhưng lại không nghe thấy gì. Rốt cuộc là nội dung khảo hạch gì vậy? Thật khiến bọn họ sốt ruột muốn chết. Thang Mặc càng thêm hối hận. Nếu ngay từ đầu hắn cũng giống như Mặc Hổ, đối xử tốt với Diệp Sơ Vân thì tốt rồi. Nói không chừng còn có thể miễn phí lấy được. Xem ra sau khi trải qua chuyện lần này, tuyệt đối không thể xem thường bất kỳ nhân loại nào đến từ thế giới cấp thấp. Khi Mặc Hổ nghe xong, cũng lộ ra biểu cảm giống như Thang Mặc, rất kinh ngạc. Cậu vậy mà cũng có thể hoàn thành. Cậu học đến à? Diệp Sơ Vân nhún vai, không nói gì. Những người khác thấy vậy càng nhịn không được, nhao nhao tiến lên muốn hỏi thăm. Diệp Sơ Vân cũng nhân cơ hội bắt đầu làm ăn buôn bán thông tin. Vì để có được thông tin A cấp đánh giá, những người này cũng liều mạng. Biết gì nói đấy, nói không hết lời. Diệp Sơ Vân không chỉ có được rất nhiều thông tin thiên đạo đánh giá cấp thấp, mà còn có được rất nhiều thông tin mà hắn kiếp trước không hiểu rõ. Những người khác đổi được thông tin tự nhiên cũng không có lòng tốt nói cho người khác biết. Cho nên những người không đổi được thông tin chỉ có thể thành thật đến tìm Diệp Sơ Vân trao đổi. Hắn có thể nói là đã vận dụng thông tin A cấp thiên đạo đánh giá trong tay đến cực hạn, kiếm được một tiền. Mà những người biết được nội dung thông tin, không ai không dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Diệp Sơ Vân. Titan cũng nhịn không được từ chỗ Diệp Sơ Vân đổi được thông tin. Trong lòng hắn càng thêm khó chịu. Phải biết hắn trước kia vì để gom đủ 20 mảnh vỡ truyền thừa, giết sạch tất cả sứ giả cũng còn thiếu 2 mảnh, mà Diệp Sơ Vân lại phải gom đủ 50 mảnh. Vấn đề là hắn còn hoàn thành. Điều này rất là vô lý. Khảo hạch này trong mắt Titan hoàn toàn là dựa vào vận may. Vậy chỉ có thể nói Diệp Sơ Vân người này vận may bùng nổ. Titan chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Gần như nên đi rồi. Diệp Sơ Vân thấy thông tin đổi gần xong, định rời đi. Lúc này Mặc Hổ giống như nhớ ra điều gì, vội vàng lấy ra một khối ngọc bài đưa cho Diệp Sơ Vân. Đồng tộc, đây là danh bài của ta, kết bạn đi. Mặc dù hiện tại thế giới của ta còn chưa có năng lực vượt khu, nhưng cậu có gì không hiểu, có thể hỏi ta. Được, đa tạ. Diệp Sơ Vân mỉm cười, nhận lấy ngọc bài. Những người khác thấy vậy cũng nhao nhao lấy ra ngọc bài, xuống lại gần. Bạn ơi, cùng thêm ta vào đi. Thêm một người bạn thêm một con đường. Giờ khắc này, bọn họ vô cùng nhiệt tình, dường như hoàn toàn quên mất trước kia mình đã chế rêu đối phương như thế nào. Dù sao, có thể ở cấp 10 thông qua A cấp thiên đạo đánh giá, thành tựu sau này có thể nói là không thể hạt lượng. Chương 72. Trở về, điều kiện chế tạo khiến người đau đầu. Dễ nói. Diệp Sơ Vân không từ chối ai, chỉ cần đưa danh bài hắn đều nhận lấy. Cái gọi là người đưa mặt cười không đánh, Diệp Sơ Vân cũng không làm quá khó coi. Thang Mặc và Titan cũng đưa danh bài qua, Diệp Sơ Vân lần lượt nhận lấy. Diệp Sơ Vân đi một đường, những người đó liền tiến một đường. Cho đến khi bóng dáng Diệp Sơ Vân biến mất, đám người kia vẫn còn ngơ ngác nhìn theo. Gợi ý, bạn đã trở lại đầm lầy và vật, cuối cùng cũng trở về rồi. Diệp Sơ Vân vẻ mặt cảm khái nhìn cảnh tượng quen thuộc xung quanh. So với thiên mệnh thần điện, nơi này càng khiến hắn cảm thấy thân thiết hơn. Giống như là trở về nhà vậy. Tít tít tít. Vừa trở về đầm lầy và vật, Diệp Sơ Vân liền phát hiện tin nhắn riêng của mình sắp nổ tung. Tên chat khu vực 118 cũng đang điên cuồng kêu gọi hắn. Diệp Sơ Vân tự nhiên là biết vì cái gì. Chắc là vì cái thông báo kia, tất cả mọi người đều biết hắn là người đầu tiên chuyển chức thành công. Bây giờ phòng trừng mỗi người đều giống như kiến bò trên chảo nóng, nóng này không thôi. Trong tên trạng, Thái Côn, Diệp Sơ Vân, Diệp thần ơi, cầu xin cậu đó, ra đi, tôi sắp sốt ruột chết rồi, chuyển chức rốt cuộc là tình huống gì vậy? Vương Cương, Diệp Sơ Vân, Diệp thần à, cậu mà không ra nữa, tôi giết hung thú cũng không còn hứng. Vương Vân, Diệp Sơ Vân, ngàn năm chờ một lần a. Hoàng Bằng, Diệp Sơ Vân, đại lao à, trang bị, tinh phách, sách kỹ năng của cậu bị quét sạch rồi, mau tới bổ hàng. Diệp Sơ Vân, ha ha ha, xem ra các vị đợi rất gấp a, ta tới rồi. Thái Côn, trời xanh ơi, đất mẹ ơi, Diệp thần cuối cùng tôi cũng đợi được cậu rồi, cái chuyển chức của cậu rốt cuộc là tình huống gì vậy? Diệp Sơ Vân, thật ra cũng không có gì, khi đẳng cấp của ngươi đạt tới cấp 10, thiên đạo sẽ nhắc nhở ngươi chuyển chức, ngươi chỉ cần trước cấp 11 làm theo nhắc nhở đi tiến hành khảo hạch, là có thể nhận được chuyển thừa, chuyển chức thành công. Vương Cương, Diệp thần, cậu xem tôi có thể chuyển chức thành chiến sĩ không, tôi muốn làm một cuồng chiến sĩ, hào hào chém. Diệp Sơ Vân, nếu ngươi muốn nhận được truyền thừa phương diện chiến sĩ, vậy ngươi cố gắng hết sức trước cấp 10, nâng cao thể chất và lực lượng của ngươi đi. Trang Lượng, Diệp Thần, tôi đại khái hiểu ý của cậu rồi, nói cách khác, trước cấp 10, chúng ta phải cố gắng hết sức nâng cao tứ duy, như vậy có thể lúc chuyển chức có được nghề nghiệp mạnh mẽ sao? Diệp Sơ Vân, không sai, đại khái chính là ý này. Diệp Sơ Vân, hơn nữa trước mắt tin tức này chỉ có khu 118 chúng ta biết, ta hy vọng mọi người đừng đi kênh chat khu vực loạn truyền. Lưu Thiến, đó là đương nhiên rồi, Diệp Thần cậu cứ yên tâm đi, tất cả mọi người khu 118 chúng ta trên dưới một lòng, chắc chắn sẽ không nói lung tung. Thái Côn, cậu yên tâm đi Diệp Thần, tôi sẽ giúp cậu giám sát, có người nào ở kênh chat khu vực nói lung tung, Thái Mộ ta người thứ nhất không tha cho hắn. Diệp Sơ Vân, ha ha, vậy nhiệm vụ này giao cho cậu. Vương Cương, nếu như vậy, vậy nhiệm vụ hiện tại của chúng ta không phải là lên cấp, mà là trước cấp 10, cố gắng hết sức nâng cao chiến lực của mình sao? Diệp Sơ Vân, không sai, ta bên này cũng sẽ lên kệ trang bị mới, sách kỹ năng, tinh phách, đan dược các loại vật phẩm, các vị có thể mượn cái này để nâng cao chiến lực. Thái Côn, thằng nhóc này, Diệp Thần cậu quảng cáo chiêu này, có thể nói là hoàn mỹ. Hoàng Lực, Diệp Thần, con đường ta đi xấu nhất chính là con đường của cậu. Diệp Sơ Vân cười cười, sau đó đem các loại trang bị, sách kỹ năng, tinh phách dư thừa mà trước đây để thu thập tinh phách tích lũy được, tất cả đều lên kệ. Những người khác thấy vật phẩm lên kệ, lại là một trận điên cuồng cướp đoạt. Không đến một phút, tất cả các vật phẩm lên kệ đều bán sạch. Tên này, hóa ra đám người này cứ tích tiền không mua gì, đều chờ ta lên kệ đây mà. Diệp Sơ Vân thầm lẩm bẩm, sau đó đột nhiên nghĩ tới. Đúng rồi, thiên tội bộ trang bị. Mảnh vỡ bản vẽ rèn thiên tội của mình vẫn còn trong không gian chữ vật. Trước đó xảy ra quá nhiều chuyện, hắn cũng không kịp kiểm tra. Hơn nữa ở Thiên Mệnh Thần Điện, hắn cũng không tiện đem những thứ này lấy ra. Không biết bộ trang bị độc nhất vô nhị này thuộc tính sẽ lợi hại đến mức nào. Trong lòng kích động một chút, Diệp Sơ Vân từ không gian chữ vật lấy ra mảnh vỡ bản thiết kế rèn thiên tội. Tổng cộng 20 mảnh vỡ, trực tiếp tiến hành hợp thành. Hợp thành thành bản vẽ rèn thiên tội hoàn chỉnh, Diệp Sơ Vân cũng cuối cùng có thể thấy được thuộc tính của bộ trang bị độc nhất vô nhị này. Bản vẽ rèn thiên tội, bộ trang bị độc nhất vô nhị, tông sư cấp thợ rèn mới có thể chế tạo thiên tội 6 món, lần lượt là thiên tội hộ giáp, thiên tội mũ giáp, thiên tội hộ thối, thiên tội chi ngoa, thiên tội hộ thủ, thiên tội hộ hoàn cấu thành, phải là người đạt được chuyển thừa thiên mới có thể trang bị, yêu cầu trang bị cấp 10 trở lên, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần 1000 trở lên hiệu quả 2 món, phòng ngự 1000, giảm 30 sát thương nhập vào, hiệu quả trị liệu nhận được. Tăng 30 hiệu quả 4 món, toàn thuộc tính 500, nhận được kỹ năng tiên tri tí hộ, có thể cho bản thân tăng thêm một kỹ năng vô địch, miễn dịch tất cả sát thương, hiệu quả khống chế, duy trì 15 giây, thời gian hồi chiêu nửa tiếng hiệu quả 6 món, mỗi lần chịu sát thương, có thể nhận được một tầng lạc ấn, tích lũy đến 30 tầng, có thể mở kỹ năng tài tội. Tất cả thuộc tính tăng 100, tấn công địch thuộc tính bóng tối uy lực tăng 100, duy trì 30 giây, thời gian hồi chiêu một tiếng cái. Nay hiệu quả bộ trang bị này, thật biến thái a. Diệp Sơ Vân nhìn đến ngây người. Hiệu quả bộ trang bị này và thuộc tính gia tăng, đơn giản có thể sánh ngang với thuộc tính bộ trang bị cấp 5 trở lên. Hơn nữa tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm của bộ trang bị. Hắn hận không thể bây giờ liền đem bộ trang bị thiên tội này chế tạo ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy điều kiện cần thiết để rèn bộ trang bị, cả người giống như bị dội một chậu nước lạnh vào người. Nhiệt tình đến nhanh, đi cũng nhanh. Đầu tiên là điều kiện thứ nhất, thợ rèn cấp tông sư mới có thể chế tạo. Thằng nhóc này, hắn bây giờ ngay cả dụng cụ rèn cũng không có, đừng nói chi đến trở thành thợ rèn cấp tông sư. Điều kiện thứ hai thì là vật liệu cần thiết để rèn bộ trang bị. Hàng kim chi tâm 10 cái, ma tinh thạch 200 khối, ngũ hành nguyên thạch 60 viên, sinh mệnh chi thủy. Người thiết kế bản vẽ rèn này có phải điên rồi không? Những vật liệu này dùng để rèn trang bị cấp 7 đều dư giả rồi. Sau khi xem xong bản thiết kế, Diệp Sơ Vân kinh ngạc há to miệng, chấn kinh không gì sánh được. Nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại. Đúng là, thuộc tính biến thái như vậy, làm sao có thể dễ dàng cho hắn rèn ra như vậy được? Nhưng cũng may nguồn gốc những vật liệu này hắn đều biết, cũng không đến nỗi mò không rõ phương hướng. Bộ trang bị thiên tội này, hắn nhất định phải rèn ra. Chương 73. Xuất phát, mộ địa vương đầm lầy cấp địa ngục. Tạm thời cất bản vẽ rèn vào không gian chữ vật, Diệp Sơ Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời lúc này đã đen kịt một màu. Thời gian đã đến 2 giờ sáng, đã đến ngày thứ 3. Bây giờ hắn có thể lên xe lửa, đi đến địa điểm tiếp theo. Trước khi rời khỏi đây, giải quyết trước cái mộ địa của vương đầm lầy này đi. Diệp Sơ Vân cười cười. Hơn nữa hắn cũng muốn nhân cơ hội này kiểm tra thực lực một chút. Không biết với thực lực hiện tại của mình, đối phó với phó bản mộ địa vương đầm lầy cấp địa ngục là khó khăn hay là dễ dàng. Lại trở lại tế đàn ngũ sắc. Phong ấn ở đây từ lâu đã bị Diệp Sơ Vân giải trừ. Dưới kiến trúc khổng lồ là một cánh cổng ánh sáng khổng lồ. Bây giờ đã có thể tiến vào mộ địa vương đầm lầy để tiến hành thử thách. Khi Diệp Sơ Vân đáp xuống tế đàn ngũ sắc, phát hiện nơi này trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Tế đàn ngũ sắc vốn trống trải lúc này đã chật kín người. Đâu đâu cũng là tiếng hô lập đội, đánh phó bản. Mộ địa vương đầm lầy cấp đơn giản à, tổ đội 6 người, còn thiếu một đại lao cấp 5 có phương pháp trị liệu, đại lao ngươi tới là có thể có được quyền ưu tiên phân phối vật phẩm a. Cấp phổ thông mở tổ, tới người xuất lực bạo kích cấp 6 trở lên, 5 thiếu 1. Cấp đơn giản tới một đại lao phụ trợ mạnh, bảo đảm qua. Những người này có một bộ phận ẩn giấu trang bị, cũng có người không ẩn giấu trang bị mà hào phóng trưng ra. Nhưng Diệp Sơ Vân lập tức nhận ra trang bị mà những người này mặc trên người phần lớn đều là do mình sản xuất ra. Thằng nhóc này, mình vậy mà trở thành nhà thầu trang bị lớn nhất khu 118 rồi. Hắn còn thấy không ít gương mặt quen thuộc, ví dụ như Hoàng Lực, Lưu Đại Cường. Những người này không ít lần vào kênh chặt quậy phá. Bây giờ bọn họ đều tụ tập lại với nhau, tạo thành một đội nhỏ, xem ra rất có hy vọng. Nhìn thấy đám người này, trong lòng Diệp Sơ Vân đột nhiên một cảm giác quen thuộc thoáng qua. Kiếp trước, mình cũng như vậy. Thực lực không đủ thì tự mình mở tổ, điên cuồng kêu gọi người. Thực lực đủ rồi thì khắp nơi tìm đội. Ngay khi Diệp Sơ Vân đang chìm vào hồi ức, những người khác đã sớm chú ý đến hắn rồi. Hỏi một người có cánh đột nhiên hạ xuống tế đàn ngũ sắc này, ai lại không chú ý? Có người lập tức nhận ra thân phận của Diệp Sơ Vân, hai mắt sáng lên, lớn tiếng hô: mau nhìn kìa, là Diệp Thần. Lời này vừa nói ra, lập tức sự chú ý của mọi người đều chuyển rời sang người Diệp Sơ Vân. Ừm. Diệp Sơ Vân vừa hồi phục tinh thần lại, liền thấy một đám người đang xuống lại trước mặt mình. Ánh mắt nóng rực kia, thật không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Vãi, hình như thật sự là Diệp Thần a. Cái gì mà hình như, hắn chính là Diệp Thần a, ạ vạ tạ cậu chưa từng thấy sao? Diệp Thần, tôi là fan của cậu, xin hãy ký tên cho tôi đi. Ta đi, đây là đâu a, đâu ra giấy bút cho cậu? Diệp Thần, cậu cũng đến đánh mộ địa vương đầm lầy sao? Có cần lập đội không? Vãi, Diệp Thần, nếu cậu muốn lập đội, xem xét tôi đi, tôi có kỹ năng trị liệu, tôi lợi hại lắm á. Xí, cậu đừng mơ, Diệp Thần chắc chắn solo, cậu không bằng tới chỗ tôi đi, chỗ tôi đang thiếu người trị liệu. Bị một đám người vây quanh, Diệp Sơ Vân cảm giác da đầu mình có chút tê dại. Cũng may lúc này lại có một tốp người khác đi đến, tách đám người ra, mới khiến Diệp Sơ Vân thở phào nhẹ nhõm. Diệp Sơ Vân cũng nhìn thấy người đến chính là Vương Cương và những người khác. Vương Cương, Trang Lượng, Lưu Thiến, Lôi Thần, Vương Vân. Ngoài ra còn có một người mới gia nhập, Thái Côn. Bản thân Thái Côn vô cùng đẹp trai, cao 1m8, thân hình cường tráng. Sáu người này vậy mà tạo thành một đội nhỏ. Bọn họ lúc này cũng đã sớm khác xưa. Vương Cương với tư cách đội trưởng, bây giờ đã cấp 8, trang bị cũng đã đổi mới hoàn toàn. Trong đó trang bị cấp 1 mấy món, trang bị cấp 2 vậy mà cũng có 2 món. Chiến lược thì, Diệp Sơ Vân đoán chừng có khoảng 3.000 rồi. Trang Lượng, Lưu Thiến, Lôi Thần và những người khác cũng đã cấp 7, chiến lược cũng có khoảng 2.500 trở lên. 6 người này tụ lại, xem như trừ Diệp Sơ Vân ra, là đội mạnh nhất khu 118 rồi. Diệp Thần, cuối cùng cậu cũng đến rồi a. Vương Cương cười nói. Cậu định đi mộ địa vương đầm lấy sao? Diệp Sơ Vân gật đầu, ừm, các cậu thì sao, đã thông quan chưa? Vương Cương nghe vậy, thở dài. Thái Côn ở bên cạnh mở miệng nói, Diệp Thần cậu đừng nhắc nữa, chúng tôi vào mộ địa vương đầm lấy cấp phổ thông, có thể nói là rất khó. Cái mộ địa vương đầm lầy đó vừa vào là một mảnh rừng, chỉ có đi ra khỏi rừng mới có thể đánh mất cối, chúng tôi hiện tại còn chưa đi ra khỏi rừng, liền trực tiếp chết 2 lần. Chết thêm 1 lần nữa, chúng tôi chỉ có thể đợi sang ngày hôm sau mới có thể đi thử thách tiếp. Không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể đi thử thách cấp đơn giản thôi. Còn chưa đi ra khỏi rừng sao? Đối với kết quả này, Diệp Sơ Vân cũng không có gì bất ngờ. Nếu mộ địa vương đầm lầy dễ qua như vậy, thì nó không phải là phó bản cuối cùng của đầm lầy độc vụ rồi. Bộ trang bị cấp 3 cũng không dễ lấy như vậy, nhưng cũng khá nhân tính là trong mộ địa vương đầm lầy chết có thể hồi sinh. Cấp đơn giản có thể hồi sinh 5 lần, cấp phổ thông có thể hồi sinh 3 lần, cấp khó chỉ có thể hồi sinh 1 lần. Cấp địa ngục không có cơ hội hồi sinh, chết là hết. Mà mộ địa vương đầm lầy cấp phổ thông, vậy ít nhất yêu cầu toàn viên phải có trên 4.000 chiến lược mới được. Với thực lực tổng hợp hiện tại của đội Vương Cương mà nói, còn thiếu một chút. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân vẫn quyết đủ, mọi người tốt nhất vẫn nên đi thử thách cấp đơn giản đi. Lôi Thần gật đầu, chúng tôi định đi thử thách cấp phổ thông 1 lần nữa, không được thì sẽ đi cấp đơn giản. Đúng rồi, Diệp Thần, cậu muốn thử thách cấp nào? Diệp Sơ Vân còn chưa mở miệng, Thái Côn bên cạnh đã cười nói, đã là Diệp Thần, vậy chắc chắn là cấp khó rồi. Đúng không Diệp Thần? Diệp Sơ Vân gật đầu, không sai, cho nên tôi thử thách là cấp địa ngục. Thái Côn nghe vậy cười ha ha, đấy, tôi đã nói không sai mà, Diệp Thần muốn thử thách cấp khó. Sau đó hắn mới phản ứng lại, hai mắt trợn tròn nhìn Diệp Sơ Vân, hả? Cấp địa ngục. Vãi, Diệp Thần cậu muốn thử thách cấp địa ngục. Cái gì? Cấp địa ngục. Những người bên cạnh đều ngây người. Bọn họ bây giờ đến cấp đơn giản còn chưa chắc có thể thông quan được đây. Bây giờ nghe Diệp Sơ Vân nói, hắn muốn thử thách cấp địa ngục. Thằng nhóc này, bọn họ dường như đang sống ở 2 thế giới khác nhau. Diệp Thần, cậu đừng nóng nội a. Vương Cương vẻ mặt hoảng hốt với nhủ. Cấp địa ngục không có cơ hội hồi sinh đó, hay là Diệp Thần cậu cứ đi cấp khó thử xem sao. Đúng vậy, Diệp Thần, cậu còn chưa từng bảo mà, đừng nóng nội như vậy a. Cẩn tắc vô hồi nãy, cứ thử cấp khó đi đã. Mọi người bắt đầu không ngừng quyết nhủ. Chương 74. Tiến bảo, mở ra thành tựu ẩn. Đối mặt với sự khuyên nhủ của mọi người, biểu tình của Diệp Sơ Vân trước sau như một không thay đổi. Vương Cương bọn họ nói xác thực không sai. Vốn theo tính cách cẩn thận của hắn mà nói, đúng là nên đi cấp khó thử trước. Nhưng đây đều là xây dựng trên tiền đề hắn chưa từng thông quan mộ địa vương đầm lầy. Kiếp trước Diệp Sơ Vân đã không biết thông quan bao nhiêu lần mộ địa vương đầm lầy rồi. Hắn đã xem không dưới 10 phiên bản rồi. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, bất luận là thông quan đơn giản, phổ thông, khó hay là địa ngục, phần thưởng thông quan chỉ có thể nhận được 1 lần. Nói cách khác nếu như hắn thông quan cấp khó, thì sẽ không nhận được phần thưởng thông quan cấp địa ngục, mà hắn thì nhất định phải nhận được phần thưởng thông quan cấp địa ngục. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn cấp địa ngục. Hơn nữa, hắn đã có 100% nắm chắc thông quan mộ địa vương đầm lầy cấp địa ngục, cho nên mới nói như vậy. Được rồi, được rồi. Vương Cương giống như nhìn ra ý của Diệp Sơ Vân, lập tức ngăn cản người khác tiếp tục khuyên nhủ. Vì Diệp Thần đã quyết định rồi, vậy thì chắc chắn là có nắm chắc, chúng ta đừng khuyên nhiều nữa. Những người khác nghe vậy cũng lập tức ý miệng. Được, vậy tôi sẽ đi cấp địa ngục dò đường trước cho các cậu, ra ngoài sẽ cho các cậu thông tin đầu tay. Diệp Sơ Vân cười cười, sải bước rời đi. Mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đi vào trong cánh cổng ánh sáng. Thằng nhóc này, đi mộ địa vương đầm lầy cấp địa ngục dò đường cho chúng ta, Diệp Thần vẫn là cậu. Nhưng nếu Diệp Thần có thể thông quan được, chúng ta nói không chừng có thể hỏi thăm được thông tin. Vậy chúng ta còn đánh tiếp không? Cái này vừa mới tổ được 1 người trị liệu. Còn đánh cái gì nữa? Đợi Diệp Thần ra rồi nói, chúng ta bây giờ đi đánh cũng uổng phí cơ hội hồi sinh. Đội trưởng, hay là chúng ta cũng đợi đi? Lôi Thần thấy Vương Cương không có động tác, hỏi. Vương Cương gật đầu, ừm, chúng ta tạm thời không hành động. Tôi muốn xem thử, Diệp Thần rốt cuộc có thể thông quan mộ địa vương đầm lầy cấp địa ngục này hay không. Gợi ý, sắp tiến vào mộ địa vương đầm lầy, mời lựa chọn độ khó gợi ý, độ khó từ thấp đến cao, lần lượt là đơn giản, phổ thông, khó, địa ngục gợi ý, bất luận là đơn giản, phổ thông, khó, địa ngục, bất kể lần đầu thông quan nào, chỉ có thể nhận được một lần phần thưởng thông quan, mong biết do gợi ý, ở cấp độ đơn giản, tuyển thủ có thể hồi sinh 5 lần trong mộ địa vương đầm lầy gợi ý, ở cấp độ phổ thông, tuyển thủ có thể hồi sinh 3 lần trong mộ địa vương đầm lầy gợi ý, ở cấp độ khó, tuyển thủ có thể hồi sinh 1 lần trong mộ địa vương đầm lầy gợi ý, ở cấp độ địa ngục, tuyển thủ không có cơ hội hồi sinh, xin lựa chọn Diệp Sơ Vân không nói hai lời liền chọn địa ngục. Lập tức cả cánh cổng ánh sáng từ màu trắng biến thành màu đen kịt, giống như là lối vào vực sâu. Một đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên xuất hiện ở lối vào. Những người đứng ở xa nhìn thấy đôi mắt này, lập tức nổi da gà khắp người. Bọn họ cảm thấy được sự uy hiếp của tử vong. Thằng nhóc này, tôi cảm thấy nếu tôi đi vào mộ địa vương đầm lầy cấp địa ngục, tôi sợ là ngay cả quái nhỏ bên trong tôi cũng không đánh lại. Thái Côn lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Lưu Thiến và Vương Vân hai cô gái càng không nhịn được mà khoanh tay ôm lấy cánh tay, run rẩy. Tôi cảm thấy cậu nói rất đúng, bây giờ tôi cảm thấy sau lưng đều lạnh hết cả rồi. Diệp Sơ Vân bỏ qua uy hiếp của đôi mắt kia, sải bước đi vào lối vào vực sâu. Sau khi vào là một mảnh rừng âm u trên bầu trời đầy mây đen dày đặc, sấm chớp đùng đoảng, tựa như ngày tận thế. Diệp Sơ Vân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một kiến trúc đổ nát ẩn ẩn hiện hiện ở cuối rừng, nửa kín nửa hở. Mà xung quanh rừng, thỉnh thoảng lại rải rác một vài khúc xương trắng nếu. Diệp Sơ Vân mặt không biểu tình, nhấc chân đi về phía kiến trúc đổ nát kia. Gào. Đột nhiên, một tiếng gào thét từ trong kiến trúc đổ nát truyền ra. Âm thanh khuếch tán ra xung quanh, khiến cho cả khu rừng không ngừng rung lắc dữ dội. Đột nhiên, một mảng lớn bóng đen xuất hiện ở khắp nơi trong rừng, không ngừng lay động. Vô số ngã rẽ xuất hiện trong rừng. Đến rồi. Diệp Sơ Vân thần tình nghiêm nghị. Sự đáng sợ của mộ địa vương đầm lầy chính là ở khu rừng này. Khu rừng này nhìn như chỉ có một con đường dẫn đến kiến trúc đổ nát ở cuối cùng. Nhưng thực tế những người không bị hiện cuối cùng đều sẽ lạc lối trong khu rừng này. Đội Vương Cương có lẽ cũng vậy, cho rằng chỉ cần đi ra khỏi khu rừng này là được, rất đơn giản. Nhưng toàn bộ khu rừng có tổng cộng 30 con đường, có thể dẫn đến nơi ở của bột cuối chỉ có một con đường. Những con đường khác thì có thủ lĩnh tinh anh chặn đường, hoặc là một đống quái nhỏ đóng quân. Đi sai thì không đánh lại chính là chết. Hơn nữa 30 con đường này, mỗi lần tiến vào đều sẽ được làm mới lại. Cho dù ngươi lần đầu tìm ra con đường đi ra, lần sau vào lại, cũng sẽ biến thành một con đường khác. Nhưng thông quan số lần nhiều, rất nhiều người liền phát hiện ra quy luật làm thế nào để tìm ra con đường chính xác. Quy luật này Diệp Sơ Vân tự nhiên cũng biết. Nhưng hắn không có ý định trực tiếp đi ra khỏi rừng. Muốn thực sự thông quan mộ địa vương đầm lầy cấp địa ngục. Vậy thì 30 con đường này, phải đi hết một lượt mới được. Đây thuộc về thành tựu ẩn. Cho nên Diệp Sơ Vân tùy tiện chọn một con đường nhỏ bên phải nhất, liền đi qua đó. Nhưng còn chưa chờ hắn đi được bao lâu, năm bóng đen từ chỗ tối của khu rừng xông ra, trực tiếp chặn trước mặt hắn. Lúc này mây đen trôi đi, ánh trăng hơi chiếu xuống, chân diện mục của bóng đen cũng theo đó hiện ra. Bóng đen hóa ra là từng bộ thi thể hung thú đã mục nát. Những thi thể hung thú này phần lớn đều đã mục nát không chịu nổi, giống như ngọn nến bị tan chảy. Diệp Sơ Vân cũng đã không thể nhận ra hình dạng lúc còn sống của những thi thể này. Tên: Thi Khôi Thu cấp, 10 cấp đánh giá chiến lực, 6000 đặc điểm: không sợ hãi, khát máu, cuồng bạo, tấn công bằng sóng âm, yếu lửa kỹ năng, siêu âm 3 lv 5 thiên phú, không tỷ lệ rơi, 10 không hổ là phó bản cấp địa ngục, chỉ là quái nhỏ bình thường thôi, cũng có 6000 chiến lực, tỷ lệ rơi đổ còn cao như vậy. Xem ra thì về cơ bản cũng phù hợp rồi. Vừa hay lấy mấy con thi khôi thú này luyện tay, xem thử thực lực hiện tại của mình rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Hai mắt Diệp Sơ Vân gắt gao nhìn chằm chằm vào năm con thi khôi thú trước mặt. Thiên uy. Đột nhiên hai mắt hắn biến thành màu bạc, một luồng uy áp không thể xâm phạm từ trong cơ thể tuôn ra. Đây là kỹ năng chuyên thuộc nghề nghiệp cấp 1 của hắn, Thiên uy. Đối với kẻ địch mà hắn muốn tấn công, có thể trực tiếp làm suy yếu 30 thuộc tính. Ô ô ô. Năm con thi khôi thú này chỉ cảm thấy một luồng uy hiếp tử vong đột nhiên ập tới, khiến chúng run rẩy, khí thế toàn thân giảm đi hơn một nửa. Chương 75. Độ khó cấp địa ngục. Cứ cường sát là xong. Tên: Thi Khôi Thú đánh giá chiến lực, 4200. Thằng nhóc này, chiến lực này giống như quả bóng xì hơi vậy, giảm mạnh 30. Phi hỏa lưu tinh. Tiếp theo Diệp Sơ Vân ném ra một kỹ năng hệ hỏa. Chỉ thấy từng thiên thạch khổng lồ lớn khoảng 3 mét không ngừng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập trúng 5 con thi khôi thú. Hắn lập tức phát hiện ra kỹ năng này của mình đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Thiên thạch ban đầu chỉ có kích thước khoảng 1 mét. Sau khi trải qua tăng cường 300 kỹ năng của thiên pháp tự nhiên trực tiếp biến thành 3 mét. Uy lực thì khỏi phải nói. 5 con thi khôi thú sau một hồi hoành tạc điên cuồng, cuối cùng trực tiếp ngay cả cặn bã cũng không còn. Hoàn toàn chính là một ván nghiền ép. Giết 10 cấp thi khôi thú, nhận được điểm năng lượng 1000. Giết 10 cấp thi khôi thú, nhận được điểm năng lượng 1000. Kích hoạt tỷ lệ nổ 100 vật phẩm đã tự động đặt trong không gian chữ vật, xin chú ý kiểm tra dễ dàng như vậy sao? Diệp Sơ Vân tự mình cũng có chút kinh ngạc, cũng một lần nữa cảm thán sự cường đại của nghề nghiệp thiên thần. Chỉ là thiên phú cấp 1 thôi, đã biến thái như vậy rồi. Vậy đợi đến khi hắn 20 cấp cấp 2, 30 cấp cấp 3, thậm chí 100 cấp cấp 10 thì sao? Lúc đó lại sẽ nghịch thiên đến mức nào? Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. A Diệp Sơ Vân nhìn chiến lợi phẩm mà thi khôi thú nổ ra. Không biết trong phó bản cấp địa ngục, quái nhỏ bình thường có thể nổ ra thứ tốt gì. Tinh phách thi khôi thú, sau khi phục dụng nhanh nhẹn 10, thể chất 105 vô ý bản giáp, phòng ngự 30, thể chất 20, sau khi đeo có thể tăng cường 10 tinh thần, chống lại công kích tinh thần từ kẻ địch, thực phẩm cấp 2, yêu cầu đeo, cấp 8 trở lên, thể chất 200 trở lên trị liệu, kỹ năng cấp 1, tiêu hao một lượng tinh thần nhất định, có thể tiến hành trị liệu cho bản thân và người khác, điều kiện học tập, tinh thần 200 trở lên chỉ là quái nhỏ bình thường thôi, vậy mà nổ ra nhiều. Thứ tốt như vậy. Diệp Sơ Vân một lần nữa kinh thán về sự hào phóng của cấp địa ngục. Với hay, kỹ năng của hắn còn thiếu một cái trị liệu, lập tức học luôn. Nam tinh phách thi khôi thú cũng lập tức ăn hết, chiến lực lại tăng thêm 200 điểm. Giải quyết xong 5 con thi khôi thú này, Diệp Sơ Vân tiếp tục một đường tiến về phía trước. Trên đường thỉnh thoảng lại xuất hiện 1-2 con thi khôi thú, nhưng đều bị Diệp Sơ Vân một kiếm một con, dễ dàng giải quyết. Điểm năng lượng và chiến lợi phẩm đều không ngừng tăng lên. Rất nhanh con đường thứ nhất đã đi đến cuối. Cuối đường là một hàng rào đen, ngăn cản hắn tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, là đường chết. Chỉ có thể quay trở lại, tiếp tục đi con đường thứ hai. Nhưng lúc này Diệp Sơ Vân đột nhiên phát hiện, ở dưới hàng rào đen này, có 7-8 khối đá màu tím rơi rải rác. Hả, đây không phải là ma tinh thạch sao? Hai mắt hắn sáng lên, lập tức đem 7-8 khối ma tinh thạch này thu vào. Trong đầu Diệp Sơ Vân có hơn 10 bạn liên quan đến mộ địa vương đầm lầy cấp địa ngục. Trong đó thật thật giả giả thật thật. Nhưng bây giờ kết hợp lại xem. Trong đó có một bạn nói trong mộ địa vương đầm lầy cấp địa ngục. Mỗi con đường, bất luận là đường chết hay đường sống, đều sau khi đến cuối, đều có thể nhận được phần thưởng. Xem ra thì, phó bản cấp địa ngục này quả thực là lợi ích rất nhiều. Mặc dù độ nguy hiểm tăng cao, nhưng nguy hiểm và hồi báo là tỷ lệ thuận. Một lần nữa xác nhận con đường thứ nhất đã bị mình quét sạch, Diệp Sơ Vân tiêu hao tinh thần liên tục thi triển thuấn di nhanh chóng trở về vị trí ban đầu. Hắn phát hiện cái thuấn di này quả thực là một kỹ năng thần kỳ để chạy đường. Sau khi được tăng cường của thiên pháp tự nhiên hắn có thể lập tức thuấn di được cả 100 mét. Tốc độ này quả thực vô địch. Lần này Diệp Sơ Vân đến con đường thứ hai. Lần này trên đường không có thi khôi thú xuất hiện. Cuối đường là một đóa hoa lớn bán trong suốt. Đóa hoa này hoàn toàn không giống với hoa yêu ăn thịt vương. Hoa yêu ăn thịt vương cho người ta cảm giác lá trong vẻ đẹp, mang theo một chút quyến rũ và nguy hiểm. Nhưng đóa hoa này cho người ta cảm giác chỉ có sợ hãi, quỷ dị. Người nhát gan mà nhìn thấy nó, chỉ sợ san chỉ sẽ trực tiếp rớt xuống không. Đóa hoa lớn này có 6 cánh hoa, khi mở ra, đường kính vượt quá 10 mét. Vô số tua thịt bán trong suốt từ cánh hoa mọc ra. Quỷ dị nhất không nghi ngờ gì chính là bộ phận trung tâm của hoa không phải là nhụy hoa, mà là một khuôn mặt. Diệp Sơ Vân đứng ở nơi cách hoa rất xa, nhưng vẫn nhìn thấy rõ ràng. Khuôn mặt quái dị bán trong suốt này có ngũ quan mơ hồ, có một chút hơi giống khuôn mặt người. Tên: Thi Mâu Thú, biến dị, cấp 10, cấp đánh giá chiến lược 7500 đặc điểm, thích ăn thi khí, bám rễ vào mặt đất, không thể di chuyển kỹ năng, phệ hồn LV5, tăng cường sức mạnh LV5 thiên phú, e cấp tinh thần siêu cường tỷ lệ rơi 15. Ánh mắt Diệp Sơ Vân khẽ rời xuống. Phía dưới đóa hoa khổng lồ này có một rễ cây màu xanh lục thon dài. Rễ cây màu xanh lục chỉ to bằng cánh tay người trưởng thành, cắm rễ vào trong lòng đất. Dựa thì ô Diệp Sơ Vân biết đây chính là nhược điểm duy nhất của Thi Mâu Thú. Chỉ cần chặt đứt cái rễ cây này là có thể giết chết nó. Diệp Sơ Vân không hề do dự, giơ lên thanh kiếm rủn trong tay. Chỉ trong một cái chớp mắt, đã bung ra hàng chục đạo chân khí màu vàng dài tới 10 mét. Trong nháy mắt, đã toàn bộ đánh trúng thi mẫu thú to lớn. Còn nhắm vào nhược điểm gì nữa, hắn đã mạnh đến mức này rồi. Trực tiếp cường sát là xong. A ho ho. Chỉ trong một tích tắc, thân thể khổng lồ của thi mẫu thú liền tan tác, màu sắc bán trong suốt không ngừng biến hóa. Trên bề mặt mọc ra một lượng lớn đốm đen, giống như đốm đá. 6 cánh hoa cũng nhanh chóng khô héo rụng xuống. Thân thể khổng lồ cũng đang dần dần mục nát tan đi. Giết 10 cấp thi mẫu thú biến dị, nhận được điểm năng lượng 1200 kích hoạt tỷ lệ nổ 100 vật phẩm đã tự động đặt trong không gian trữ vật, xin chú ý kiểm tra chưa đến 10 giây, thi mâu thú đã chết thảm trong tay Diệp Sơ Vân. Nổ ra một tinh phách của thi mâu thú, còn có một mũ giáp cực phẩm cấp 2, một thiên phú khắc ấn e cấp tinh thần siêu cường. Diệp Sơ Vân ngay trong thời gian đầu tiên tiêu diệt thi mâu thú, liền quan sát xung quanh. Sau đó trong lòng vui vẻ, cuối con đường thứ 2 là một hòn đá ngũ sắc. Tên: Ngũ hành nguyên thạch, tác dụng: có thể dùng cho kiến trúc, rèn trang bị. Ngũ hành nguyên thạch, giống như ma tinh thạch, đều là một trong những vật liệu cần thiết để rèn bộ thiết tội. Diệp Sơ Vân vui vẻ thu lại, hỏa tốc trở về điểm xuất phát, đi về phía con đường thứ 3. Con đường thứ 15. Diệp Sơ Vân mặt không biểu tình đi trên đường. Phía sau là một đống xác thi khôi thú đổ gục. Hắn cũng không biết mình đã chém giết bao nhiêu con thi khôi thú và thi mẫu thú. Chỉ biết điểm năng lượng và chiến lợi phẩm trong không gian chữ vật của mình đang điên cuồng tăng lên. Chương 76. Bộ trang bị huyết sắc cấp 3, tiến vào hải cuối cùng. Lúc này tiến độ đẳng cấp của hắn đã là 10 cấp, sắp có thể thăng cấp rồi. Một đường đi đến cuối đường. Diệp Sơ Vân cuối cùng gặp được con hung thú cấp vương giả đầu tiên trong mộ địa vương đầm lầy. Đây là một người sói có kích thước khổng lồ. Nó có bộ lông màu bạc trắng, một đôi móng vuốt đen nhánh. Trong miệng đang há rộng không ngừng chảy ra chất lỏng bán trong suốt. Chất lỏng rơi xuống mặt đất lập tức chuyển đen, bốc khói xanh, xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Rõ ràng, nước miếng của người sói này có tính ăn mòn. Tên: Người sói vương, cấp vương giả, cấp 10, cấp đánh giá chiến lược 9000 đặc điểm, khát máu, giết chóc, ý thức lãnh thổ, kỹ năng: tử vong ngưng thị LV5, gào thét LV5, thiên phú: dê cấp cường hóa sức mạnh tỷ lệ rơi 20. Vậy mà là nhân loại, mùi vị thật thơm à. Người sói vương nhìn thấy Diệp Sơ Vân, nước miếng chảy ra trong miệng càng ngày càng nhiều. Nhân loại yếu đất chết. Đột nhiên người sói vương động, lồng ngực căng phồng bắt đầu di chuyển lên trên, qua cổ rồi đến miệng. Nó muốn thi triển kỹ năng gào thét. Lúc này miệng của người sói vương đã phồng lên, nhìn là biết sắp thả kỹ năng rồi. Diệp Sơ Vân đối với điều này không hề động lòng, chỉ là một cái vung tay. Phi hỏa lưu tinh, hải vương nộ, lưu sa xoáy nước, chết cho ta. Chỉ trong một tích tắc, vô số thiên thạch vân thạch rơi xuống, vô số lốc xoáy nước của tới, mặt đất càng không ngừng xuất hiện xoáy nước cát lún. Ba kỹ năng nguyên tố lớn sau khi trải qua tăng cường của thiên pháp tự nhiên đã trở nên vô cùng khủng bố. Người sói vương còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị nhấn chìm trong đó. Người sói vương, còn có thể chơi nữa không? Cái tên nhân loại chết tiệt này, có thể chờ nó thả kỹ năng ra không? Không. Người sói vương phát ra một tiếng gầm rú tuyệt vọng vô cùng, thậm chí còn chưa kịp tung ra kỹ năng. Nó trơ mắt nhìn thân thể của mình lún vào trong lưu sa, sau đó lại bị vô số thiên thạch nện trúng, ngay sau đó lại bị cuốn vào trong lốc xoáy nước. Người sói vương cảm thấy thời gian xung quanh dường như bị làm chậm đi vô số lần. Điều này làm nó vô cùng đau khổ. Đồng thời, nó cũng cảm nhận được hơi thở truyền đến từ người Diệp Sơ Vân. Điều này khiến nó trợn tròn hai mắt, giống như nghĩ ra điều gì đó. Người người là thiên. Đáng tiếc, đã muộn rồi. Còn chưa đợi người sói vương nói hết lời, lốc xoáy nước đã phá hủy thân thể của nó. Giết 10 cấp người sói vương cấp vương giả, nhận được điểm năng lượng kích hoạt tỷ lệ nổ 100 vật phẩm đã tự động đặt trong không gian chữ vật. Xin chú ý kiểm tra sau khi người sói vương chết, ở cuối con đường một chiếc dương đáo màu bạc cũng theo đó xuất hiện. Không biết người sói vương có thể nổ ra thứ tốt gì. Diệp Sơ Vân nhanh chóng mở không gian chữ vật ra xem. Tinh phách người sói vương, sau khi phục dụng lực lượng 20, nhanh nhẹn 20 huyết sắc chiến giáp, lực phòng ngự 50, thể chất 50, lực lượng 20. Sau khi đeo giết địch sẽ tự động hấp thụ tinh huyết của đối phương, sau khi đạt đến một trình độ nhất định có thể giải phóng một lần kỹ năng cường hóa, toàn diện tăng 10 thuộc tính bản thân trong một phút, cần đạt đến cấp 10, lực lượng, thể chất 500 trở lên, một trong bộ trang bị cực phẩm cấp 3 hiệu quả 2 món, phòng ngự 100, lực lượng 100, thể chất 100 hiệu quả 4 món, giảm sát thương 30 toàn thuộc tính 80 hiệu quả 6 món, kích hoạt kỹ năng huyết nộ, mỗi lần chịu một sát thương, lực lượng và nhanh nhẹn tăng 10 tối đa có thể cộng dồn 5 lần, duy trì 1 phút bộ trang bị huyết sắc cấp 3. Hai mắt Diệp Sơ Vân sáng lên. Nổi tiếng nhất của Mộ Địa Vương đầm lầy chính là bộ trang bị cực phẩm cấp 3 này, bộ trang bị huyết sắc. Bộ trang bị huyết sắc tổng cộng 6 món, tập hợp phòng ngự, công kích, trị liệu là 1. Xem như là người đứng đầu trong bộ trang bị cấp 3 ở cấp 10 rồi. Cho dù là cấp 20, cũng có người không nỡ đổi bộ trang bị này. Hiện tại bộ trang bị huyết sắc so với bộ trang bị thiết uy trên người hắn tốt hơn nhiều. Đáng tiếc chỉ có 1 món. Diệp Sơ Vân dự định đợi gom đủ 6 món sẽ thay thế trang bị trên người xuống. Trước khi bộ trang bị thiên tội còn chưa chế tạo ra, bộ trang bị huyết sắc xem như lựa chọn tốt nhất của Diệp Sơ Vân hiện tại rồi. Ngoài huyết sắc chiến giáp ra, người sói vương còn nổ ra một thiên phú khắc ấn cường hóa sức mạnh cấp D. Lúc này Diệp Sơ Vân cũng chú ý đến chiếc dương đáo màu bạc kia. Xem ra đây chính là phần thưởng của con đường thứ 15 rồi. Diệp Sơ Vân không mở, mà cho vào trong không gian trữ vật. Xem có cơ hội nào có thể hợp thành ra một chiếc dương vàng hay không. Lại qua một giờ nữa. Trong khoảng thời gian đó Diệp Sơ Vân đã xác nhận con đường thứ 18 là nơi có đường sống. Chỉ là hắn không chọn đi ra khỏi khu rừng này, mà là chọn tiếp tục đi hết 12 con đường còn lại. Con đường thứ 30, Diệp Sơ Vân lại đụng phải một con rơi khổng lồ cấp vương giả. Ba hồi hai nhịp dễ dàng giải quyết, lại nhận được thêm một bộ trang bị cực phẩm cấp 3, mũ giáp huyết sắc. Mũ giáp huyết sắc, phòng ngự 40, tinh thần 30, thể chất 30, giảm sát thương 15, yêu cầu đeo cấp 10, tinh thần, thể chất 500 trở lên, một trong bộ trang bị cực phẩm cấp 3 ngoài ra, còn có thần ma tệ, tinh phách, đá kỹ năng, đá cường hóa và các vật phẩm khác. Cuối con đường lại nhận được một chiếc dương bạc. Đến đây, 30 con đường đã khám phá xong. Trong khoảng thời gian này, những hung thú mà Diệp Sơ Vân gặp phải hầu như đều là một chiêu giải quyết, không có ngoại lệ. Nơi này so với những sứ giả ở nguyên giới mà nói, thực sự quá yếu rồi. Đẳng cấp của hắn cũng sắp đột phá 10 cấp, đến đây, thành tựu ẩn đã đạt được. Lần này Diệp Sơ Vân lại trở về con đường thứ 18, lần nữa đi vào. Lần này hắn cuối cùng cũng đi xuyên qua khu rừng này, đến bên trong kiến trúc đổ nát. Bên trong kiến trúc đổ nát là một đại sảnh trông rất trống trải. Cuối đại sảnh có một cánh cửa, ngoài ra, không có bất kỳ thứ gì khác. Vì kiến trúc này quá tồi tàn, nên không ít nơi bị nứt ra những vết nứt lớn, ánh trăng chiếu vào, khiến nơi này âm u lạnh lẽo. Diệp Sơ Vân chậm rãi đi qua hành lang. Hai bên hành lang khắc không ít hoa văn và chữ viết. Hoa văn là các loại sinh vật, trong đó có những con hắn quen thuộc như lục trảo thú, thạch viên thú, vô mục xà, tử độc bết, tu lang, thiết quý thú các loại. Đây đều là những hoa văn hung thú đã từng xuất hiện bên trong đầm lầy độc vụ. Thiên đạo giáng lâm, triệu hoán vạn tộc, mang đến hủy diệt và tai ương. Chủng tộc bị thiên đạo vứt bỏ sẽ trở thành. Diệp Sơ Vân im lặng nhìn. Đoạn văn này chẳng qua là giới thiệu nguồn gốc của đầm lầy độc vật này. Đây cũng là một bí mật mà kiếp trước khi có người đến đây đã phát hiện ra, khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Hóa ra bất kể là lục trảo thú hay thạch viên thú, thiết quý thú, những hung thú này cũng từng là một thành viên được thiên đạo triệu hoán, giáng lâm ở thế giới thần ma. Chương 77. Vương đầm lầy, hung thú cấp bá chủ. Nhưng sau đó, không biết vì nguyên nhân gì, chúng mất đi tư cách tiếp tục ở lại thế giới thần ma. Sau đó càng bị thiên đạo cưỡng ép trói buộc tại đây, trở thành công cụ để những tuyển thủ khác trở nên mạnh mẽ hơn. Có những con thậm chí còn tồn tại giống như NPC, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của thiên đạo. Mặc dù chúng vĩnh viễn không thể rời khỏi thế giới thần ma, nhưng lợi ích chính là cho dù chúng chết, chỉ cần thiên đạo muốn tiếp tục triệu hồi chúng, chúng sẽ có thể xuất hiện trở lại. Có lẽ đây cũng là một dạng vĩnh sinh biến tướng. Lắc lắc đầu, Diệp Sơ Vân vội vàng đem ý nghĩ nguy hiểm này vứt ra sau đầu, tiếp tục nhìn về phía văn tự trên hành lang. Đoạn cuối cùng thì diễn giải sâu nhất về đầm lầy độc vụ, vương đầm lầy sinh sống ở nơi này. chỉ cần đánh bại Vương Đầm Lầy là có thể nhận được pha lê mộng ảo. Pha lê mộng ảo chính là phần thưởng thông quan, cũng là mục đích chuyến đi lần này của Diệp Sơ Vân. Hành lang này không dài, sau cánh cửa là một hang động cổ quái. Lúc này, trong những hang động khổng lồ này, chất đầy xác chết và hài cốt của thi mâu thú, thi khôi thú, người sói thú và các hung thú khác. Những xác chết và hài cốt này chất cao như núi, mà ở trên cùng của những hài cốt này, đang có một con mãng xà lớn đáng kinh ngạc đang nằm ở đó. Chiều dài từ đầu đến đuôi của mãng xà vượt quá 10 trượng, toàn thân đều là vảy màu vàng đậm lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, chủ yếu là nó vậy mà có hai đầu. Hơn nữa ở dưới bụng rắn của nó mọc ra bốn cái chân cũng được bao phủ đầy vảy, mỗi bàn chân đều có 5 móng vuốt. Móng vuốt gắt gao bám vào hài cốt, trên trán của hai đầu rắn đều phồng lên giống như là sắp mọc sừng ra. Tên: Vương Đầm Lầy, cấp bá chủ, cấp 10, cấp đánh giá chiến lược, đặc điểm: tuyệt đối trấn thủ, tinh thần phân liệt, khát máu, không sợ hai kỹ năng: băng hỏa song hoàn, kỹ năng chuyên thuộc: cường hóa Lv5, thiết bích Lv5, cường hóa Lv5, tăng cường lực lượng Lv5, tăng cường thể chất Lv5, tăng cường nhanh nhẹn Lv5, huyền phù Lv5 tiên phú, dê cấp cường hóa sức mạnh, dê cấp cường hóa thể chất, dê cấp dung hợp băng, dê cấp dung hợp hỏa tỷ lệ rơi 30 cho dù là biết thuộc tính. Của Vương Đầm Lầy cấp địa ngục rất biến thái. Nhưng khi hắn nhìn thấy thông tin mà giám định hiện ra, Diệp Sơ Vân vẫn nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Nhiều kỹ năng và thiên phú như vậy, đây chính là hung thú cấp bá chủ sao? Đây là sự tồn tại đáng sợ hơn hung thú cấp vương giả. Cấp vương giả, nói về nó trong cùng một chủng tộc thuộc về sự tồn tại giống như vương giả. Cấp bá chủ thì nói về nó trong Đầm Lầy độc vụ, thuộc về bá chủ tuyệt đối. Đây chính là cấp bá chủ. Nhưng tiếp trước đừng nói là cấp bá chủ, hắn thậm chí còn trực tiếp chết trong tay hung thú cấp vương giả. Giết hung thú cấp bá chủ thì càng không dám nghĩ tới. Nhưng lần này, hắn có thể nghĩ đến rồi. Nhân loại. Khi Diệp Sơ Vân xuất hiện, Vương Đầm Lầy cũng chú ý đến hắn. Cái đầu rắn bên trái đột nhiên mở miệng nói chuyện. Vậy mà là nhân loại, không ngờ a tiểu đệ, vậy mà sẽ có nhân loại đến đây. Lần này là đầu rắn bên phải mở miệng nói chuyện. Đầu rắn trái, đại ca, xem ra lần này thiên đạo là triệu hồi một nhân loại đến từ thế giới cấp thấp a. Đầu rắn phải, tiểu đệ, xem ra lần này chúng ta sắp có một bữa no bụng rồi. Ngày nào cũng ăn mấy con thi khôi thú này, đại ca ta sắp nôn rồi. Đầu rắn trái, đại ca, nhân loại này có dễ đối phó không a, em sợ đánh không lại hắn a. Đầu rắn phải, thsg, sợ gì, dù sao chết rồi cũng sẽ bị thiên đạo hồi sinh, cứ chơi tới đi. Đầu rắn trái, ai, đúng rồi ha, chúng ta chết cũng có thể được thiên đạo hồi sinh mà, có gì đáng sợ, ha ha ha. Diệp Sơ Vân mặt không biểu tình nhìn hai cái đầu rắn biểu diễn. Kiếp trước Vương Đầm Lầy này đã bị vô số người than phiền, bởi vì bị thiên đạo ra lệnh cả đời đều chỉ có thể ở trong không gian dị giới này, cho nên phát điên. Vốn chỉ có một đầu rắn, vậy mà lại phân liệt ra thêm một đầu rắn, bắt đầu tự nói chuyện một mình. Phân liệt tinh thần chính là đến từ đây. Nhưng Diệp Sơ Vân cũng hiểu được, chuyện này mà đổi lại là ai thì cả đời cũng chỉ có thể ở nơi này, thì đều phải phát điên thôi. Lúc này hai đầu rắn vẫn còn tự nói chuyện một mình. Diệp Sơ Vân lạnh lùng nhìn, hai mắt dần dần biến thành màu bạc. Thiên uy phát động. Vương Đầm Lầy lập tức cảm giác một luồng uy áp đáng sợ vô cùng giáng xuống, cơ thể của mình vậy mà không khống chế được mà run rẩy lên. Đồng thời, nó cảm thấy các thuộc tính của bản thân đang giảm xuống trên diện rộng. Tên: Vương Đầm Lầy, chiến lực: 8400. Lại một lần nữa quan sát bảng điều khiển của Vương Đầm Lầy, Diệp Sơ Vân càng thêm cảm thán. Thiên phú thiên uy này, thực sự quá nghịch thiên, quá biến thái. Chiến lực mà Vương Đầm Lầy vừa có, bây giờ bị thiên uy làm suy yếu 30, thậm chí còn chưa đến 9000. Cái này còn đánh kiểu gì? Với chiến lực 14000 của hắn hiện tại, thậm chí có thể trực tiếp nghiền ép đối phương. Hai đầu rắn đồng thời trợn tròn mắt. Đầu rắn trái, ngươi cái tên nhân loại này, vậy mà là thiên thần giả. Đầu rắn phải, sao có thể, ngươi một nhân loại đến từ thế giới cấp thấp, làm sao có thể nhận được truyền thừa thiên? Đầu rắn trái, đại ca ơi, phải làm sao đây, tên nhân loại này vậy mà là thiên thần giả, chúng ta căn bản đánh không lại a. Đầu rắn phải, tiểu đệ, sợ cái gì, đối phương là thiên thần giả, nếu chúng ta có thể ăn được đối phương, nói không chừng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Đầu rắn trái, đại ca ngươi nói đúng à, đã là thiên thần giả, nếu chúng ta có thể ăn được đối phương, nói không chừng có thể thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo, giành lại tự do. Đầu rắn trái, dù sao chết rồi chúng ta cũng có thể hồi sinh, lần này không lỗ. Đầu rắn phải, tiểu đệ, chúng ta lên. Đầu rắn trái, đại ca, xông lên, tiểu đệ đến giúp ngươi thả kỹ năng. Lời vừa dứt, thân thể khổng lồ của Vương Đầm Lầy đã bay vọt lên, vậy mà tạm thời lơ lửng trên không trung. Đây là sử dụng kỹ năng, huyền phù có thể tạm thời lơ lửng trên không trung. Cường hóa, cường hóa, thiết bích, tăng cường lực lượng, tăng cường nhanh nhẹn, tăng cường thể chất. Đầu rắn bên trái không ngừng gào thét. Dưới sự gia trì của các loại kỹ năng, chiến lực vốn đã bị Diệp Sơ Vân làm suy yếu lại tăng trở lại, đạt đến chiến lực 11000. Đồng thời, đầu rắn bên phải cũng đồng thời gầm thét. Băng hỏa song hoàn. Trong chớp mắt, phía sau nó liền xuất hiện ánh sáng xanh đỏ. Ánh sáng xanh đỏ dần dần ngưng tụ thành cột sáng, lơ lửng ở phía sau Vương Đầm Lầy. Đây chính là kỹ năng chuyên thuộc của Vương Đầm Lầy, Băng Hỏa Song Hoàn. Sau đó hai cột sáng này tự động triển khai tấn công về phía Diệp Sơ Vân. Ầm ầm ầm, hai tiếng nổ kinh thiên. Cột sáng băng và cột sáng lửa lần lượt bắn ra hai đạo laser. Nơi mà laser màu xanh đi qua, tất cả hải cốt đều bị đóng băng thành khối băng. Mà nơi mà laser màu đỏ đi qua, tất cả hải cốt đều bốc cháy lên. Hai đạo laser mang theo khí thế hủy diệt, trực tiếp bắn về phía đầu của Diệp Sơ Vân. Chương 78. Đánh giá hoàn mỹ, nhận được pha lê phục sinh. Giây tiếp theo, Diệp Sơ Vân không hề nghĩ ngợi, đôi cánh gió triển khai, trực tiếp bay lên, nhanh chóng tránh khỏi laser. Nhưng công kích của băng hỏa song hoàn không dừng lại ở đó. Từng đạo laser tự động bắn ra. Ầm ầm ầm. Diệp Sơ Vân thao túng đôi cánh gió, không ngừng xuyên qua giữa các tia laser. Những tia laser đó căn bản không thể bắn trúng được một sợi tóc nào của hắn. Laser không ngừng rơi xuống trên tường, khiến cho cả hang động không ngừng rung chuyển lên. Cái băng hỏa song hoàn kia quả thật có chút gì đó, có thể không ngừng giải phóng laser. Có một loại cảm giác không giết được Diệp Sơ Vân thì sẽ không bỏ qua. Vương Đầm Lầy nhìn tên nhân loại này không ngừng né tránh trước mặt mình, trông có vẻ rất chật vật, đừng nói là vui vẻ thế nào. Đầu gián trái, lại ca, ngươi mau nhìn à, tên nhân loại kia dưới công kích của băng hỏa song hoàn của chúng ta, căn bản không dám tới gần chúng ta. Đầu gián phải, đúng vậy, tiểu đệ, chỉ cần tên nhân loại này không thể tới gần chúng ta có thể nghĩ cách tiêu hao hắn đến chết. Hừ, thật sự cho rằng ta không có cách nào đối phó với các ngươi sao? Nghe thấy cuộc đối thoại của hai đầu rắn, ánh mắt Diệp Sơ Vân lạnh lẽo. Soạt, chỉ trong một tích tắc, Diệp Sơ Vân đã phân thành ba, vậy mà giải phóng ra hai phân thân. Phân thân thuật cũng đã được tăng cường. Vốn dĩ chỉ có thể giải phóng một phân thân, bây giờ có thể giải phóng ra hai phân thân. Hơn nữa mỗi một phân thân đều có 85 chiến lực của bản thể. Vương Đầm Lầy thấy vậy hai đầu rắn đều ngây người, nhưng còn chưa đợi nó suy nghĩ nhiều, hai đại phân thân đồng thời từ bên trái bên phải xuống tới. Đầu rắn phải, không ổn rồi. Nó đội vàng sử dụng băng hỏa song hoàn đồng thời tấn công phân thân bên trái bên phải. Hai đại phân thân thì không ngừng né tránh, đồng thời sử dụng kỹ năng công kích. Quy nguyên chân khí, kỹ năng nguyên tố, tất cả kỹ năng đều tung ra một lượt. Ầm ầm ầm. Kỹ năng của hai bên không ngừng đối hoành, vậy mà đạt đến một sự cân bằng vi diệu. Mà lúc này hai đầu rắn của Vương Đầm Lầy đều phân biệt chú ý vào hai phân thân, căn bản không phát hiện ra bản thể đã biến mất. Lúc này Vương Đầm Lầy cũng đã chú ý đến có chút không đúng. Đầu rắn trái, lại ca, hai cái phân thân kia hình như không muốn tấn công chúng ta à, chúng hình như chỉ muốn kéo chân chúng ta lại mà thôi. Đầu rắn phải, tiểu đệ, ngươi nói không sai, ta cũng cảm thấy hình như có chút không đúng, bản thể đâu, ngươi có thấy bản thể đi đâu rồi không? Đầu rắn trái, bản thể. Đại ca, hỏng rồi. Còn chưa chờ Vương Đầm Lầy phản ứng lại, phía sau nó đã sáng lên một đạo hàn quang. Diệp Sơ Vân đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nó, đại kiếm rùn chém xuống. Vương Đầm Lầy vội vàng điều khiển băng hỏa song hoàn bao trùm lấy mình. Nó cho rằng làm như vậy là có thể chống lại công kích của Diệp Sơ Vân. Nhưng chính vì Vương Đầm Lầy làm như vậy, liền trúng ý đồ của Diệp Sơ Vân. Rắc, chỉ là một kiếm. Diệp Sơ Vân đã chém Vương Đầm Lầy cả rắn lẫn băng hỏa song hoàn, đều chém thành hai nửa. Hai đầu rắn của Vương Đầm Lầy ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị chia làm hai, đến đây thì chết. Ầm. Thân thể khổng lồ kia của Vương Đầm Lầy ầm ầm ngã xuống. Giây tiếp theo, một đạo ánh sáng trắng khổng lồ mà chói mắt từ trong thi thể bay ra, toàn bộ tràn vào trong cơ thể của Diệp Sơ Vân. Chúc mừng bạn, giết Vương Đầm Lầy, cấp bá chủ, nhận được điểm năng lượng kích hoạt tỷ lệ nổ 100 vật phẩm đã tự động đặt trong không gian chữ vật. Xin chú ý kiểm tra chúc mừng bạn, lên tới cấp 11 gợi ý, do có sự tồn tại của Thiên Chi Tứ Phúc, thuộc tính của bạn sẽ được nâng cao trên diện rộng, lực lượng của bạn tăng 100 điểm, nhanh nhẹn của bạn tăng 100 điểm, thể chất của bạn tăng 100 điểm, tinh thần của bạn tăng 100 điểm, bạn nhận được 50 điểm thuộc tính tự do. Nhìn thấy nhắc nhở, Diệp Sơ Vân cười cười. Cuối cùng cũng lên cấp rồi. Mặc dù đã biết thiên phú của mình rất biến thái, nhưng sau khi nhìn thấy nhắc nhở, vẫn nhịn không được kinh ngạc. Người khác lên một cấp chỉ có thể nhận được tổng cộng 40 điểm thuộc tính và 5 điểm thuộc tính tự do tăng lên. Thằng nhóc này, hắn trực tiếp gấp 10 lần. Cảm giác này, sảng khoái lên trời rồi. Diệp Sơ Vân tạm thời không mở bảng điều khiển, mà lập tức mở không gian chữ vật ra. Hắn đã không thể chờ đợi được muốn biết chiến lợi phẩm nhận được sau khi giết Vương Đầm Lầy là gì rồi. Cái này không xem thì không biết, vừa xem thì quả thực giật cả mình. Lại là nổ lớn nổ mạnh. Từ đơn giản đến khó khăn, Vương Đầm Lầy gặp phải nhiều nhất cũng chỉ là cấp vương giả. Hơn nữa bất luận là chiến lực, thiên phú hay là kỹ năng đều sẽ giảm đi rất nhiều. Chỉ có Vương Đầm Lầy cấp địa ngục mới có thể phát huy ra thực lực thực sự của nó. Những thứ nổ ra càng tập hợp tất cả tinh hoa là một. Đầu tiên chính là tinh phách của Vương Đầm Lầy. Một lần nổ ra 10 cái, vừa đủ cho hắn phục dụng đến giới hạn. Tinh phách Vương Đầm Lầy, sau khi phục dụng lực lượng 50, nhanh nhẹn 50, thể chất 50, tinh thần 50 tiếp theo chính là bộ trang bị cực phẩm cấp 3. Trước đó Diệp Sơ Vân đã giết 2 con hung thú cấp vương giả, nhận được 2 trong số 6 món của bộ trang bị, mà 4 món còn lại đều nằm trên người của Vương Đầm Lầy. Huyết sát chi hoa, lực phòng ngự 40, nhanh nhẹn 50, khi đi bộ có thể không gây tiếng động, tốc độ di chuyển 50 yêu cầu đeo cấp 10, nhanh nhẹn 500 trở lên. Một trong bộ trang bị cực phẩm cấp 3 huyết sắc hộ kiên, lực phòng ngự 40, thể chất 50, sau khi trang bị có thể từ từ hồi phục tinh thần lực, yêu cầu đeo cấp 10, thể chất 500 trở lên. Một trong bộ trang bị cực phẩm cấp 3 huyết sắc yêu đới, lực phòng ngự 50, thể chất 40, giảm sát thương 5 yêu cầu đeo cấp 10, thể chất 500 trở lên. Một trong bộ trang bị cực phẩm cấp 3 huyết sắc hộ hoàn, phòng ngự 40, thể chất 50, giảm sát thương 5 yêu cầu đeo cấp 10, thể chất 500 trở lên. Một trong bộ trang bị cực phẩm cấp 3 lúc này 6 món đã gom đủ. Ngoài ra, còn có sách kỹ năng, thiên phú khắc ấn. Thiên phú khắc ấn, dê cấp cường hóa sức mạnh, dê cấp cường hóa thể chất, dê cấp dung hợp băng, dê cấp dung hợp hỏa trực tiếp nổ ra tất cả thiên phú mà Vương Đầm Lầy sở hữu. Băng hỏa song hoàn, kỹ năng cấp 3, có thể triệu hồi ra băng hỏa song hoàn, công thủ kiêm bị, điều kiện học tập, cần thiên phú dê cấp dung hợp băng, thiên phú dê cấp dung hợp hỏa, tinh thần, thể chất yêu cầu 2000 trở lên, kỹ năng này làm Diệp Sơ Vân thèm thuồng đã lâu. Lần này cũng coi như là đã nổ ra rồi. Cuối cùng còn có đá kỹ năng đá cường hóa, nổ ra rất nhiều, cộng lại hơn 50 viên. Còn chưa chờ Diệp Sơ Vân xử lý những chiến lợi phẩm này, thông báo cũng theo đó mà đến. Thông báo: Chúc mừng Diệp Sơ Vân thông quan mộ địa vương đầm lầy cấp địa ngục, nhận được danh vọng 100, gợi ý, danh vọng của bạn đạt đến 400, có thể nhận được tiên đạo tứ phúc một lần nữa, toàn thuộc tính 40, gợi ý, lần đầu thông quan mộ địa vương đầm lầy cấp địa ngục, nhận được đánh giá hoàn mỹ, thưởng pha lê phục sinh một viên, pha lê phục sinh, có thể nhận được một cơ hội phục sinh, tự động tiêu hao sau khi chết, chương 79. Chia sẻ, trở về điểm xuất phát ban đầu. Cuối cùng cũng nhận được rồi. Diệp Sơ Vân vẻ mặt kích động nhìn pha lê trong suốt đột nhiên xuất hiện trong không gian trữ vật. Pha lê phục sinh, có thể cho hắn có được một lần cơ hội phục sinh. Ở thế giới thần ma, sinh mệnh của loài người bọn họ chỉ có một, chết là hết. Giống như sinh mệnh ở thế giới cấp cao khác, ví dụ như thiên mệnh giả của thiên mệnh tinh. Chúng trời sinh đã có 9 mạng. Hơn nữa nuôi chết một lần, thực lực của chúng sẽ nhận được sự tăng trưởng gấp bội. Cho nên tộc nhân của thiên mệnh tinh trong chiến trường vạn tộc càng không sợ sinh tử, càng chết càng mạnh, khiến người nghe tin sợ mất mật. Loại thiên phú có sẵn này, là loài người bọn họ căn bản không thể so sánh được. Nhưng thiên đạo là công bằng. Vì loài người chỉ có một mạng, cho nên nó liền ban thưởng cho loài người pha lê phục sinh. Có được một viên pha lê phục sinh, liền tương đương với nhiều hơn một mạng. Chỉ có lần đầu tiên thông quan hoàn mỹ phó bản cấp địa ngục mới có thể nhận được viên này. Kiếp trước Diệp Sơ Vân từng nghe người khác phỏng đoán, trong thế giới thần ma có thể tồn tại kỹ năng hoặc thiên phú có thể khiến người ta phục sinh. Chỉ là kỹ năng hoặc thiên phú này rốt cuộc có tồn tại hay không thì không ai biết được. Ngay lúc Diệp Sơ Vân nhìn pha lê phục sinh, chìm vào trầm tư. Bên ngoài thì đã nổ tung rồi. Một phút trước, Vương Cương và những người khác vẫn luôn ở tế đàn ngũ sắc chờ tin tức. Đột nhiên thông báo liền xuất hiện. Thông báo: Chúc mừng Diệp Sơ Vân thông quan mộ địa vương đầm lầy cấp địa ngục, nhận được danh vọng 100. Thông báo này vừa ra, lập tức liền gây ra sự xôn xao của mọi người. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy thông báo này và không biết chuyện Diệp Sơ Vân nhận được pha lê phục sinh sau khi thông quan. Nếu biết được, chỉ sợ còn phải sợ chết khiếp hơn. Ta đi, vậy mà thật sự đã thông qua mộ địa vương đầm lầy, hơn nữa còn là cấp địa ngục. Thần quả không hổ là thần, lúc mà chúng ta còn chưa thông qua cấp đơn giản thì thần trực tiếp một mình đánh xuyên qua cấp địa ngục rồi. Thật không biết mộ địa vương đầm lầy cấp địa ngục sẽ có phần thưởng gì, trời ạ, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Không biết có trang bị nào mà Diệp thần không dùng đến không, cho dù là đồ bỏ đi, đối với chúng ta cũng đã rất tuyệt vời rồi. Lời này nói đúng đấy, trên người ta vẫn còn mấy trăm thần ma tệ đây, cậu nói vậy ta phải đi vay tiền rồi. Tới đây, có anh em nào thiếu tiền không a, một phần lãi, cung cấp dịch vụ cho vay a. Vãi, huynh đệ tốc độ của cậu nhanh thật đấy. Mẹ ơi! Thái Côn trực tiếp sợ hãi nhảy dựng lên. Diệp thần vậy mà thật sự đã thông qua mộ địa vương đầm lầy cấp địa ngục. Lôi thần thì càng không ngừng lẩm bẩm. Hắn có còn là con người không vậy? Vương Cương thì càng không ngừng lắc đầu cười khổ, xem ra chiến lực của Diệp thần, nói không chừng thật sự đã phá bản rồi. Thật đúng là, người so với người, tức chết người a. Mọi người chờ một lát sau, cuối cùng cũng thấy được một bóng dáng đi ra từ trong cánh cổng. Chính là Diệp Sơ Vân. Diệp Sơ Vân vừa xuất hiện, mọi người liền vây quanh hắn kín như bưng. Diệp thần, cậu đã thông quan mộ địa vương đầm lầy rồi, có gì có thể tiết lộ một chút không a? Diệp thần, của cậu có bán không? Đội chúng tôi có trả tiền mua một bản. Lúc này Diệp Sơ Vân cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Những người này thực sự quá nhiệt tình rồi. Hắn vội vàng khoát tay, lớn tiếng hô, mọi người không cần lo lắng, tôi sẽ cung cấp miễn phí cho mọi người đừng đợi. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức rất an ý mà yên tĩnh lại, nhao nhao mắt tròn mắt dẹp nhìn hắn. Sau đó Diệp Sơ Vân tập hợp mọi người lại, chia sẻ liên quan đến mộ địa vương đầm lầy ra. Bản này của hắn thích hợp cho tất cả các cấp từ đơn giản đến địa ngục. Chỉ cần nghe kỹ bản này, đem tất cả chuẩn bị làm tốt, thì đi mộ địa vương đầm lầy nói không chừng có thể thông quan được. Mọi người không hề nghi ngờ về nguồn gốc và tính chân thực của, mà là nghiêm túc lắng nghe và ghi lại. Bởi vì Diệp Sơ Vân đã thông quan mộ địa vương đầm lầy cấp địa ngục rồi, cho nên mọi người cho rằng hắn biết được những này cũng không có gì kỳ lạ. Mà Diệp Sơ Vân cũng không quan tâm bọn họ có tin hay không. Cái gọi là tin thì có, không tin thì không. Dù sao bộ trang bị cực phẩm cấp 3 và pha lê phục sinh quan trọng nhất đều đã lấy được trong tay rồi. Hắn ăn được thì rồi, thì cũng phải để cho người khác uống chút canh chứ. Mọi người nghe xong, cũng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ta đi, tôi nói cái khu rừng quỷ quái kia sao cứ đi mãi không ra, hóa ra có nhiều con đường như vậy. Mỗi lần đi vào, con đường sống này cũng sẽ thay đổi ngẫu nhiên, cho nên chỉ cần chúng ta tìm kiếm trên đường có hoa màu đỏ, là có thể phân biệt được con đường nào là đường sống sao. Ta đi, chiến lực của Vương Đầm Lầy biến thái như vậy sao? Vậy xem ra, phụ trợ hình trinh sát và phụ trợ hình trị liệu sẽ trở nên rất quan trọng a. Mộ địa Vương Đầm Lầy vậy mà có thể sản xuất trang bị bộ cấp 3 sao? Cái này sướng muốn điên rồi. Vậy đội chúng ta còn thiếu một phụ trợ hình trinh sát, có ai muốn tới không? Chiến lực thấp nhất 2000, tổ xong chúng ta đi thử cấp đơn giản. Tôi, kỹ năng tăng cường tính giác của tôi đầy cấp rồi, có thể trinh sát, hơn nữa chiến lực của tôi 2100. Tốt, quyết định là cậu. Mọi người bắt đầu tổ đội có tính nhắm vào như lửa đốt. Hiệu suất còn cao hơn trước đó rất nhiều. Rất nhanh đã có vài đội lục tục đi vào trong cánh cổng ánh sáng. Chúng ta cũng mau xuất phát thôi. Đội Vương Cương thấy vậy cũng vô cùng nôn nóng, lập tức xông vào. Mà Diệp Sơ Vân thì đã sớm rời khỏi tế đàn ngũ sát rồi. Đầm lầy bộc vụ, quảng trường. Cách 3 ngày, lại trở về điểm xuất phát ban đầu này a. Diệp Sơ Vân vẻ mặt như cách một thế hệ. Quảng trường lúc này chỉ có một mình hắn. Những người khác thì hoặc là đi săn giết hung thú lên cấp, hoặc là đi thử thách phó bản mộ địa vương đầm lầy. Nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ sáng. Thông quan mộ địa vương đầm lầy tiêu tốn của hắn 2 tiếng đồng hồ, mà thời gian xe lửa đến là 8 giờ. giống với thời gian mà 3 ngày trước hắn lần đầu tiên đi xe lửa đến cái quảng trường này. Cho nên Diệp Sơ Vân dứt khoát ở lại quảng trường nghỉ ngơi. Nhân cơ hội này, hắn cũng bắt đầu sắp xếp chiến lợi phẩm. Đầu tiên chính là tinh phách nhận được từ mộ địa vương đầm lầy. Tinh phách thi khôi thú, sau khi phục dụng nhanh nhẹn 10, thể chất 10 tinh phách thi mâu thú, sau khi phục dụng tinh thần 20 tinh phách người sói vương, sau khi phục dụng thể chất 30, lực lượng 10 tinh phách thi bức vương, sau khi phục dụng nhanh nhẹn 20, thể chất 20 tinh phách vương đầm lầy, sau khi phục dụng lực lượng 50, nhanh nhẹn 50, thể chất 50, tinh thần 50 tinh phách của người sói vương và tinh phách của thi bức vương rất đáng tiếc, lần lượt chỉ nhận được 5 cái. Những tinh phách khác đều có trên 10 cái, có thể trực tiếp phục dụng đến giới hạn. Diệp Sơ Vân trực tiếp nhắm mắt, một hơi đem những tinh phách này toàn bộ nuốt vào. Chương 80. Chiến lược tăng vọt, phá 2.3 vạn. Sau khi tất cả tinh phách toàn bộ nuốt xong, thuộc tính của Diệp Sơ Vân một lần nữa đón nhận sự tăng vọt chưa từng có. Ngoài ra còn có bộ huyết sát 6 món. Diệp Sơ Vân cũng đem bộ thiết uy trên người và trang bị các bộ vị khác thay xuống, đem toàn bộ huyết sát 6 món thay vào. Trước đó ở mộ địa vương đầm lầy đã nhận được rất nhiều đá cường hóa và đá kỹ năng, lúc này cũng vừa hay dùng đến. Chỉ là những đá cường hóa này chỉ có thể cường hóa 2 trong số 6 món. Dù sao phẩm chất trang bị càng cao, số lượng đá cường hóa tiêu hao cũng sẽ càng nhiều. Hơn nữa cộng thêm khả năng còn sẽ cường hóa thất bại, đá cường hóa vì vậy mà sẽ tổn thất không ít. Cho nên Diệp Sơ Vân liền ưu tiên cường hóa huyết sắc chiến giáp và huyết sắc vũ giáp. Vận may của hắn khá tốt, chỉ thất bại có 2 lần. Vừa hay vào lúc đá cường hóa gần như tiêu hao hết, đã cường hóa 2 món trang bị này đến cấp độ cao nhất. Huyết sắc chiến giáp 5, lực phòng ngự 200, thể chất 150, lực lượng 80, sau khi đeo giết địch sẽ tự động hấp thụ tinh huyết của đối phương. Sau khi đạt đến một trình độ nhất định có thể giải phóng một lần kỹ năng cường hóa, toàn diện tăng 10 thuộc tính bản thân trong một phút, cần đạt đến cấp 10, lực lượng, thể chất 500 trở lên, một trong bộ trang bị cực phẩm cấp 3 huyết sắc mũ giáp 5, phòng ngự 180, tinh thần 100, thể chất 100, giảm sát thương 15 yêu cầu đeo cấp 10, nhanh nhẹn, thể chất 500 trở lên, một trong bộ trang bị cực phẩm cấp 3 thuộc tính sau khi cường hóa của hai món này, trực tiếp hoàn toàn vượt trội hơn hẳn thiết quy chiến giáp 5 và thiết quy mũ giáp 5 trên người hắn. Gợi ý, phát hiện trên người bạn có 6 món trang bị bộ huyết sắc, kích hoạt thuộc tính trang bị hiệu quả 2 món. Phòng ngự 100, lực lượng 100, thể chất 100 hiệu quả 4 món, giảm sát thương 30 toàn thuộc tính 80 hiệu quả 6 món, kích hoạt kỹ năng huyết nộ, mỗi lần chịu 1 sát thương, lực lượng và nhanh nhẹn tăng 10 tối đa có thể cộng dồn 5 lần, duy trì 1 phút sau khi đem tất cả trang bị đều thay vào, hiệu quả trang bị của 6 món cũng đã được kích hoạt. Diệp Sơ Vân mở bảng điều khiển mới nhất. Tên: Diệp Sơ Vân, cấp bậc 11 cấp, danh vọng 400, danh hiệu người được thiên đạo ưu ái, thiên thần giả số 250, lực lượng 2762, D cấp, cường hóa lực lượng 1105, nhanh nhẹn 2142, thể chất 3244, D cấp cường hóa thể chất 1298, tinh thần 2883, E cấp tinh thần siêu cường 577, điểm thuộc tính tự do 50, chiến lực 23131, 960. Sau khi nhìn thấy bảng điều khiển, chính Diệp Sơ Vân cũng giật mình. Đây chỉ là đi một chuyến mộ địa vương đầm lầy, chiến lực đã trực tiếp như tên lửa bay lên rồi. Trước khi hắn vào thì chiến lực vẫn còn là 1.4 vạn, sau khi vào trực tiếp biến thành 2.3 vạn. Phó bản cấp địa ngục, hơn nữa lại chỉ là phó bản tân thủ. Đơn giản là khủng bố như vậy. Cuối cùng còn có 50 điểm thuộc tính tự do, Diệp Sơ Vân tiếp tục toàn bộ cộng vào tinh thần. Lúc này tinh thần đã đạt đến 2933 điểm, sắp đột phá ngưỡng 3000. Nhưng khiến Diệp Sơ Vân không ngờ chính là, hiện tại thể chất của hắn lại là cao nhất, cao đến 3000. Sau khi tất cả tinh phách, trang bị đều đã xử lý xong, Diệp Sơ Vân lấy thiên phú khắc ấn ra. Trong mộ địa vương đầm lầy, hắn cũng đã nhận được rất nhiều thiên phú khắc ấn. Trong đó, E cấp tinh thần siêu cường 4 khối, D cấp cường hóa lực lượng 2 khối, D cấp cường hóa nhanh nhẹn 1 khối, D cấp dung hợp băng 1 khối, D cấp dung hợp hỏa 1 khối, trong đó dung hợp băng, dung hợp hỏa còn có cường hóa nhanh nhẹn là Diệp Sơ Vân chưa có. Trực tiếp sử dụng thiên phú khắc ấn là có thể nhận được. Số còn lại đều tiến hành dung hợp. Đầu tiên, E cấp tinh thần siêu cường. Đinh, dung hợp thất bại, ừm, lại là nhắc nhở quen thuộc. Chuyện nhỏ, không hoảng, tiếp tục. Đinh, dung hợp thất bại, đinh, dung hợp thất bại, đinh, dung hợp thành công. E cấp tinh thần siêu cường tiến hóa thành D cấp cường hóa tinh thần, sau khi nhìn thấy nhắc nhở, hai mắt Diệp Sơ Vân sáng lên. Cuối cùng cũng đã thành công rồi. Tiếp theo là D cấp cường hóa lực lượng. Đinh, dung hợp thất bại, đinh, dung hợp thành công. D cấp cường hóa lực lượng tiến hóa thành C cấp ý cảnh sức mạnh, ý cảnh sức mạnh, lực lượng tăng vĩnh viễn 80. Diệp Sơ Vân trợn tròn hai mắt. Thiên phú cấp C, khủng bố như vậy a, tăng vĩnh viễn 80. Lực lượng hiện tại của hắn đã có 2762, nếu như tăng vĩnh viễn 80 thì vậy chẳng phải là một lần tăng thêm 2209 điểm sao? Hai cái cộng lại, vậy lực lượng của hắn chẳng phải là trực tiếp vô hạn tiếp cận 5000 rồi sao? Trời ơi, thiên phú này quá nghịch thiên rồi. Đồng thời hắn cũng nhận được thiên phú mới. Lần lượt là D cấp cường hóa nhanh nhẹn, D cấp dung hợp hỏa, D cấp dung hợp băng. Lúc này thiên phú của hắn cộng lại đã có tổng cộng 12 cái. Chỉ sợ tất cả các khu khác cũng không tìm được người nào có thiên phú nhiều hơn hắn. Còn có một quyển sách kỹ năng cấp 3 băng hỏa song hoàn, Diệp Sơ Vân cũng đã đạt đến điều kiện học tập, quả quyết học luôn. Lúc này hắn lại có thêm một loại thủ đoạn tấn công rồi. Cuối cùng, Diệp Sơ Vân đem trang bị thay ra còn dư trang bị và tính phách, sách kỹ năng các loại, toàn bộ thiết lập giá cả lên kệ. Lúc này không gian trữ vật của hắn lập tức lại trống không. Cảm giác một lần đem ba lô làm trống không như vậy quả thực khiến người ta có chút nghiện. Khoảng cách đến lúc xe lửa đến còn chưa đến 4 tiếng, Diệp Sơ Vân chỉ có thể ở lại quảng trường lặng lẽ chờ đợi. Mà ngay lúc đang chờ đợi, thông báo lại một lần nữa xuất hiện. Thông báo, chúc mừng Vương Cương, Lôi Thần, Lưu Tiến, Vương Vân, Thái Côn lần đầu tiên thông quan mộ địa vương đầm lầy cấp đơn giản ổ. Sau khi nhìn thấy thông báo, Diệp Sơ Vân hơi sững người, sau đó cười cười. Không ngờ Vương Cương mấy người cũng khá lợi hại đấy, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đã thông quan cấp đơn giản rồi. Xem ra cấp phổ thông của bọn họ vẫn là thất bại, lùi một bước vẫn là chọn cấp đơn giản. Nhưng cho dù như vậy, cũng đã rất lợi hại rồi, xem ra bọn họ thật sự đã trưởng thành rồi. Nhưng trong thời gian tiếp theo, trừ đội Vương Cương ra thì không có thông báo nào xuất hiện nữa. Dù sao không phải ai cũng có thực lực như đội Vương Cương. Cho dù có, cũng không thể nói là có thể bảo đảm 100 có thể thông quan. Chiến lực cũng phải đạt tiêu chuẩn mới được. Có thể thông quan trong thời gian ngắn như vậy đã rất tốt rồi. Điều này khiến Diệp Sơ Vân không khỏi nhớ lại lúc kiếp trước. Cho dù là thông quan mộ địa vương đầm lầy cấp đơn giản, thì cũng là chuyện sau 1 tháng rưỡi. Bây giờ bọn họ vào ngày thứ 3 đã có thể thông quan cấp đơn giản. Chuyện này đặt ở những khu khác, đó đều là chuyện không dám nghĩ đến. Kênh chặt cũng là một mảnh náo nhiệt, đều là đang chúc mừng đội Vương Cương. Diệp Sơ Vân cũng không nhịn được gia nhập vào, dù sao cũng là giết thời gian, rất nhanh liền cùng mọi người chơi đùa thành một mảnh. Chương 81. Đơn thuốc đan viêm dương, lại lần nữa lên tàu. Cứ như vậy, 4 tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Ngay trong lúc Diệp Sơ Vân chờ đợi, trên quảng trường cũng lục tục có rất nhiều người đến. Trong đó đội của Vương Cương cũng ở trong đó. Khi bọn họ nhìn thấy nhau, trên mặt không có một chút ngoài ý muốn nào. Dù sao mục đích của bọn họ đều giống nhau, đều muốn ngồi lên tàu hỏa đi đến địa điểm tiếp theo, cũng chính là thế giới thần ma chân chính. Lúc này Vương Cương cùng những người khác đi tới bên cạnh Diệp Sơ Vân, một mặt tươi cười nhìn hắn. "Diệp thần, thật sự là quá cảm ơn anh." Vương Cương thập phần cảm kích nói, "Nếu không có công lực của anh, bọn em sợ là ngay cả mộ địa chúa tể đầm lầy cấp đơn giản cũng không qua nổi." "Đúng vậy, đúng vậy." Diệp Sơ Vân khoát tay áo, ung dung cười nói, "Thật ra cái này cũng không có gì, công lực chỉ là phụ trợ, chủ yếu vẫn là phải xem bản thân các cậu." Vương Cương cũng ngại ngùng cười cười, sau đó do dự một chút, vẫn là hỏi, "Diệp thần, em ở đây có một tờ đơn thuốc đan, là từ trong mộ địa chúa tể đầm lầy rơi ra, anh xem có thể đổi lấy thanh bạo phong chi nhận năm của anh hay không?" Nói xong, hắn liền từ trong không gian chứa vật lấy ra một tờ giấy, đưa cho Diệp Sơ Vân. "Đơn thuốc đan." Hai mắt Diệp Sơ Vân sáng lên, không ngờ Vương Cương còn có thể rơi ra thứ tốt này. Từ khi hắn đổi sang thanh phủ văn đại kiếm kia, bạo phong chi nhận liền quang vinh hạ gánh. Lần này hắn đem trang bị một loạt lên kệ, cũng bao gồm thanh bạo phong chi nhận năm kia. Chỉ bất quá thanh bạo phong chi nhận kia hắn đặt giá. Giá cả này ở giai đoạn đầu không tính là đắt, thậm chí rất rẻ. Phải biết giai đoạn sau, cho dù là tùy tiện một kiện trang bị nhị giai, đều có thể bán được ít nhất 5-6 vạn tiền thần ma. Bất quá hiện tại giá cả này đối với Vương Cương và những người khác mà nói, vẫn luôn là giá trên trời. Cho nên khi Vương Cương và những người khác trong lúc công lược mộ địa chúa tể đầm lầy rơi ra tờ đơn thuốc đan này, trong nháy mắt đã muốn đổi thanh bạo phong chi nhận kia của Diệp Sơ Vân. "Để ta xem thử." Nhận lấy bản vẽ, Diệp Sơ Vân cẩn thận xem xét. Đơn thuốc đan viêm dương, luyện đan sư trung cấp có thể chế tạo đan viêm dương, sau khi phục dụng trong vòng 1 tiếng đồng hồ tăng kháng tính hệ hỏa 500, kháng tính hệ hỏa tăng 500. Nhìn thấy đơn thuốc đan, nội tâm Diệp Sơ Vân lập tức cả kinh. Đồng thời, tim của hắn cũng bắt đầu tăng tốc. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Kiếp trước trong một lần ngẫu nhiên, một tiểu đội từng nhìn thấy một người độc hành cấp 25 cư nhiên có thể đơn soát phó bản dị không gian cấp 30, hang động viêm thần. Hơn nữa còn thông quan cấp độ khó. Lúc đó thậm chí còn chưa có ai có thể thông quan hang động viêm thần cấp đơn giản. Người độc hành cấp 25 này cư nhiên có thể trực tiếp một mình thông quan hang động viêm thần cấp khó. Về sau trong quá trình không ngừng truy hỏi, người độc hành cấp 25 kia mới tiết lộ. Sở dĩ có thể thông qua hang động viêm thần này là bởi vì hắn có thuốc có thể tăng kháng tính hệ hỏa. Chỉ cần có thể kháng được nham thạch nóng chảy bên trong hang động viêm thần, vậy thông quan hang động viêm thần liền phi thường đơn giản. Tin tức này vừa được công bố, tất cả các loại thuốc tăng kháng tính hệ hỏa giá cả lập tức tăng vọt, hoàn toàn là cung không đủ cầu. Mà sở dĩ có nhiều người muốn thông quan hang động viêm thần như vậy, là bởi vì hang động viêm thần là một nơi chuyên sản xuất bản vẽ thiết kế rèn. Chính bởi vì những bản vẽ thiết kế rèn này, mới khiến người độc hành cấp 25 kia kiếm được bộ tiền. Thậm chí dựa vào những bản vẽ thiết kế rèn này, gia nhập một thế lực nhất lưu, trở thành luyện đan sư chuyên trúc của bọn họ, được trọng điểm bồi dưỡng. Mà hiện tại trong tay Diệp Sơ Vân vừa hay nhận được một đơn thuốc đan có thể tăng kháng tính hệ hỏa, còn là tăng 500. Hắn kiếp trước còn chưa từng thấy qua đơn thuốc đan nghịch thiên như vậy. Nếu như đơn thuốc đan này đem ra đấu giá, Diệp Sơ Vân thậm chí cho rằng nó ít nhất có thể bán ra giá hàng triệu tiền thần ma. Nhưng hiện tại Vương Cương lại nói muốn dùng tờ đơn thuốc đan này của hắn đổi một thanh bạo phong chi nhận năm của mình. "Tốt, ta đổi." Diệp Sơ Vân tự nhiên là hớn hở đồng ý, bất quá hắn biết giá trị của tờ đơn thuốc đan này, Vương Cương lại không biết. Cho nên hắn đem bạo phong chi nhận và bộ trang bị thiết bị toàn bộ xuống kệ, giao cho Vương Cương, đồng thời còn cho Vương Cương tiền thần ma. Có thể đổi được đan viêm dương là hắn lời, nhưng hắn cũng không thể để Vương Cương và những người khác quá lỗ. "Những thứ này đều cho bọn em sao?" Nhìn thấy những trang bị này, Vương Cương cũng giật mình. Sau đó hắn lập tức liền hiểu ra, giá trị của tờ đơn thuốc đan kia có lẽ vượt quá tưởng tượng của mình. Ngay sau đó nội tâm của hắn lại thập phần vui vẻ. Hắn cảm thấy Diệp Sơ Vân rất trượng nghĩa, không để cho mình chịu thiệt. "Ừm, đổi không?" Diệp Sơ Vân cười cười hỏi. "Đổi." Vương Cương tự nhiên là vui vẻ gật đầu đồng ý, sau đó hắn đem toàn bộ trang bị và tiền thần man này chia cho Lôi Thần và những người khác, bản thân không giữ lại một món trang bị nào. Diệp Sơ Vân xem ở trong mắt, cũng không thể không bội phục đội trưởng Vương Cương này. Có trang bị tốt lập tức cho đồng đội trước tiên. Đội trưởng tốt như vậy lên đâu mà tìm? Bất quá Lôi Thần và những người khác chỉ nhận trang bị, sống chết không nhận tiền thần ma. Nhất định phải kiên trì đem tiền thần ma này cho Vương Cương, coi như mua những trang bị này. Vương Cương cũng không có cách nào, đành phải nhận một vạn tiền thần ma này. Diệp Sơ Vân ở một bên đem những thứ này xem ở trong mắt, cũng chỉ cười cười không nói. Ô ô ô ô, ầm ầm ầm. Ngay khi mọi người mỗi người tự trò chuyện, một chiếc xe lửa màu đen từ trong hư không xuất hiện, hướng về phía quảng trường từ từ chạy tới. Đến rồi. Lôi Thần nhìn thấy xe lửa liền hưng phấn la lên. Xe lửa màu đen giống như cự long thép, đầu xe phun ra hơi nước màu trắng một đường tiến lên. Bất quá chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, tất cả mọi người bao gồm Diệp Sơ Vân đều cảm nhận được một luồng khí thế khổng lồ áp bức tới, nhịn không được nhao nhao lui về phía sau. Vù tiếng còi dài vang lên, hơi nước cũng từ từ tan đi. Chiếc xe lửa màu đen đưa bọn họ tới thế giới thần ma lại một lần nữa xuất hiện. Ngay giây tiếp theo khi xe lửa màu đen dừng lại ở quảng trường, cửa xe lần lượt tự động mở ra, bên trong toa xe nhất thời sáng lên, chờ đợi Diệp Sơ Vân và những người khác tiến vào. Mọi người nhìn chiếc xe lửa màu đen trước mắt, trong mắt vừa có vui mừng, cũng có mờ mịt. Vui mừng là cuối cùng cũng rời khỏi đầm lầy độc địa quỷ quái này, nhưng mờ mịt chính là nếu bọn họ lên xe lửa, thứ chờ đợi bọn họ sẽ lại là nơi đáng sợ gì đây. Ngay khi mọi người do dự, một bóng dáng không chút do dự liền lên xe lửa, chính là Diệp Sơ Vân. Nhìn thấy Diệp Sơ Vân quả quyết lên xe như vậy, Vương Cương và những người khác nhìn nhau, sau đó cũng cắn răng đi theo sau đi vào trong xe lửa. Sau khi đi vào, Diệp Sơ Vân liền tùy tiện tìm một toa bên phải ngồi xuống. Vương Cương và những người khác thì ngồi ở đối diện hắn, một mặt khẩn trương. Lần thứ hai lên xe lửa, mọi người đã không phải là ba ngày trước những người cái gì cũng không hiểu, tràn đầy hoảng sợ. Hiện tại bọn họ đã nhận được sức mạnh, mỗi người nếu đặt ở làm tinh trước đây, thì cá nhân gần như đều là phi nhân loại. Bất quá càng như vậy, bọn họ lại càng có thể cảm nhận được thủ đoạn của thiên đạo lợi hại đến mức nào. Chương 82. Đi đến Lam Tinh vực, lựa chọn khu vực. Chiếc xe lửa màu đen này, căn bản không phải là công nghệ mà Lam Tinh của chúng ta có thể chế tạo được à, hoàn toàn giống như là chỉ có trong phim ảnh mới xuất hiện, dường như giống như là kỹ thuật của người ngoài hành tinh. Lưu Thiến nhìn ra ngoài cửa sổ không ngừng cảm khái. "Đội trưởng, anh nói chiếc xe lửa này sẽ đưa chúng ta đến nơi nào vậy a?" Thái Côn có chút khẩn trương hỏi. Vương Cương lúc này cũng phi thường khẩn trương. Hắn lắc đầu, sau đó nhìn Diệp Sơ Vân. Khi hắn nhìn thấy Diệp Sơ Vân vẫn một mặt ung dung tự tại, hắn đột nhiên cũng không khẩn trương nữa. "Diệp Thần, anh cho rằng chiếc xe lửa này sẽ đưa chúng ta đến nơi nào?" Nghe thấy câu hỏi của Vương Cương, Diệp Sơ Vân vừa muốn mở miệng trả lời. Xe lửa liền đột nhiên vù một tiếng, ngay sau đó cánh cửa xe lần lượt đóng mạnh lại, bắt đầu khởi động. Cùng lúc đó, trong toa xe cũng vang lên thanh âm. "Các vị ở khu 118, chào mừng các bạn lên xe lửa. Sau khi rời khỏi vùng đất thí luyện, các bạn sẽ chính thức tiến vào thế giới thần ma nơi các bạn sắp đi đến, là một khu vực mà ta đặc biệt phân chia cho Lam Tinh của các bạn, ta đặt tên nó là Lam Tinh vực. Nhiệm vụ tiếp theo của các bạn chính là sống sót ở Lam Tinh vực này, xây dựng cứ điểm thuộc về các bạn, nên đón chiến trường vạn tộc một ngày nào đó có thể sẽ đến tại Lam Tinh vực, có các loại dị không gian, hung thú, kỳ ngộ. Nhiệm vụ, các bạn có thể tự mình đi khám phá nỗ lực để thăng thực lực đi, nhân loại Lam Tinh vực rồi. Cuối cùng, mọi người có cấp bậc cao nhất trong số các bạn, lựa chọn khu vực mà các bạn sắp đi đến. Tổng cộng có 1 vạn khu vực, các bạn có thể tự do lựa chọn khu vực mà các bạn ở trước tiên là khu vực số 1, các bạn cũng có thể trực tiếp lựa chọn đi đến, nhưng ta nhắc nhở các bạn một câu, một khi đã lựa chọn, nhiệm vụ tiếp theo liền chỉ có thể hoàn thành ở trong khu vực mà các bạn lựa chọn. Mời lựa chọn cái này. Lời nói đột ngột khiến cho tất cả mọi người có mặt đều ngây người. Ngay sau đó bọn họ liền đồng loạt nhìn về phía Diệp Sơ Vân. Dù sao hiện tại hắn chính là người có cấp bậc cao nhất trong chiếc xe lửa này. Lựa chọn của hắn có liên quan đến tương lai và sinh tử của bọn họ. Dù sao nếu như một cái lựa chọn không tốt, đi tới một khu vực thập phần nguy hiểm, vậy thì thật là gặp quỷ rồi. "Ơ, chúng ta không phải ở khu vực số 1 sao? Hiện tại có thể đi khu vực khác sao?" Vương Cương nghi hoặc nói. "Chúng ta ở khu vực số 1 là không sai, điều này cũng không có nghĩa là chúng ta không thể đi khu vực khác chứ. Như vậy cũng rất tốt, cho chúng ta không gian tự do lựa chọn. Vậy chúng ta là tiếp tục đi đến khu vực số 1 hay là đi khu vực khác?" "Diệp Thần, anh dự định chọn khu vực nào?" Thái Côn cẩn thận nhìn hắn. "Diệp Thần anh cứ chọn tùy ý đi, bất luận anh đưa ra quyết định gì, bọn em vẫn sẽ ủng hộ anh." Lôi Thần không ngừng vỗ ngực bảo đảm. Những người khác thấy vậy cũng liên tục phụ họa. "Đúng vậy, đúng vậy, Diệp Thần, dù sao 1 vạn khu vực, chúng ta căn bản không biết những khu vực này rốt cuộc là tình huống gì, anh cứ yên tâm lựa chọn." "Đúng vậy, 1 vạn khu vực này lại không có ai từng đi qua, cuối cùng còn không phải là chỉ có thể tùy tiện chọn. Hắc hắc, vậy còn không bằng chọn cái nào đó cắt tường một chút, chọn 666 đi." "Tốt lắm, cũng không cần cắt tường như vậy." Ngay khi phương hướng trò chuyện của mọi người càng ngày càng lệch lạc, Diệp Sơ Vân cũng cuối cùng mở miệng. "Ta chọn khu vực số 1888. "Tốt, xe lửa lần này sẽ đi đến khu vực số 1888, sau khi đến địa điểm sẽ mở ra nhiệm vụ. Tốt lắm, Diệp Thần anh cũng đủ quả quyết đó, nhanh như vậy đã đưa ra quyết định rồi." Vương Cương một mặt chấn kinh nhìn hắn. "Vì sao lại là khu vực số 1888, không phải số 888?" Thái Côn cũng thầm thì lẩm bẩm. "888, phát phát phát, tốt biết bao." Lúc này Lôi Thần lại hai mắt sáng lên, "1888, muốn phát phát phát, vẫn là anh a, Diệp Thần." "Tôi đi, thì ra Diệp Thần anh chọn khu vực số 1888 là vì cái này sao? Đợt huyền học này được đó." "Tốt, tôi cảm thấy tôi sắp cất cánh rồi, con số cắt tường như vậy, tôi không cất cánh, thì ai cất cánh?" "Tốt lắm." Diệp Thần có chút cạn lời nhìn mấy người này. Mọi người hiện tại đều cho rằng hắn lựa chọn con số này thuần túy chỉ là vì cát tường. Tuy nhiên tất cả mọi người không biết chính là, Diệp Sơ Vân lựa chọn khu vực này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Khu vực số 1888 này kiếp trước chính là khu vực hot. Cái gọi là dựa núi ăn núi, dựa biển ăn biển. Ví dụ như bên tôi có thể bán hải sản, bên cậu có thể bán nhân sâm. Mỗi khu vực đều có địa phương độc đáo của nó. Nếu như cho tốt, liền có thể dựa vào chúng kiếm được của cải, để thăng thực lực, phát triển thế lực. Mà khu vực số 1888 kiếp trước, hoàn toàn là một bảo tàng. Thế lực phát triển ở khu vực kia không một thế lực nào không phải là nhất lưu. Thậm chí mấy siêu cấp thế lực mạnh nhất Lam Tinh vực đều tập trung ở khu vực số 1888. Có thể nói trung tâm của Lam Tinh vực chính là khu vực số 1888. Hiện tại khu vực số 1888 này vẫn là một khu vực chưa ai thăm dò, khắp nơi đều là bảo tàng có thể khai thác. Chỉ bất quá những điều này đều không thể nói cho Vương Cương và những người khác, để cho bọn họ hiểu lầm cũng không tệ. Như vậy người khác hỏi đến, Diệp Sơ Vân cũng có thể dùng lý do này để qua loa đối phương. Ầm ầm ầm. Xe lửa lúc này đã đang di chuyển trong hư không. Nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối đen. Ước chừng qua nửa tiếng, xe lửa đang phi nhanh mới chậm lại. Mọi người đang ngồi ở vị trí trò chuyện nghỉ ngơi thấy vậy liền lập tức đứng lên. Bọn họ hiểu rõ, xe lửa sắp dừng lại rồi. Các vị, khu vực số 1888 sắp đến, sau khi các bạn xuống xe, nhiệm vụ sẽ mở ra trong thời gian đó các bạn có thể ngồi xe lửa đi đến những khu vực khác, nhưng nhiệm vụ các bạn nhận được chỉ có thể hoàn thành ở khu vực số 1888. Mong biết rõ xe lửa không ngừng giảm tốc, cùng với tiếng còi vù vù vang lên, cuối cùng hoàn toàn dừng lại. Đèn trong toa xe lần lượt tắt, cửa xe vốn đóng chặt cũng toàn bộ mở ra. Sau khi cửa xe mở ra, một luồng gió lạnh đột nhiên từ bên ngoài cửa bừa vào. Lúc này rất nhiều người đều đi đến bên cạnh cửa xe, nhưng lại không có ai dám chạy ra ngoài. Trải qua nhiều chuyện như vậy, bọn họ biết hạ chẳng của việc hành động lỗ mãng, tự nhiên là sẽ không làm như vậy. Thuận theo cửa xe nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy hai bên tường kiên cố. Tường không ngừng kéo dài về phía trước, tạo thành một đại thông đạo, giống như một gà xe lửa. Đi thôi. Ngay khi mọi người do dự, Diệp Sơ Vân người đầu tiên đứng ra, đi ra khỏi nhà ga. Có hắn dẫn đầu, những người khác cũng lấy hết dũng khí, đi theo sau đi ra ngoài. Khi tất cả mọi người xuống xe lửa, phát hiện xe lửa cư nhiên không có chạy đi, mà là tiếp tục ở lại đây. Nhà ga này có chút giống nhà ga xe lửa của Lam Tinh chúng ta a. Vương Cương vừa quan sát, vừa cảm thán nói. Những người khác cũng không ngừng gật đầu. Chương 83. Mở nhiệm vụ xây dựng cứ điểm, kích hoạt bảng xếp hạng thế giới. Nào chỉ là giống a, nhìn thấy ga tàu này, ta còn tưởng rằng đã trở về Lam Tinh rồi. Diệp Sơ Vân không phản bác. Ga tàu này xác thực rất giống Lam Tinh của bọn họ. Hai bên tường dày tạo thành một lối ra thông đạo lớn, phía trên có trần treo. Tất cả đều tỏ ra quen thuộc như vậy. Khoảng hơn 80 người, đi khoảng hơn 40 mét thì rời khỏi lối ra thông đạo tối tăm này. Sau khi đi ra khỏi thông đạo, mọi người phát hiện bên ngoài cư nhiên là sa mạc không thấy được bờ. Thông báo, đã đến khu vực số 1888, mở ra nhiệm vụ, xây dựng cứ điểm nội dung nhiệm vụ, mời các vị tìm cách giết hung thú, nhận được lệnh cứ điểm gợi ý nhiệm vụ, lệnh cứ điểm này chỉ có thể xây dựng cứ điểm trong phạm vi khu vực số 1888, không giới hạn thời gian, không có trừng phạt thất bại gợi ý nhiệm vụ, chỉ có giết hung thú cấp thủ lĩnh 10 trở lên mới có xác suất rơi ra lệnh cứ điểm, gợi ý nhiệm vụ, cứ điểm xây dựng càng sớm, phần thưởng của nhiệm vụ sẽ càng phong phú nhắc nhở. Tiến vào khu vực số 1888, kích hoạt kênh thế giới, nhắc nhở, kênh khu vực số 1 được bảo tồn, mở ra kênh khu vực số 1888, nhắc nhở, kênh thế giới có giới hạn phát ngôn, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể phát ngôn 10 lần nhắc nhở, mở ra bảng xếp hạng cấp độ thế giới, nhắc nhở, mở ra bảng xếp hạng chiến lược thế giới, nhắc nhở, mở ra bảng xếp hạng tài phú thế giới, nhắc nhở, mở ra khu vực giao dịch hành. Một loạt nhắc nhở khiến mọi người có chút ứng phó không kịp, quả thực là hoa cả mắt. Phần lớn mọi người trong nháy mắt lựa chọn không phải là mở kênh thế giới, mà là mở bảng xếp hạng cấp độ thế giới. Bọn họ muốn biết, hiện tại người có cấp độ thế giới thứ nhất là ai. Mà tất cả mọi người bao gồm Diệp Sơ Vân cũng nhận được tin nhắn nhắc nhở trước khi thông báo xuất hiện. Nhắc nhở, bảng xếp hạng thế giới sắp mở ra, nhắc nhở, chiến lực, cấp độ, tài phú của bạn có thể lựa chọn ẩn, nhưng trên bảng xếp hạng thứ hạng của bạn vẫn sẽ hiển thị nhắc nhở, có ẩn hay không, ẩn. Hai mắt Diệp Sơ Vân lóe lên, cẩn thận suy nghĩ. Hắn đối với cấp độ và chiến lực của mình tự nhiên là thập phần có tự tin. Nếu như bảng xếp hạng thế giới xuất hiện, hạng nhất cấp độ và chiến lực phần lớn đều là hắn. Hơn nữa hắn cũng biết có thể ẩn cấp độ, chiến lực và tài phú của bản thân. Diệp Sơ Vân nghĩ một hồi, lựa chọn ẩn chiến lực của mình. Cấp độ và tài phú thì không ẩn. Cấp độ và tài phú bại lộ cũng không sao cả. Chỉ cần người khác không biết chiến lực của mình là bao nhiêu là được. Cho dù ẩn chiến lực, tên của mình vẫn ở hạng nhất bảng xếp hạng chiến lực thế giới. Không có gì đáng ngại. Như vậy cũng vừa hay cho người khác một không gian tưởng tượng. Nếu không mình hạng nhất 2.3 vạn chiến lực, hạng 2 lại ngay cả 1 vạn chiến lực cũng không có thì làm sao? Vậy hạng 2 sẽ mất mặt cỡ nào a, hắn cũng là vì mọi người suy nghĩ. Nếu người khác nhìn thấy chiến lực của mình cao như vậy, không có dục vọng đuổi theo nữa, trực tiếp nằm yên thì làm sao? Điều này không được, không thể để cho người khác quá tuyệt vọng được. Mình nếu ẩn chiến lực, liền có thể cho người khác một không gian nỗ lực phấn đấu, để cho bọn họ cho rằng có thể vượt qua mình, có tốt không a, có đôi khi biết quá nhiều, cũng không phải là một chuyện tốt a, cho nên hắn lựa chọn ẩn chiến lực, không ẩn cấp độ. Cho nên khi tất cả mọi người mở bảng xếp hạng thế giới, nhìn thấy chính là hình ảnh như vậy. Bảng xếp hạng cấp độ thế giới hạng 1, Diệp Sơ Vân, 11 cấp hạng 2, Tiểu Sơn Vân, 9 cấp hạng 3, Dêm Sở Trầm 9 cấp hạng 4, Nạ Cạ Mụ Dạ Gen 9 cấp hạng 5, Kim Vân Triệt 9 cấp. Bảng xếp hạng chiến lược thế giới hạng 1, Diệp Sơ Vân. Chiến lược hạng 2, Sở Vân Lan. Chiến lược hạng 3, Tiểu Sơn Vân. Chiến lược hạng 4, Hoa Đặc 6634 chiến lược. Bảng xếp hạng tài phú thế giới hạng 1, Tiền Đa Đa Tiền Thần Ma hạng 2, Diệp Sơ Vân Tiền Thần Ma hạng 3, Lý Kinh Hồng Tiền Thần Ma. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn bảng xếp hạng. Hạng nhất bảng xếp hạng cấp độ thế giới, Diệp Sơ Vân. Hạng nhất bảng xếp hạng chiến lược thế giới, Diệp Sơ Vân. Ngay cả hạng 2 bảng xếp hạng tài phú thế giới cũng là Diệp Sơ Vân. Khu 118 của bọn họ là xuất hiện một con quái vật gì vậy? Ngay sau đó bọn họ đồng loạt nhìn về phía Diệp Sơ Vân, ánh mắt của quái. Thái Côn, tốt lắm, Diệp thần cái lao âm bức này à, em đã đoán được anh nhất định sẽ ẩn chiến lược mà. Trang Lượng, tốt tốt tốt, đều chơi như vậy đúng không? Không ngờ ngoài Diệp thần cái lao âm bức này, còn có nhiều lao âm bức ẩn chiến lược như vậy đúng không? Lôi Thần, đã biết chiến lược hạng 4 có 6634, đoán mò chiến lược của Diệp thần khẳng định có 1 vạn trở lên rồi, chậc, xem ra bảng xếp hạng chiến lược thế giới top 10 cũng không ra gì mà. Vương Cương, không ra gì. Lôi Tử, anh em tôi cảm thấy nhóc con chắc chắn đang bay rồi, trước xem chiến lược của chúng ta rồi nói tiếp đi. Lưu Tiến, Diệp thần anh cái này quá cảm động, tài phú và cấp độ đều không ẩn, chính là ẩn chiến lược, điều này chẳng lẽ là vì không muốn để cho người khác cảm thấy tuyệt vọng sao? Vân Vân, cũng được đó, nguyên nhân phía sau lại ấm lòng như vậy, yêu rồi yêu rồi. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Diệp Sơ Vân vẫn chấn định như thường, ho nhẹ một tiếng. Sau đó ánh mắt kinh ngạc của hắn nhìn về phía hạng nhất bảng tài phú. Quả nhiên như hắn dự liệu, hạng nhất bảng tài phú vẫn giống như kiếp trước, là một người Long Quốc tên Tiền Đa Đa. Người này không thích luyện cấp, chỉ thích làm buôn bán kiếm tiền. Dựa vào đầu óc kinh doanh nhạy bén mua đi bán lại kiếm được một khoản tiền đầu tiên. Sau đó thuê một đội chuyên giúp hắn săn giết hung thú, kiếm điểm năng lượng, kiếm tiền và tăng cấp không bỏ sót cái nào. Đá kiên cố cũng là thứ mà Tiền Đa Đa này ngay từ đầu đã cho rằng rất có giá trị, cho nên tích trữ rất nhiều. Cho đến khi đá mài dao sơ cấp ra đời, Tiền Đa Đa vì thế mà một bước lên trời, tuy rằng kiếm không được nhiều bằng Lý Mộ Bạch, nhưng cũng kiếm được rất nhiều rồi. Về sau hắn liền dựa vào số tiền này, không ngừng phát triển. Cuối cùng ở Lam Tinh Vực thành lập thương hội lớn nhất, Thông Thiên Thương Hội. Hắn cũng nhất dược trở thành người có tiền nhất Lam Tinh Vực, tài sản nghìn tỷ. Người này đối với khứu giác của thị trường còn có năng lực phương hướng quản lý phi thường cường đại. Từ bảng tài phú thế giới hiện tại là có thể nhìn ra được. Diệp Sơ Vân tự cho rằng đã chiếm tiên cơ, kiếm được một khoản lớn tiền thần ma. Nhưng vẫn không nhiều bằng Tiền Đa Đa này kiếm được. Có thể thấy năng lực kiếm tiền của Tiền Đa Đa này mạnh đến cỡ nào. Điều mà Diệp Sơ Vân coi trọng chính là điểm này. Nếu như có cơ hội, hắn muốn đào Tiền Đa Đa về. Hơn nữa Diệp Sơ Vân biết khu vực mà Tiền Đa Đa thời kỳ đầu ở, có thể qua đó tìm hắn. Hắn biết Tiền Đa Đa này có một sự chấp niệm cực lớn với tiền bạc. Nếu hắn có cách khiến cho Tiền Đa Đa kiếm được nhiều tiền hơn, Tiền Đa Đa phỏng chừng đều cầu xin gia nhập thế lực của hắn. Lúc này không chỉ có Diệp Sơ Vân bọn họ, còn có những người ở khu vực khác, sau khi đạt tới cấp 5 đều có thể ngồi xe lửa đến địa điểm tiếp theo. Sau khi bọn họ nhìn thấy bảng xếp hạng thế giới, đều nhao nhao lâm vào chấn kinh. Chương 84. Thiên tài quản lý, hai đại cao thủ thần cấp, cái này không đào góc tường sao? Kênh thế giới. Nơi này tập hợp tất cả mọi người từ khu vực số 1 đến khu vực số. Ngay trong nháy mắt mở ra, nơi này đã náo nhiệt vô cùng. Tiểu Sơn Vân số 666. Ta cư nhiên không phải hạng nhất, Diệp Sơ Vân này là ai vậy? Cư nhiên 11 cấp rồi. Phùng Đào số 2333, Diệp Thần, là Diệp Thần sao? Không ngờ anh cư nhiên 11 cấp rồi. Sở Vân Lan số 1568. Ồ, lầu trên, anh biết hắn. Vậy anh biết chiến lực của hắn bao nhiêu không? Hoàng Chí Trạch số 2333, không rõ, bọn em cũng không biết chiến lực của Diệp Thần rốt cuộc có bao nhiêu, hiện tại ẩn rồi, càng không đoán ra được. Nạ Cạ Mụ Dạ Gen số 526, thử, chiến lực cao thì có thể cao bao nhiêu, có thể có một mặt không, cư nhiên còn ẩn chiến lực, làm ra vẻ. Sở Vân Lan số 1568, ha, người của anh đảo quốc cả. Anh lại đều, tin không tôi phun chết anh. Tiền Đa Đa số 888, y ho ho, người tên Diệp Sơ Vân này tài phú cũng được đó, cư nhiên có nhiều tiền thần ma như vậy, không biết có thể cùng hắn làm chút giao dịch hay không. Diệp Sơ Vân số 1888, làm giao dịch được đó, tôi thu mua số lượng lớn linh hảo, khoáng thạch, trang bị, sách kỹ năng, anh bán không. Tiền Đa Đa số 888, tốt lắm nhóc con, anh cũng được đó, những thứ này tôi cũng thu mua số lượng lớn, xem ra chuyện làm ăn của chúng ta không thành được rồi. Diệp Sơ Vân số 1888, đừng mà, mua bán không thành thì còn tình nghĩa mà, kết bạn đi, sau này có cơ hội phát tài gọi anh. Tiền Đa Đa số 888, lời này tôi thích nghe đó, được thôi, thêm bạn đi, có cơ hội phát tài mang theo tôi à, tôi có lẽ kiếm tiền đó. Tiểu Sơn Vân số 666, anh em Diệp Sơ Vân, tiện hỏi một câu chiến lược của anh bao nhiêu không? Diệp Sơ Vân số 1888, chiến lược của tôi, cũng chỉ cao hơn hạng 4 một chút thôi. Sở Vân Lan số 1568, một chút xíu đúng không, không muốn nói thì thôi, không bắt buộc, bất quá thêm bạn đi, tiểu đệ muốn đi theo đại lão anh làm liệu. Diệp Sơ Vân số 1888, được thôi, tùy thời hoan nghênh, bất quá hiện tại thì đừng đến, có thể chờ chúng tôi làm cứ điểm xong rồi đến. Tiểu Sơn Vân số 666, tôi đi, cứ điểm. Đại lão, nếu anh có thể xây dựng cứ điểm, tiểu đệ cũng muốn gia nhập, thêm bạn nha. Tiền Đa Đa số 888, cứ điểm. Chẳng lẽ lệnh cứ điểm anh đã có rồi? Diệp Sơ Vân số 1888, ha ha, cái đó thì chưa có, bất quá sinh tồn ở thế giới thần ma này, luôn phải có địa bàn của riêng mình chứ, nếu không sau này mệt mỏi thì đi đâu nghỉ ngơi, nói không chừng còn có thể xây dựng một hội đấu giá, thương hội gì đó, anh Tiền nói đúng không? Tiền đa đa số 888, ôi chào, anh em Diệp anh nói chúng tim đen tôi rồi, đúng đúng đúng. Rất nhanh, 10 điều phát ngôn của Diệp Sơ Vân kết thúc. Hắn thoát khỏi kênh trò chuyện thế giới, trong danh sách bạn bè cũng thêm 3 người. Lần lượt là Tiền Đa Đa, Tiểu Sơn Vân, Sở Vân Lan. 3 người này Diệp Sơ Vân đều muốn lôi kéo vào. Tiền Đa Đa thì khỏi phải nói, tuyệt đối là nhân tài quản lý. Nếu như hắn xây dựng cứ điểm, hắn tin rằng có Tiền Đa Đa, cứ điểm tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề. Thứ hai chính là chiến lược có thể bảo vệ cứ điểm, nói trắng ra chính là nội tình của một thế lực. Tiểu Sơn Vân, Sở Vân Lan, kiếp trước đều là một trong trăm đại cao thủ thần cấp Lam Tinh vực. DS, chỗ này đã sửa, vốn trước đây là 10 đại cao thủ thần cấp, tác giả bây giờ đã sửa thành trăm đại. 10 đại cảm thấy quá ít, dù sao cũng hơn 7 tỷ người, trăm đại thì có cảm giác trăm hoa đua nở rồi. Hai vị này thực lực đều không hề yếu hơn Trang Tử Thanh. Tiêu Sơn Vân, kiếp trước chính là hạng nhất bảng cấp độ thế giới, chiến lực cũng không tầm thường. Về sau tự mình thành lập thế lực Sơn Hải Vân cũng trở thành một thế lực nhất lưu. Sở Vân Lan, người sở hữu Thiên Phú cấp song A, kiếp trước thời kỳ đầu đã gia nhập thế lực của Tiêu Sơn Vân. Một thế lực sở hữu hai đại cao thủ thần cấp, muốn không cất cánh cũng khó. Mà hiện tại, mục đích của Diệp Sơ Vân chính là muốn thừa dịp hai người này còn đang ở trạng thái mờ mịt, lôi kéo vào. Lúc này Kiều Sơn Vân và Sở Vân Lan tính là dễ lựa nhất rồi. Kỳ thực kiếp trước ban đầu Kiều Sơn Vân cũng không có dự định tự mình xây dựng thế lực. Hắn ban đầu là ôm ý tưởng ai xây dựng cứ điểm trước, liền gia nhập trước, tùy tiện gia nhập một thế lực. Về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, Kiều Sơn Vân rời khỏi thế lực kia. Nói trắng ra chính là bánh vẽ mà ông chủ vẽ quá lớn, hắn ăn không nổi. Cho nên Kiều Sơn Vân dứt khoát tự mình xây dựng một thế lực, cũng chính là Sơn Hải Vân sau này. Dự định của Diệp Sơ Vân chính là chờ hắn xây dựng xong cứ điểm, liền đem Tiểu Sơn Vân cho lừa qua. Hắn sẽ không vẽ bánh vẽ, chỉ sẽ đem lợi ích thực chất đặt ở trước mặt tất cả mọi người. Mà Sở Vân Lan thì lại càng dễ lừa. Trong 3 người, Sở Vân Lan thuộc mức độ khó thấp nhất. Bởi vì Sở Vân Lan người này cực kỳ sùng bái kẻ mạnh, cho nên hắn chỉ cần mạnh hơn Sở Vân Lan là có thể lôi kéo qua được. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân cũng hài lòng gật gật đầu. Mọi người bên cạnh lúc này cũng thoát khỏi kênh thế giới, bắt đầu tiến hành khám phá. Hiện tại tất cả mọi người đều ở trong một mảnh sa mạc, không biết nên đi về hướng nào. Đột nhiên, ở cách đó không xa, hai của Vương Vân khẽ động, giống như cảm nhận được cái gì, mạnh mẽ quay đầu hét lớn một tiếng, "Mọi người cẩn thận." Cùng với tiếng hét của Vương Vân, mọi người phát hiện cách bọn họ hơn 10 mét, một gò cắt nhỏ đột nhiên nổ tung ra. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm, một cái bóng đen khổng lồ từ trong hố cắt lao ra. Tự nhiên là một con bọ cạp khổng lồ có chiều dài vượt quá 20 mét. Chỉ thấy nó toàn thân đen như mực, lớp vỏ ngoài càng cứng rắn như thép, giống như một loại kim loại nào đó. Tên: Bọ cạp cồn cắt cấp bậc 10 cấp, đánh giá chiến lực 6000 đặc điểm, khát máu, giết chóc, ý thức lãnh địa, kỹ năng, kịch độc LV5. Tăng phúc sức mạnh LV5, thiên phú, không tỷ lệ rơi đổ. Năm lúc này Thái Côn người có kỹ năng giám định trong tất cả mọi người, khi nhìn thấy số liệu này, trực tiếp trợn to hai mắt. "Đệ, con bọ cạp cồn cắt này có 6000 chiến lực, mọi người cẩn thận a." "Cái quỷ gì, con bọ cạp này có 6000 chiến lực?" Nghe thấy nhắc nhở của Thái Côn, tất cả mọi người ngoại trừ Diệp Sơ Vân ra đều lộ vẻ kinh hoàng, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Mà Diệp Sơ Vân lúc này ở gần con bọ cạp cồn cắt kia nhất, hơn nữa còn quay lưng về phía nó. Bọ cạp cồn cắt thấy vậy, hai mắt lộ ra vẻ trào phúng. Dây tiếp theo liền thẳng tắp hướng về phía Diệp Sơ Vân lao tới. Những người khác thấy vậy không nhịn được la lớn: "Diệp thần, cẩn thận." "Ừm, tiếng động gì vậy?" Diệp Sơ Vân vừa hồi phục tinh thần lại, liền nhìn thấy một con bọ cạp màu đen khổng lồ lao về phía mình. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng hắn sắp gặp nguy hiểm, Diệp Sơ Vân hừ lạnh một tiếng, giơ lên phủ văn đại kiếm trong tay, một kiếm vung qua. Chương 85. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã bị giết chết. Cút! Diệp Sơ Vân quát lớn một tiếng, một đạo chân khí màu vàng từ trong phủ văn đại kiếm bay ra, trực tiếp đem bọ cạp cuốn cắt trước mặt chém thành hai nửa. Giết chết bọ cạp cồn cắt 10 cấp, nhận được điểm năng lượng 1200, tỷ lệ rơi đổ 100 kích hoạt, vật phẩm đã tự động đặt ở trong không gian trữ vật, xin chú ý kiểm tra hết. Nhìn thấy Diệp Sơ Vân nhẹ nhàng bâng cơ liền giết trong nháy mắt một con bọ cạp cồn cắt có 6000 chiến lực, tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thái Côn, tuy rằng biết Diệp thần rất châu bò, nhưng hôm nay trực quan cảm nhận một chút, em phát hiện em vẫn còn đánh giá thấp Diệp thần rồi. Vương Cương, tốt lắm, bọ cạp cồn cắt 6000 chiến lực ở trước mặt Diệp thần phảng phất như bắp cải trắng vậy, muốn chém liền chém. Trang Lượng, chúa tể đầm lầy mà chúng ta gặp ở mộ địa chúa tể đầm lầy cấp đơn giản trước đó cũng có chiến lược này thôi, tốt lắm, loại chiến lược này đặt ở khu vực số 1888 này thì chẳng lẽ chỉ là quái nhỏ bình thường thôi sao? Lưu Tiến, mẹ ơi nơi này nguy hiểm quá, em đột nhiên phát hiện vẫn là đầm lầy động địa thích hợp với em hơn một chút. Vương Vân, sao em lại có cảm giác chúng ta lại một đêm trở lại trước giải phóng vậy, trước đó còn ở đầm lầy xương độc hốn hô mưa gọi gió, đến nơi này lại có cảm giác như chúng ta mới bắt đầu gian nan đối phó với lục trảo thú vậy. Tất cả mọi người nhìn thấy bọ cạp cồn cắt chết rồi, đang muốn hoan hô. Đột nhiên xung quanh sa mạc từng hố cắt nhau nhau nổ tung ra, từng con bọ cạp cuồn cắt nối tiếp nhau từ trong đó lao ra. Trong đó lại có một con bọ cạp màu xanh lục khác với những bọ cạp cuồn cắt khác, xem ra là bọ cạp cuồn cắt biến dị. Tên: Bọ cạp cuồn cắt, cấp biến dị, cấp bậc 10 cấp, đánh giá chiến lược 7000 đặc điểm, khát máu, giết chóc, lãnh đạo, ý thức lãnh địa, kỹ năng, kịch độc LV5, tăng phúc sức mạnh LV5, chém LV5 thiên phú, tăng cường nhanh nhẹn cấp F tỷ lệ rơi đổ. 7 đám bọ cạp cuồn cắt này vừa xuất hiện liền bao vây tất cả mọi người lại. Khung cảnh này, phản phất như trở lại lần đầu tiên giáng lâm thế giới thần ma, bị lục trảo thú bao vây ở quảng trường vậy. Vương Cương, Thái Côn và những người khác đều theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Lùi, chúng ta mau chóng lùi về ga tàu. Phản ứng đầu tiên của Vương Cương và những người khác là đối phó không lại nhiều bọ cạp cồn cắt như vậy, lập tức quay người chạy về phía ga tàu. Tuy nhiên giây tiếp theo, băng hỏa song hoàn, hai vòng sáng màu đỏ và màu lam đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Diệp Sơ Vân. Ngay sau đó là một cuộc đồ sắt nhắm vào bọ cạp cồn cát. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Diệp Sơ Vân khoanh tay đứng ở trung tâm, mà hai vòng đỏ lam sau lưng hắn phảng phất như pháo laser vậy, không ngừng quét ra laser đỏ lam. Những con bọ cạp cồn cát kia một chút năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp bị laser xuyên thủng, hóa thành từng cỗ thi thể. Má ơi, đây là cái máy giết người hình người gì vậy? Tôi cảm thấy tôi lại một lần nữa đánh giá thấp thực lực của Diệp Thần rồi. Tôi cảm thấy Diệp Thần lúc đầu có thể thông qua mộ địa chúa tể đầm lầy cấp địa ngục, hoàn toàn chính là mạnh mẽ giết qua tôi, công lược gì đó, hoàn toàn không cần a. Tôi đột nhiên cảm thấy những con bọ cạp cồn cắt này không có gì đáng sợ, còn có chút đáng thương là sao? Giết chết bọ cạp cồn cắt 10 cấp, nhận được điểm năng lượng 1200, giết chết bọ cạp cồn cắt 10 cấp, nhận được điểm năng lượng 1200, giết chết bọ cạp cồn cắt 10 cấp, nhận được điểm năng lượng 1200. Không đến vài phút, tất cả bọ cạp cồn cắt đều chết dưới băng hỏa song hoàn của Diệp Sơ Vân, mà bản thân Diệp Sơ Vân thậm chí không có bất kỳ động tác gì. Hắn chỉ đứng ở đó, băng hỏa song hoàn sau lưng sẽ tự động khóa mục tiêu tấn công. Thêm vào có Thiên Phú Thiên Pháp tự nhiên gia trì, băng hỏa song hoàn mà Diệp Sơ Vân thi triển còn lợi hại hơn gấp 3 lần so với uy lực mà chúa tể đầm lầy thi triển ra. Dùng để đối phó những con bọ cạp cồn cắt này còn có chút cảm giác dùng đại tài nhỏ dùng. Hô, nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã bị đánh lén. Sau khi tiêu diệt bọ cạp cồn cắt, Diệp Sơ Vân sợ hãi vô ngực, phản phất như hắn đã trở thành người bị hại vậy. Nếu như không nhìn thấy thi thể bọ cạp cồn cắt đầy đất, Vương Cương và những người khác nói không chừng đã tin rồi. Vương Cương, Thái Côn, Trang Lượng, Lưu Thiến, mọi người đều trầm mặc. Bất quá đồng thời, bọn họ cũng biết được nơi này so với đầm lầy xương độc còn hung hiểm hơn. Với thực lực hiện tại của bọn họ mà nói, muốn khám phá nơi này sẽ rất gian nan. Đừng nói chi lệnh cứ điểm còn phải dựa vào giết hung thú cấp thủ lĩnh 10 trở lên mới có nhất định xác suất nhận được. Điều này trước mắt đối với bọn họ mà nói độ khó vẫn còn rất lớn. Trên thế giới cũng là một mảnh than thở. Bọn họ phần lớn đều gặp phải tình huống giống như Vương Cương và những người khác, phát hiện hung thú ở đây mạnh hơn nhiều so với vùng đất thí luyện mà bọn họ ở trước đó. Bọn họ căn bản đánh không lại. Diệp Thần, em cảm thấy chúng ta vẫn nên về đầm lầy xương độc luyện cấp đi, với thực lực của chúng ta mà nói, có lẽ tạm thời còn đối phó không lại hung thú ở đây. Vương Cương nói ra suy nghĩ của mình trước. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, tỏ ý muốn về đầm lầy xương độc để thăng thực lực, chờ trở nên mạnh hơn, sau đó lại trở về khu vực số 1888 tìm kiếm biện pháp xây dựng cứ điểm. Ừ, như vậy cũng rất tốt, nơi này quả thực tạm thời không thích hợp với các cậu. Diệp Sơ Vân gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý tuy rằng cấp độ và chiến lược hiện tại của Vương Cương và những người khác đều đã vượt quá nhiều so với người cùng giai đoạn, nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Quả thực vẫn cần phải quay về đầm lầy xương độc bồi dưỡng thêm. Diệp Sơ Vân tiếp tục nói, tôi kiến nghị các cậu tốt nhất là 10 cấp sau khi đi đến thần điện thiên mệnh nhận được truyền thừa, rồi trở lại khu vực số 1888, như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Nghe thấy Diệp Sơ Vân nhắc tới thần điện thiên mệnh, mắt của Vương Cương và những người khác lập tức sáng lên. Trước đó bọn họ chỉ nghe Diệp Sơ Vân đơn giản nhắc tới sự tình thần điện thiên mệnh, biết chỉ cần lên đến cấp 10, liền sẽ nhận được triệu hồi đến từ thần điện thiên mệnh. Bọn họ cần phải tiến vào thần điện thiên mệnh tiến hành đánh giá, căn cứ vào cấp độ đánh giá tiến hành kiểm tra, nhận được truyền thừa. Sau khi nhận được truyền thừa, thực lực của bọn họ liền sẽ nhận được một sự chuyển biến về chất. Cũng đúng như Diệp Sơ Vân nói, chờ bọn họ nhận được truyền thừa, sau đó đến khu vực số 1888 này quả thực sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Thái Côn lập tức tiến lên hỏi, Diệp Thần, thần điện thiên mệnh này rốt cuộc là chuyện gì? Có phải chúng ta phải tận lực để thăng thuộc tính trước khi lên cấp 10 hay không? Có gì chú trọng không? Vương Cương, Diệp Thần, có phải chỉ cần tôi tận lực để thăng lực lượng, liền có thể nhận được truyền thừa cùng chiến sĩ hay không? Lưu Tiến, Diệp Thần, anh nhìn em muốn nhận được truyền thừa cùng tiến thủ, anh xem có thể để thăng phương diện thuộc tính nào? Hết vấn đề này đến vấn đề khác khiến Diệp Sơ Vân ứng phó không kịp. Nhưng Diệp Sơ Vân sớm đã có chuẩn bị. Trước đó hắn ở thần điện thiên mệnh dùng tình báo đánh giá cấp A vật lông tất cả mọi người có mặt. Lúc này cũng rốt cuộc phát huy tác dụng. Chương 86. Lại lần nữa hành động đơn độc, triển khai kế hoạch tiếp theo. Diệp Sơ Vân cũng đem những gì mình biết nói cho Vương Cương và những người khác nghe, liên quan đến nội dung đánh giá của các cấp bậc. Còn có một số điều kiện nhận được truyền thừa. Điều kiện nhận được truyền thừa cấp thấp, ở chỗ thân mặc và những người khác cũng không phải là bí mật gì. Nếu có thể dùng những tình báo không đáng kể này, đổi lấy tình báo đánh giá cấp A trên tay Diệp Sơ Vân thì thân mặc những người này quả thực chính là cầu còn không được. Từ trong miệng Diệp Sơ Vân biết được nhiều tình báo như vậy, Vương Cương và những người khác cũng thu được lợi ích không nhỏ. Bọn họ cũng mới hiểu rõ những khúc mắc trong đó. Thì ra chỉ cần lực lượng đạt 100, thể chất đạt trên 100 điểm, thì có khả năng nhận được truyền thừa loại chiến sĩ sao? Nếu có một trong những thiên phú ngũ hành, cộng thêm tinh thần vượt quá 100 điểm, thì có khả năng nhận được truyền thừa loại pháp sư. Một hạng thuộc tính nào đó đều đạt 300 trở lên, lại càng có khả năng nhận được truyền thừa cao cấp. Điều kiện nhận được truyền thừa muôn hình vạn trạng, Diệp Sơ Vân cũng không thể đảm bảo 100, chỉ có thể giải thích một cách đại khái. Khi Vương Cương và những người khác biết Diệp Sơ Vân sử dụng tình báo đánh giá của mình đổi lấy những tình báo này, lại càng cảm động không thôi. Mà Diệp Sơ Vân làm như vậy cũng chỉ hy vọng những người khác cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Dù sao một mình hắn mạnh mẽ ở chiến trường vạn tộc cũng không có tác dụng gì. Điều hắn cần chính là tất cả mọi người Long Quốc, thậm chí là toàn bộ Lam Tinh, đều có thể trở nên mạnh mẽ. Đơn độc khó tránh khỏi bàng hoàng, đồng hành mới là con đường. Bất quá hắn cũng không phải là thánh mẫu, không giúp được tất cả mọi người. Cho nên hắn cố gắng hết sức giúp đỡ những người nguyện ý đi theo hắn, tin tưởng hắn. Được rồi, tình báo chính là những thứ này, các cậu tự mình nghiền ngẫm xem, nên phát triển theo hướng nào. Tôi còn có một nơi muốn đi, nếu khu vực số 1888 không thể khám phá, thì các cậu trước tiên cứ đi xe lửa về đầm lầy xương độc đi. Diệp Sơ Vân đứng dậy, vỗ vỗ cát, sau đó đi về phía ga tàu. Những người khác cũng đội vàng đứng lên, đi theo sau lưng hắn. Mọi người một đường rầm rộ từ ga tàu đi ra ngoài, lại một đường rầm rộ đi trở về. Đến ga tàu, Diệp Sơ Vân chỉ nơi bán vé xem ra không có người ở một bên. Các cậu đến đó mua một vé xe về đầm lầy xương độc đi. Vé xe? Vương Cương và những người khác nhìn về phía nơi bán vé trống không kia. Bọn họ hoàn toàn không biết nơi đó còn có thể mua vé. Bất quá nơi đó trên đài lại viết ba chữ to nơi bán vé, hẳn là có thể bán vé đó chứ. Diệp Sơ Vân đi tới nơi bán vé trước tiên, đối diện với cửa sổ không một bóng người nói, cho tôi một vé xe đi đến khu vực số 884. Vé xe đi đến khu vực số 884, giá 20 tiền thần ma, có mua không? Mua. Diệp Sơ Vân không hề do dự, lập tức lấy ra 20 tiền thần ma, đặt ở trên đài cửa sổ. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, 20 tiền thần ma biến mất không thấy, thay vào đó là một tấm vé xanh lục viết chữ khu vực số 884. Các vị, tôi đi trước một bước, có việc liên hệ riêng. Diệp Sơ Vân cầm lấy vé xe, cười cười với những người khác, liền đi lên xe lửa. Ngay trong ánh mắt của mọi người, xe lửa vút một tiếng liền chạy đi. Ngay sau đó lại một chiếc xe lửa màu đen xuất hiện, chờ đợi những người khác. Ờ, đội trưởng, Diệp Thần đây là muốn đi đâu? Thái Côn một mặt mở miệng hỏi. Vương Cương biết đâu, trực tiếp lườm hắn, tôi biết cái quỷ gì, chuyện của thần thánh thì cậu bất lo đi. Chúng ta cũng mau chóng về đầm lầy xương độc tiếp tục luyện cấp đi. Tiện thể cũng đem tình báo mà Diệp Thần nói cho chúng ta chia sẻ cho những anh em khác luôn. Thuộc tính của tôi vừa hay đều đột phá 300 điểm, không biết có cơ hội nhận được truyền thừa mạnh mẽ không. Ngồi ở trên xe lửa đi đến khu vực số 884, Diệp Sơ Vân mở không gian chữ vật ra. Vừa rồi giết nhiều bọ cạp cồn cát như vậy, hắn còn chưa xem chiến lợi phẩm nữa. Tinh phách bọ cạp cồn cát, sau khi phục dụng thể chất 15, kháng độc tính 10 lưỡi đao cồn cát, công kích lực 30, lực lượng 20, khi công kích tự có công kích độc tố, khiến cho địch nhân rơi vào trạng thái tê liệt 10 giây, cực phẩm nhất giai, yêu cầu trang bị, cấp bậc đạt 10 cấp, lực lượng đạt 100 trở lên đuôi bọ cạp cồn cát, bên trong chứa độc tố, có thể làm thuốc hung thú 10 cấp quả nhiên không giống a, trang bị rơi ra tuy rằng chỉ là nhất giai, nhưng thuộc tính so với trang bị. Nhất giai rơi ra ở cấp thấp thì tốt hơn nhiều. Diệp Sơ Vân lẩm bẩm, lấy tinh phách bọ cạp cuốn cắt ra, ăn 10 cái. Thể chất tăng 150 điểm, đạt tới 3394 điểm. Thể chất ngược lại lại trở thành một thuộc tính cao nhất trong tứ duy thuộc tính của hắn. Cái này thật là ngoài ý muốn. Chiến lực cũng tăng vọt lên đến. Sau khi xem xong bảng thuộc tính, Diệp Sơ Vân mở khu giao dịch ra. Hiện tại khu giao dịch đã liên thông khu vực số 1888, số lượng đồ có thể mua càng nhiều rồi. Cùng lúc đó, trang bị mà Diệp Sơ Vân treo trước đó ở khu giao dịch và sách kỹ năng, tinh phách vân vân cũng đã sớm bán hết sạch. Tiền thần ma mà hắn ký gửi ở nơi thu mua cũng tiêu hao sạch, đổi lại một lượng lớn linh thảo, khoáng thạch và những vật liệu khác. Diệp Sơ Vân xem xét giá trang bị nhất giai hiện tại. Trước đây khu vực số 118 chỉ có một mình Diệp Sơ Vân có thể bán ra số lượng lớn trang bị. Bây giờ khu giao dịch đã liên thông khu vực, lựa chọn liền nhiều hơn. Chỉ bất quá Diệp Sơ Vân xem xét giá cả, liền trợn to hai mắt. Tốt lắm, tùy tiện một kiện trang bị nhất giai có phần rác rưởi một chút, liền bày giá 1888 tiền thần ma. Rẻ nhất cũng là 888. Cái quỷ gì mua nổi a, mới vừa giáng lâm thế giới thần ma ngày thứ 3. Ai trên người có nhiều 888 như vậy? So sánh với giá mà hắn đưa lên kệ, khó trách trang bị của hắn sẽ đột nhiên bán hết sạch. Diệp Sơ Vân nghĩ một hồi, vẫn quyết định trước tiên đem trang bị ưu tiên cho những anh em khu vực số 118 của bọn họ. May mắn khu giao dịch có thể chỉ định bán. Diệp Sơ Vân đem tinh phách bọ cạp cồn cắt và trang bị toàn bộ lên kệ, chỉ định người ở khu vực số 118 mới có thể mua. Sau đó hắn lại ký gửi 10 vạn tiền thần ma ở khu thu mua, lại tăng thêm một ít đồ vật muốn thu mua. Tuy rằng không biết có thể nhận được không, nhưng thử một chút cũng không có gì đáng ngại. Sau đó hắn lại tiếp tục tìm kiếm ở khu giao dịch, xem có thể nhặt được món hời nào không, kiếm chút bản vẽ rèn, đơn thuốc đan gì đó. Chỉ tiếc, hiện tại là thời kỳ đầu thế giới thần ma, vẫn chưa có nhiều đồ hời cho hắn nhặt, đành phải thôi. Sau khi tắt khu giao dịch, Diệp Sơ Vân lại lấy ra mấy tấm ngọc bài từ trong không gian chữ vật. Mấy tấm ngọc bài này lần lượt là của Thân Mặc, Mạc Hổ, còn có Titan và một số người mà hắn cảm thấy dễ nhìn. Đây là danh bài của bọn họ, chỉ cần sử dụng liền có thể thêm bạn các khu. Chỉ bất quá trước đó còn chưa mở kênh thế giới, cho nên còn chưa thể thêm. Hiện tại thì có thể thêm rồi. Cho nên Diệp Sơ Vân đem ngọc bài lần lượt dán lên trán, để tinh thần lực liên thông ngọc bài, lần lượt thêm bạn. Chương 87. Lời mời của hội đấu giá, thu lũng ám dạng. Sau khi thêm bạn toàn bộ, Diệp Sơ Vân liền nghe được một tiếng tít. Trong danh sách bạn bè, ảnh đại diện của Mạc Hổ đang không ngừng nhấp nháy. Xem ra người này vẫn luôn chờ Diệp Sơ Vân thêm bạn, hắn a phát hiện này vừa thêm vào, liền lập tức liên hệ qua. Mạc Hổ, Long tộc, chờ cậu cả nửa ngày trời rồi, sao bây giờ mới thêm bạn a? Diệp Sơ Vân, xin lỗi nha, bên chúng tôi mới vừa kích hoạt kênh trò chuyện thế giới, cho nên, cậu hiểu đó. Mạc Hổ, ồ, thì ra là như vậy, tôi ngược lại quên mất chuyện này rồi. Diệp Sơ Vân, anh em Mạc Hổ, cậu tìm tôi, chỉ là vì chào hỏi thôi sao? Mạc Hổ, đâu phải, ngoài tìm cậu chào hỏi ra, tôi có một chuyện tốt muốn nói cho cậu.
Chuyện tốt?
Diệp Sơ Vân nhướng mày, cũng có chút tò mò.
Diệp Sơ Vân, chuyện tốt?
Chuyện tốt gì?
Mạc Hổ, đồng tộc, lam tinh của các cậu mới vừa giáng lâm thế giới thần ma, hẳn là chưa từng thấy qua hội đấu giá được tổ chức ở thế giới này đâu nhỉ?
Thì ra là hội đấu giá. Ai nhìn đến đây, Diệp Sơ Vân đại khái là đã hiểu được ý của Mạc Hổ rồi. Kiếp trước ở Lam Tinh vực, các thế lực vì kiếm tiền, xây dựng các loại thương hội, mở rộng sức ảnh hưởng của thương hội, không gì khác ngoài tổ chức hội đấu giá. Ở hội đấu giá, các thế lực đều sẽ lấy ra trang bị, đan dược, đơn thuốc đan, bản vẽ rèn, sách kỹ năng, thậm chí là thiên phú khắc ấn đã được bọn họ cất giữ ra. Mượn cái này để trưng bày nội tình của thương hội, hấp dẫn càng nhiều người đến tiêu thụ. Không chỉ riêng Lam Tinh vực làm vậy, những thế giới khác cũng sẽ làm như vậy. Chỉ bất quá kiếp trước Diệp Sơ Vân cũng chưa từng tham gia hội đấu giá do thế giới khác tổ chức. Hắn ngược lại muốn biết, hội đấu giá do những thế giới khác tổ chức sẽ bán những thứ gì. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân cũng thuận theo lời của Mạc Hổ mà nói tiếp.
Diệp Sơ Vân, hội đấu giá là do thế giới của các cậu tổ chức sao?
Mạc Hổ, đâu phải, hội đấu giá lần này là do một thế giới trung đẳng, Phong Dực Tinh tổ chức.
Mạc Hổ, để mở rộng sức ảnh hưởng, lần này bọn họ đặc biệt mời một số người ở thế giới khác đến tham gia.
Hắc hắc, tôi vừa hay quen biết một trong những người tổ chức bên đó, là anh em tốt của tôi, nên nhận được thư mời rồi.
Mạc Hổ, thế nào, có muốn đi mở mang kiến thức không?
Diệp Sơ Vân, tôi đương nhiên là muốn mở mang kiến thức rồi, chỉ bất quá chúng ta không thể vượt qua khu vực thế giới, vậy làm sao mà tham gia hội đấu giá này à?
Mạc Hổ, chuyện này đơn giản thôi, chỉ cần có được thư mời, đến lúc đó không cần đi đến thế giới của bọn họ cũng có thể tham gia hội đấu giá, đến lúc đó cậu muốn mua gì, trực tiếp ra giá là được, chỉ cần đấu giá thành công, đến lúc đó đồ tự nhiên sẽ giao đến tay cậu.
Diệp Sơ Vân, còn có thể như vậy sao?
Nhưng tôi lại không có thư mời a.
Mạc Hổ, chuyện này đơn giản thôi, tôi trực tiếp kêu bạn tôi cho cậu thêm một tấm thư mời chẳng phải được sao?
Diệp Sơ Vân, thật sao?
Vậy thì thật sự quá cảm ơn rồi.
Mạc Hổ, ai ra, chuyện này tính là gì, tôi còn phải cảm ơn đồng tộc cậu trước đó đem tình báo đánh giá cấp A cho tôi không điều kiện nữa đó.
Diệp Sơ Vân, vậy tôi liền chờ thư mời của anh em Mạc Hổ nha.
Mạc Hổ, ừm, bây giờ tôi đi liên lạc với bạn tôi đây.
Diệp Sơ Vân tắt cuộc trò chuyện riêng.
Không đợi vài phút, hắn liền nhận được nhắc nhở.
Nhắc nhở, Mạc Hổ đến từ Vân Tinh muốn giao dịch với bạn, có đồng ý không?
Nhắc nhở, giao dịch đến từ thế giới khác, một tháng chỉ có thể giao dịch một lần.
Diệp Sơ Vân lập tức đồng ý một khung giao dịch nhất thời hiện ra.
Diệp Sơ Vân nhìn thấy Mạc Hổ đặt một tấm ngọc bài màu đen lên, trực tiếp giao dịch cho mình.
Ngọc bài màu đen vừa vào tay, Diệp Sơ Vân liền nghiên cứu.
Dựa theo lời mà Mạc Hổ nói, chỉ cần đem tinh thần lực chuyển vào trong ngọc bài màu đen là có thể kích hoạt. Hắn thử phóng thích tinh thần lực kích hoạt, lại nhận được một tin tức.
Hội đấu giá còn 5 ngày nữa mới được tổ chức.
Tốt lắm, quá kích động rồi.
Diệp Sơ Vân lắc lắc đầu, đem thư mời bỏ vào trong không gian trữ vật.
Lại lần nữa cảm ơn Mạc Hổ, sau đó liền yên lặng chờ xe lửa đến ga cuối.
10 phút trôi qua,
xe lửa cũng cuối cùng đến ga cuối, khu vực số 884. Bên ngoài ga tàu là một mảnh rừng cây âm u. Ngay sau khi Diệp Sơ Vân đi ra, rừng cây âm u lập tức xuất hiện vô số đôi mắt màu xanh biếc, đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn.
Diệp Sơ Vân mặt không chút biểu cảm, trực tiếp triệu hồi ra phong vũ xí bay lên không trung, rời khỏi mảnh rừng cây này.
Giám định. Một bản đồ khổng lồ xuất hiện trong đầu Diệp Sơ Vân.
Diệp Sơ Vân xem xét.
Rừng cây âm u vừa nãy tên là rừng cây chết lặng. Hung thú ở trong khu rừng này đa số là 10 cấp, mạnh nhất là một con yêu cây cấp vương giả 12 cấp. Rừng cây chết lặng này sản sinh ra một loại vật liệu tên là khô hồn mục. Chỉ tiếc khô hồn mục này có quá ít tác dụng, không được ưa chuộng cho lắm. Những thông tin này đều là do hắn kiếp trước thu thập được.
Dựa theo ký ức, Diệp Sơ Vân nhìn về phía một nơi trên bản đồ tên là Thung Lũng Ám Dạ. Đó chính là nơi hắn đến lần này. Cũng may có sự giúp đỡ của Phi Vũ Sĩ, hắn không tốn bao nhiêu thời gian đã trực tiếp bay đến chỗ sâu của Thung Lũng. Đối với sự hiểu biết về Thung Lũng Ám Dạ, Diệp Sơ Vân có thể nói là thần đất của Thung Lũng Ám Dạ cũng không quá đáng.
Thung Lũng Ám Dạ sản sinh khoáng thạch.
Bên ngoài Thung Lũng là địa bàn của hung thú 11 cấp người đầu chó, mà bên trong chỗ sâu của Thung Lũng thì là địa bàn của hung thú 12 cấp địa tinh.
Để không đánh rắn động cỏ, Diệp Sơ Vân vẫn là đáp xuống trước.
Tùy tiện nhặt lên vài khối đá và khoáng thạch, hắn liền tiếp tục đi sâu vào Thung Lũng Ám Dạ.
Sử dụng vật ẩn thân đã lâu không dùng, Diệp Sơ Vân một đường ẩn thân đi đến trước một ngọn núi lớn.
Hai mắt Diệp Sơ Vân nheo lại, thị lực siêu cường trong nháy mắt liền nhìn thấy vô số địa tinh trong núi lớn. Phần lớn địa tinh có thể hình nhỏ bé không ngừng vung vẩy công cụ trong tay, đào vết núi. Còn có không ít địa tinh có thể hình to lớn trên tay cầm roi. Ở xung quanh núi lớn không ngừng đi lại, tuần tra.
Tên: địa tinh người lùn cấp bậc 12 cấp, đánh giá chiến lực 8000 đặc điểm, phụ tùng, nô tính, sức mạnh lớn kỹ năng, tăng phúc sức mạnh LV5, chém LV5, sức bền LV5 thiên phú, không tỷ lệ rơi đổ. Năm tên: địa tinh tà ác, biến dị, cấp bậc 12 cấp, đánh giá chiến lực 9000 đặc điểm, ý thức quản lý, giết chóc, khát máu kỹ năng, tăng phúc sức mạnh LV5, xoáy tròn chém LV5. Cường hóa LV5 thiên phú, tăng cường lực lượng cấp ép tỷ lệ rơi đổ, 7.5 thể hình nhỏ chính là địa tinh.
Người lùn.
Thể hình lớn chính là địa tinh tà ác.
Cái này ngược lại rất dễ phân biệt.
Diệp Sơ Vân sẽ không cứ vậy mà đường hoàng xuất hiện trước mặt đám địa tinh này. Hắn chọn xong một vị trí, liền tùy tay nắm một đống đá, trực tiếp nhắm ngay địa tinh tà ác ở cách đó không xa.
Chương 88.
Dù rắn ra khỏi hang, thông sư công trình học ca nập nhĩ. Hòn đá nhỏ cùng với sức mạnh lớn đánh trúng một con địa tinh tà ác ở gần Diệp Sơ Vân nhất.
Hoa la la la.
Địa tinh tà ác bị đá đánh trúng đau đến oa oa kêu to,
sau đó quay đầu nhìn về phía phương hướng hòn đá bay tới. Lúc này Diệp Sơ Vân đã sớm ẩn nấp đi rồi, không bị địa tinh tà ác phát hiện. Địa tinh tà ác nghi hoặc nhìn xung quanh, không phát hiện ra có gì khác thường, liền thả lỏng. Ngay khi nó vừa quay người, Diệp Sơ Vân lại lần nữa xuất hiện, ném một nhúng đá tới. Hoa nha nha nha. Lần này địa tinh tà ác cuối cùng cũng nhận thấy không đúng, vung roi trong tay, chỉ huy hơn chục tên địa tinh người lùn xung quanh đi theo nó chạy về phía Diệp Sơ Vân. Diệp Sơ Vân thấy vậy khỏe miệng cong lên. Cá đã căn câu. Vị trí hắn chọn hiện tại vừa hay là một góc chết, sẽ không gây sự chú ý của những địa tinh tà ác khác. Khi con địa tinh tà ác này mang theo đàn em của nó đến vị trí Diệp Sơ Vân đang ở, hắn đã sớm tay cầm phù văn đại kiếm, chờ đợi từ lâu rồi. Chỉ thấy vài đạo kiếm khí màu vàng lóe lên. Nơi kiếm khí đi qua, địa tinh tà ác và đám địa tinh người lùn đàn em của nó không có chút sức chống cự nào, liền đều bị chém thành hai nửa. Phụt, phụt. Âm thanh cắt chém vang lên không ngớt bên hai. Giết chết địa tinh tà ác 12 cấp, biến dị cấp, nhận được điểm năng lượng 4000, giết chết địa tinh người lùn 12 cấp, nhận được điểm năng lượng 3000, tỷ lệ rơi đồ 100 kích hoạt, vật phẩm đã tự động đặt ở trong không gian trữ vật, xin chú ý kiểm tra. Chỉ trong vài giây, trước mặt Diệp Sơ Vân đã đổ xuống một vùng thi thể. Ngay sau đó Diệp Sơ Vân nhìn xung quanh. Không có chuyện gì xảy ra. Không xuất hiện sao? Diệp Sơ Vân nhíu mày, sau đó tiếp tục sử dụng thuật ẩn thân đi đến vị trí khác, tiếp tục hấp dẫn địa tinh tà ác. Cứ như vậy Diệp Sơ Vân làm theo một cách đi như lúc, giải quyết từng đợt địa tinh tà ác và địa tinh người lùn. Diệp Sơ Vân cũng không biết mình đã chém giết bao nhiêu con địa tinh rồi. Hắn chỉ biết điểm năng lượng thăng cấp của mình đang không ngừng tăng lên. Chiến lợi phẩm trong không gian chứa vật ngày càng nhiều. Địa tinh bên trong núi lớn cũng đang không ngừng giảm bớt đi. Tuy nhiên ngay lúc này, dị biến đột sinh. Ầm. Một con địa tinh đang lái một con robot thép khổng lồ đột nhiên từ dưới đất nô lên. Nhân loại đáng chết, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, ngươi cư nhiên giết nhiều thuộc hạ của ta như vậy, có phải muốn ngăn cản nghiên cứu của ta không? Con địa tinh này khác với địa tinh người lùn và địa tinh tà ác. Thể tích của nó càng thêm nhỏ bé, hơn nữa da trên người đều là màu vàng kim. Lúc này nó đang một mặt tức giận nhìn Diệp Sơ Vân. Tên: A Nạp Nhĩ, đặc thù, cấp bậc 15 cấp, đánh giá chiến lược, đặc điểm: tông sư công trình học, yêu thích nghiên cứu, sợ chết kỹ năng, thiên phú, tỷ lệ rơi đồ. Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Nhìn thấy con điệu tinh này xuất hiện trong nháy mắt, trong mắt Diệp Sơ Vân lóe lên một tia hưng phấn. Tất cả những gì hắn làm trước đó đều là vì dẫn ra con điệu tinh đặc thù tên A Nạp Nhĩ này. Con điệu tinh được đánh dấu đặc thù này kỳ thực không thuộc phạm vi hung thú, mà là tồn tại giống như nở tờ cờ vậy. Nói cách khác, nó cũng từng được thiên đạo triệu hồi đến thế giới thần ma, chỉ bất quá cuối cùng bị thiên đạo khống chế, trở thành một tồn tại giống như thổ dân. Sự tồn tại có thể được thiên đạo ban cho dấu hiệu đặc thù thường thường đều có ý nghĩa sâu xa. Trên người bọn họ khẳng định có cơ duyên gì đó tồn tại. Sở dĩ Diệp Sơ Vân rõ ràng như vậy, là bởi vì kiếp trước có một người tên Tiếu Cương ở Thung Lũng Hắc Dạ phát hiện ra sự tồn tại của A Nạp Nhĩ. Lúc đó Lam Tình đã giáng lâm thế giới thần ma được nửa năm rồi, chiến lược của mọi người đã sớm đuổi kịp, cao nhất đều đã có mấy chục vạn chiến lược. Tiếu Cương lúc đó mới hơn 20 cấp, chiến lược chỉ có hơn 2 vạn điểm. Sở dĩ hắn đến Thung Lũng Ám Dạ là vì thân là một thợ rèn. Hắn muốn tiết kiệm tiền, tự mình thu thập khoáng thạch chế tạo trang bị. Vô tình, hắn ở chỗ sâu của Thung Lũng Ám Dạ phát hiện ra A Nạp Nhĩ. Sau khi dây dưa với A Nạp Nhĩ một hồi lâu, hắn từ trên người A Nạp Nhĩ nhận được một tấm bản đồ kho báu. Người này lúc đó ở kênh thế giới chỉ thuận miệng trò chuyện mấy câu, lúc đó cũng không có mấy người để ý, chỉ bất quá về sau khi Tiếu Cương ở trên rèn đúc biểu hiện ra thiên phú kinh người, cuối cùng thậm chí trở thành một tông sư rèn đúc thì mọi người lúc này mới nhớ đến chuyện bản đồ kho báu lúc đầu, nhịn không được đem hai thứ sâu chối lại. Lúc đó ở trên kênh thế giới một thời trở thành đề tài hot. Chỉ bất quá lúc đó Tiếu Cương dựa vào thân phận tông sư rèn đúc của mình gia nhập một thế lực nhất lưu thần diệu. Không ai sẽ vì chuyện chưa được chứng thực này mà đi chọc giận Tiếu Cương, cho nên cũng không có kết quả. Diệp Sơ Vân lúc đó vừa hay được ăn trọn quả dưa. Hắn đoán, Tiếu Cương nhất định là từ bản đồ kho báu kia nhận được một món đạo cụ có thể tăng tỷ lệ rèn, cho nên mới có thể một bước lên trời. Cho dù bảo vật của bản đồ kho báu này không phải là đạo cụ có thể tăng tỷ lệ rèn, thì cũng khẳng định là thứ tốt khác. Hơn nữa Tiếu Cương từng nói, ngay sau khi hắn nhận được bản đồ kho báu, A Nạp Nhĩ thấy Diệp Sơ Vân không nói lời nào, càng thêm phẫn nộ. Chỉ thấy tay nó không ngừng hành động, con robot khổng lồ dưới thân đột nhiên rung động, tốc độ nhất thời tăng vọt, lao thẳng về phía Diệp Sơ Vân. Diệp Sơ Vân thấy vậy sử dụng phi vũ xí bay lên không trung, né tránh công kích của A Nạp Nhĩ. Không ngờ ngươi một nhân loại cư nhiên lại biết bay. A Nạp Nhĩ khẽ ngẩn người, sau đó ha ha cười lớn, tiếp tục điều khiển robot. Robot đột nhiên bốc lửa, thân thể khổng lồ cư nhiên cũng bay lên. Chết đi. Trên mặt A Nạp Nhĩ lộ ra nụ cười chế nhạo, hai bàn tay nhỏ bé dừng lại điều khiển. Tút tút tút. Trên người robot nhất thời xuất hiện vô số nòng súng, nhắm ngay Diệp Sơ Vân mà bắn phá. Cực kim hộ thuẫn. Đối mặt với hỏa lực công kích của A Nạp Nhĩ, Diệp Sơ Vân không có vội phản kích. Leng keng leng keng. Cực kim hộ thuẫn đã được thiên pháp tự nhiên tăng cường, phòng ngự kiên cố hơn bao giờ hết. Công kích của A Nạp Nhĩ đánh trên hộ thuẫn, hoàn toàn không phá được phòng ngự. Cái gì? Thấy công kích của mình phảng phất như đang gãi ngứa cho đối phương, mặt của A Nạp Nhĩ mạnh mẽ biến đổi. Sau đó nó cắn răng, nhấn xuống một nút đỏ. Ngay sau đó ba quả pháo tên lửa khổng lồ từ trong người robot bắn ra, oanh tạc trên hộ thuẫn, gây ra tiếng nổ lớn. Tuy nhiên khi khói bụi tan đi, Diệp Sơ Vân vẫn không có chuyện gì xảy ra. Mạnh như vậy, A Nạp Nhĩ trợn to hai mắt, trong lòng đã có ý muốn rút lui. Loại cảm giác quen thuộc này lập tức bị Diệp Sơ Vân phát giác. Ngay khi A Nạp Nhĩ chuẩn bị chạy trốn, hắn trực tiếp sử dụng kỹ năng thuấn di đến trước mặt A Nạp Nhĩ. Ngay sau đó hắn tóm lấy cổ của A Nạp Nhĩ, đem thân thể của nó nhấc lên. Chương 89. Trở thành thuộc hạ, đi đến Cửu Long Hồ tìm bảo. A Nạp Nhĩ bị bắt cổ, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhìn Diệp Sơ Vân, dường như là muốn cầu xin tha thứ. Mà Diệp Sơ Vân mặt không chút biểu cảm nhìn nó, chỉ chậm rãi phun ra ba chữ, bản đồ kho báu. A Nạp Nhĩ nghe vậy trợn to hai mắt, sau đó run rẩy đưa ngón tay chỉ vào robot đã rơi xuống mặt đất. Xem ra là muốn nói bản đồ kho báu ở trên người con robot đó. Diệp Sơ Vân không nói nhảm, trực tiếp mang A Nạp Nhĩ đi tới bên cạnh robot. Bất quá vì cẩn thận, Diệp Sơ Vân không để cho A Nạp Nhĩ đến gần robot. Hắn tự mình trước ở trên người robot tìm kiếm. Bản thân A Nạp Nhĩ không có chiến lược mạnh bao nhiêu, rời khỏi robot nó chính là một con gà yếu, chỉ còn 5000 chiến lược. Diệp Sơ Vân trực tiếp sử dụng tinh thần khống chế nó, để nó thành thật đứng một bên. Không bao lâu, Diệp Sơ Vân liền tìm được một chiếc hộp kim loại ở trên người robot. Mở hộp kim loại ra xem, bên trong chính là một tấm bản đồ kho báu. Xem ra Tiếu Cương kia cũng không nói dối, thật sự có bản đồ kho báu. Diệp Sơ Vân nội tâm vui vẻ. Hắn cẩn thận quan sát bản đồ kho báu, phát hiện nơi được đánh dấu trên bản đồ vừa hay chính là khu vực số 844, một nơi tên là Cửu Long Hồ. Nhìn thấy địa điểm này, trong mắt Diệp Sơ Vân lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì địa điểm này chính là địa điểm mục tiêu tiếp theo của hắn. Ở đó có một món đồ cần hắn sử dụng Thiên Phú Thủy Chi dung hợp mới có thể có được. Không ngờ bảo vật mà bản đồ kho báu đánh dấu cư nhiên cũng ở Cửu Long Hồ. Cái này thật là trùng hợp. Nếu bảo bối kia cũng ở dưới đáy hồ Cửu Long Hồ, vậy Thiên Phú Thủy Chi dung hợp của hắn quả thực là nhận được vừa đúng rồi. Cất bản đồ kho báu đi, Diệp Sơ Vân nhìn về phía A Nạp Nhĩ. Hắn không muốn giết A Nạp Nhĩ. Chính là thân phận tông sư công trình học của A Nạp Nhĩ, nếu như cứ vậy mà giết đi thì thật sự quá đáng tiếc. Hắn muốn thử thu phục A Nạp Nhĩ. Diệp Sơ Vân lại tiếp tục bóp cổ A Nạp Nhĩ, giải trừ khống chế tinh thần. Giải trừ khống chế tinh thần, hai mắt vốn xám xịt của A Nạp Nhĩ lại khôi phục lại thần sắc. Nhân loại, ngươi vừa rồi cư nhiên khống chế ta. A Nạp Nhĩ cũng không đốc, nó biết vừa rồi mình bị Diệp Sơ Vân khống chế. Đặc điểm sợ chết thúc đẩy A Nạp Nhĩ không ngừng cầu xin tha thứ với hắn. Nhân loại, bản đồ kho báu ngươi cũng lấy đi rồi, thả ta đi đi, ta không có theo đuổi gì khác, chính là muốn tiếp tục nghiên cứu công trình học. Ngươi giết ta rồi, ta sẽ không nghiên cứu được nữa, điều này còn khó chịu hơn giết ta nữa đó. Ồ, ngươi muốn tiếp tục nghiên cứu công trình học. Nghe đến đây, hai mắt Diệp Sơ Vân lóe lên. Thả cho ngươi đi cũng được, ta chỉ có một điều kiện, chính là trở thành thuộc hạ của ta. Sau khi trở thành thuộc hạ của ta, ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu công trình học của ngươi. Thuộc hạ? A Nạp Nhĩ nghe vậy mà người, giống như biết trở thành thuộc hạ đối với nó có ý nghĩa gì. Nếu trở thành thuộc hạ của Diệp Sơ Vân, đồng nghĩa với việc nó có thể thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Nhưng ngược lại vận mệnh của nó liền nằm trong tay của Diệp Sơ Vân. Chỉ cần Diệp Sơ Vân một ý niệm, nó liền có thể chết không có chỗ chôn. Hơn nữa tồi tệ nhất là, nếu chọc Diệp Sơ Vân không vui, hắn mà giết nó thì nó sẽ không thể tái sinh được nữa. Chỉ bất quá A Nạp Nhĩ càng để ý đến việc mình có thể tiếp tục nghiên cứu công trình học hay không hơn. Mức độ yêu thích công trình học của nó đã vượt quá cả sinh mệnh. Cho nên khi Diệp Sơ Vân đưa ra điều kiện có thể để cho nó tiếp tục nghiên cứu công trình học, A Nạp Nhĩ cũng chỉ do dự một chút, liền gật đầu đồng ý nhắc nhở, "A Nạp Nhĩ muốn trở thành thuộc hạ của bạn, có đồng ý không?" Khóe miệng Diệp Sơ Vân cong lên. Hắn đã biết A Nạp Nhĩ sẽ đồng ý mà. Như vậy có được sự giúp đỡ của một tông sư công trình học, xem ra sau này có thể thoải mái hơn không ít rồi. "Đồng ý." "Nhắc nhở, chúc mừng bạn, A Nạp Nhĩ đã trở thành thuộc hạ của bạn thông báo, Diệp Sơ Vân người đầu tiên có được thuộc hạ, danh vọng 100, nhắc nhở, danh vọng của bạn đạt 500, nhận được chúc phúc của thiên đạo, các thuộc tính 50." Lần này thông báo không chỉ khu vực số 118 biết, mà ngay cả kênh thế giới cũng đã biết thông báo này. Lập tức gây ra một trận ồn ào. Tất cả mọi người đều điên cuồng Diệp Sơ Vân. Không cần mở ra, Diệp Sơ Vân cũng biết hiện tại tất cả mọi người chắc chắn đều đang bàn luận chuyện này. Hắn không để ý, mà là nhìn về phía A Nạp Nhĩ đã trở thành thuộc hạ của mình. "A Nạp Nhĩ, ngươi trước tiên cứ về phòng nghiên cứu của ngươi đi. Đợi khi nào ta muốn rời đi, ta sẽ triệu hồi ngươi." "Đã biết, đại nhân." A Nạp Nhĩ ngoan ngoãn gật đầu, trở lại đài điều khiển của robot. Một độn thổ liền biến mất ở trước mắt Diệp Sơ Vân. Phải nhanh lên mới được. Diệp Sơ Vân hỏa tốc rời khỏi thung lũng ám dạ, toàn lực ra tốc chạy về phía Cửu Long Hồ. Sau khi rời khỏi thung lũng ám dạ, Diệp Sơ Vân một đường nhanh chóng bay hơn nửa tiếng, đi qua rất nhiều khu vực hung thú cấp cao. Trong những khu vực này không thiếu hung thú cấp cao 20 cấp, 30 cấp thậm chí là trên 40 cấp. Ít nhất với chiến lược hiện tại của hắn mà nói, là không đụng vào nổi. May mắn hắn có sự giúp đỡ của Phong Vũ Sĩ, không cần phải chạy trên mặt đất. Nếu không mà nói, né tránh những con hung thú cấp cao đó thật sự phải tốn không ít công sức. Cửu Long Hồ cũng không đơn giản, là sao huyệt của người cá. Ngoài người cá, Cửu Long Hồ còn có rất nhiều tinh linh nước gây phiền nhiễu. Hung thú ở đây phổ biến đều là 20-30 cấp. Người cá có kỹ năng nguyên rủa, có thể hấp thu thuộc tính của địch nhân chuyển hóa thành thuộc tính của bản thân. Nói cách khác, thuộc tính của Diệp Sơ Vân càng cao, thuộc tính của người cá cũng sẽ theo đó tăng cường. Cực kỳ khó giết, thập phần khó chịu. Cho nên kiếp trước cơ bản không có ai nguyện ý đến Cửu Long Hồ săn giết hung thú luyện cấp. Bất quá lúc này Diệp Sơ Vân lại không thể không mạo hiểm đến Cửu Long Hồ. Bảo vật của bản đồ kho báu và món đồ kia phải nhanh chóng lấy được. Nếu không mà để người khác nhanh chân đến trước, hắn có mà khóc không ra nước mắt. Còn chưa đến gần Cựu Long Hồ, Diệp Sơ Vân liền hạ xuống, sử dụng thuật tận thân từ từ đến gần. Bảo vật của bản đồ kho báu đánh dấu rất rõ ràng, ở ngay phía dưới đáy hồ Cựu Long Hồ. Cựu Long Hồ là một hồ nước khổng lồ có chiều dài 10 vạn mét vuông. Bên ngoài hồ bị rừng cây bao vây. rất nhiều người cá đang tuần tra trong rừng cây. Những người cá này có thể hình cường tráng, thường thường nửa thân trên là cấu tạo của cá, nửa thân dưới là hai chân hình người. Trái ngược hoàn toàn với nàng tiên cá được miêu tả trong truyện cổ tích. Chiến lược của bọn chúng cũng vô cùng cường hãn. Tên: chiến sĩ người cá cấp bậc 20 cấp, đánh giá chiến lược, đặc điểm: nghe theo mệnh lệnh, không sợ hãi, khát máu. Kỹ năng: nguyên rủa của người cá, kỹ năng độc quyền, tăng phúc sức mạnh LV5, triệu hồi LV5 thiên phú, thủy chi thao túng cấp E, tỷ lệ rơi đồ 8000. Thấy thuộc tính của người cá, Diệp Sơ Vân cũng cảm thấy áp lực gấp bội, chỉ có thể tiếp tục duy trì ẩn thân, không dám khinh cử vận động. Chương 90. Nhận được đá di chuyển, xâm nhập hang ổ. Người cá chiến sĩ tuần tra bên ngoài Cửu Long Hồ ít nói cũng có vài trăm tên. Chỉ riêng những người cá chiến sĩ này cũng đã khiến Diệp Sơ Vân cảm thấy đủ mệt rồi. Đừng nói chi bên trong Cửu Long Hồ còn có những phù thủy người cá đáng sợ hơn, người cá vương, vân vân. Vẫn là nên tận lực không đánh rắn động cỏ, thêm phiền phức cho mình. Diệp Sơ Vân chỉ có thể ẩn nấp, âm thầm chờ thời cơ tiến vào Cửu Long Hồ. May mắn hắn có gia chỉ của thiên pháp tự nhiên rút ngắn đáng kể thời gian làm lạnh của thuật ẩn thân. Vốn dĩ thời gian duy trì của thuật ẩn thân là 1 phút, thời gian làm lạnh là 5 phút. Nhưng sau khi được thiên pháp tự nhiên gia trì, thời gian duy trì thuật ẩn thân của hắn được tăng cường, thời gian duy trì đạt tới 3 phút. Thời gian làm lạnh cũng được rút ngắn 50, từ 5 phút biến thành 2 phút rưỡi. Nói cách khác, thời gian duy trì ẩn thân của hắn vừa kết thúc, thời gian làm lạnh kỹ năng cũng đã sớm kết thúc rồi. Thuật ẩn thân liền có thể tiếp tục được. Số lượng người cá chiến sĩ du đãng gần Cửu Long Hồ vô cùng nhiều. May nhờ Diệp Sơ Vân có sự trợ giúp của thuật ẩn thân, lúc này mới không bị phát hiện. Diệp Sơ Vân âm thầm quan sát hồi lâu, cũng gần như nắm rõ quy luật tuần tra của những người cá chiến sĩ này. Những người cá chiến sĩ này mỗi người đều có tuyến đường tuần tra của riêng mình, không can thiệp lẫn nhau. Hơn nữa bọn chúng cũng không phải là tuần tra liên tục, luôn sẽ nghỉ ngơi một lát. Tính toán rõ quy luật tuần tra của người cá chiến sĩ xong, Diệp Sơ Vân bắt đầu hành động. Dựa vào sự phán đoán, Diệp Sơ Vân né tránh từng đợt người cá chiến sĩ. Một đường cuối cùng, hắn đùng một tiếng liền nhảy vào trong Cửu Long Hồ. Tiếng nước nhảy xuống nhất thời gây chú ý đến một đội người cá chiến sĩ. Chỉ bất quá bọn chúng nhìn xung quanh, cũng không phát hiện động tĩnh gì, liền quay đầu rời đi. Ùm ùm ùm. Có sự giúp đỡ của Thiên Phú Thủy Chi dung hợp cấp dê, Diệp Sơ Vân có thể hòa mình vào trong nước, tự do hô hấp ở dưới nước. Hắn như một con cá linh hoạt, không ngừng bơi về phía đáy Cửu Long Hồ. Vừa tiến vào Cửu Long Hồ, Diệp Sơ Vân cũng không thể sử dụng thuật ẩn thân để che giấu thân hình của mình. Rất nhanh, hắn liền bị một đám vật thể kỳ dị hình dạng quả thạch màu xanh lam nhìn chằm chằm. Tên: Tinh linh nước cấp bậc 20 cấp, đánh giá chiến lực, đặc điểm: hiền lành, sẽ không chủ động tấn công người, thiên địch của người cá. Kỹ năng: hống nước, kỹ năng độc quyền, triệu hồi LV5, tăng phúc tinh thần LV5 thiên phú, thủy chi thao túng cấp E, thể chất siêu cường cấp E, tỷ lệ rơi đồ 8.5, chip chip chip. Nhìn thấy nhân loại, những tinh linh nước này tỏ ra rất tò mò, không ngừng vây xung quanh hắn. Diệp Sơ Vân trợn to hai mắt. Hắn sẽ không vì vậy mà xem thường những con thú cưng trông như sợ lần này. Nếu chọc vào chúng, còn đáng sợ hơn so với chọc vào người cá chiến sĩ. Quyết đoán, Diệp Sơ Vân triệu hồi ra 2 phân thân. Một con đi theo bên cạnh mình, một con khác phụ trách dẫn đi những tinh linh nước kia. Hắn nhanh chóng tăng tốc bơi đi, hai mắt không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm tung tích của món đồ kia. Đáy hồ rất sâu, những dạng san hô lớn nhỏ phân bố khắp nơi, tỏ ra vô cùng lộn xộn phức tạp. Điều này khiến độ khó tìm món đồ kia của Diệp Sơ Vân tăng lên rất nhiều. Cũng may tin tức tốt duy nhất chính là bởi vì sự tồn tại của tinh linh nước. Những người cá kia đều tập trung ở xào huyệt dưới đáy hồ của bọn chúng, sẽ không tuần tra khắp đáy hồ. Bởi vì tuy tinh linh nước có tính cách hiền lành, sẽ không chủ động tấn công người, nhưng trời sinh lại có ham muốn cực kỳ mạnh mẽ với người cá. Nói trắng ra, người cá chính là đồ ăn của bọn chúng. Điều này không nghi ngờ gì đã tăng cao độ an toàn của Diệp Sơ Vân. Một phân thân khác cũng đã rũ bỏ tinh linh nước, trở lại bên cạnh bản thể. Lúc này bản thể và 2 phân thân bắt đầu lần lượt tìm kiếm tung tích món đồ kia. Khoảng chừng 20 phút trôi qua, Diệp Sơ Vân đột nhiên hai mắt sáng lên. Một trong những phân thân của hắn cuối cùng cũng phát hiện ra tung tích của món đồ kia rồi. Nhanh chóng bơi về phía mục tiêu. Món đồ kia ẩn nấp ở bên trong một khe hở dạng san hô hình tam giác. Cuối cùng cũng nhận được ngươi rồi. Diệp Sơ Vân nhìn 3 viên đá màu đỏ tím lớn bằng nắm tay ở trong tay, nội tâm kích động vô cùng. Đá di chuyển, đạo cụ đặc thù tiêu hao 1 lần, sau khi sử dụng có thể trong nháy mắt truyền tống đến địa điểm được chỉ định. Nhìn từ bên ngoài, viên đá này giống như hòn đá bình thường. Cái này nếu đổi là người khác thì thật sự không phát hiện ra được. Mà sở dĩ Diệp Sơ Vân có thể phát hiện ra là vì viên đá dịch chuyển này chính là do hắn kiếp trước vô tình phát hiện được. Chỉ bất quá lúc đó bản thân hắn cũng không biết tác dụng cụ thể của viên đá dịch chuyển này, chỉ có thể đem nó bán đi. Tổng cộng 3 viên, mỗi viên bán được 10 vạn tiền thần ma. Có thể nói là kiếm được một món hời lớn. Lúc đó Diệp Sơ Vân tự cho rằng đã lời lớn. Không ai biết hắn đã lô đến cả nhà rồi. Tuy nhiên hiện tại viên đá dịch chuyển này đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng, nhất định phải có được. Hiện tại đá dịch chuyển cuối cùng cũng đến tay, một tảng đá lớn trong lòng hắn cũng cuối cùng rơi xuống. Tiếp theo, chỉ còn lại kho báu mà bản đồ kho báu đánh dấu nữa thôi. Trong ấn tượng, địa điểm kho báu của bản đồ kho báu ở ngay bên trong xào huyệt của người cá. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân cũng âm thầm cắn răng. Xem ra cửa hải này, bản thân vẫn phải xông qua một phen. Ngay sau đó hắn mang theo 2 phân thân, một đường bơi đến lối vào xào huyệt của người cá. Vừa đến lối vào, Diệp Sơ Vân liền nhìn thấy rất nhiều người cá chiến sĩ canh giữ ở lối vào. Ở trong nước hắn không thể thi triển thuật ẩn thân. Xem ra chỉ có thể vào bên trong xào huyệt mới có thể thi triển ra. Chỉ bất quá muốn tiến vào xào huyệt, vẫn phải tìm cách vượt qua cửa ải lối vào này trước. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân liền để một trong những phân thân của mình đóng vai trò mồi nhử, dẫn dụ tất cả người cá chiến sĩ ở lối vào đi. Đây là biện pháp duy nhất có thể để cho hắn dễ dàng tiến vào xảo huyệt. Nhiều nhất chỉ là hy sinh một phân thân mà thôi. Phân thân cũng rất hiểu chuyện, vừa xuất hiện liền hấp dẫn sự chú ý của tất cả người cá chiến sĩ ở lối vào. Sau đó phân thân chạy trốn, tất cả người cá chiến sĩ ở lối vào đều đuổi giết theo. Nhìn thấy phân thân đã dẫn dụ tất cả người cá chiến sĩ ở lối vào đi, Diệp Sơ Vân nhanh chóng mang theo phân thân khác tiến vào xảo huyệt. Quả nhiên, vừa tiến vào xảo huyệt, Diệp Sơ Vân và phân thân liền có thể thi triển thuật ẩn thân. Lúc này Diệp Sơ Vân cũng cảm nhận được tin tức phân thân của mình đã chết. Từ dẫn dụ người cá chiến sĩ đến khi hắn tiến vào xảo huyệt, phân thân chỉ vì hắn tranh thủ chưa đến nửa phút thời gian. Xem ra lựa chọn của hắn vẫn là đúng, không thể đụng độ trực diện với đám người cá chiến sĩ này được. Diệp Sơ Vân và một phân thân khác không ngừng đi sâu vào xảo huyệt. Trong lúc đó nhìn thấy rất nhiều người cá chiến sĩ còn có phù thủy người cá. Chiến lực của phù thủy người cá so với chiến sĩ người cá còn mạnh hơn, đạt tới. Điều này khiến Diệp Sơ Vân càng thêm cẩn thận. Xảo huyệt này rất lớn, có một cầu thang thẳng thông xuống chỗ sâu dưới lòng đất. Đi theo cầu thang xuống hẳn là có thể tìm được kho báu. Cầu thang có dạng xoắn ốc, không ngừng kéo dài xuống dưới lòng đất, phản phất như không có điểm cuối. Chương 91. Sách thần tượng, kinh hiện thủy ma thú. Cầu thang phản phất như không thấy điểm cuối này, Diệp Sơ Vân và phân thân mất khoảng 20 phút mới cuối cùng đi hết. Tầng dưới cùng là một đại sảnh rộng lớn. Toàn bộ đại sảnh có kích thước bằng một sân bóng đá, vàng son lộng lẫy, phô bày hết sự xa hoa. Trên vách đá khắc họa rất nhiều hình ảnh và chữ viết. Trung tâm đại sảnh là một tế đàn. Trung tâm tế đàn thì có một quyển sách cổ phát ra kim quang và lơ lửng giữa không trung. Diệp Sơ Vân nhìn xung quanh. Toàn bộ đại sảnh ngoài quyển sách cổ này ra thì không còn bất kỳ thứ gì khác. Sau đó hắn lại đặt ánh mắt lên quyển sách cổ lơ lửng kia. Xem ra quyển sách cổ này chính là bảo tàng được đánh dấu trên bản đồ kho báu rồi. Trực tiếp một giám định ném qua. Sách thần tượng, thánh vật gen đúc, sau khi trang bị có thể khiến tỷ lệ thành công rèn trang bị nhất giai tăng 80, trang bị nhị giai 60, trang bị tam giai tăng 40, trang bị tứ giai 20, trang bị ngũ giai tăng 10. Trang bị thập giai một mũi khi rèn thành công một kiện trang bị, nhất định nhận được độ thành thạo hít, sách thần tượng. Nhìn thấy hiệu quả nghịch thiên của sách thần tượng, Diệp Sơ Vân lúc này mới hiểu ra. Vì sao kiếp trước Tiếu Cương có thể trở thành tông sư rèn đúc rồi? Cho dù là ai trang bị quyển sách thần tượng này, đều có thể trở thành tông sư rèn đúc. Nếu trở thành một thợ rèn sơ cấp, thì bản thân rèn trang bị nhất giai đã có tỷ lệ thành công 10 thêm vào tỷ lệ thành công 80 của sách thần tượng, vậy chính là tỷ lệ thành công 90. Nói cách khác chỉ cần vận may không quá kém, rèn 10 lần trang bị nhất giai là có thể thành công 9 lần. Tuy rằng tỷ lệ thành công từ nhị giai đến thập giai giảm dần, nhưng trang bị thập giai cư nhiên vẫn còn tỷ lệ thành công một cái này đã tính là rất tốt rồi. Hơn nữa tỷ lệ thành công một này là không nhìn cấp bậc của thợ rèn. Cho dù là thợ rèn sơ cấp trang bị sách thần tượng, chế tạo trang bị thập giai cũng có tỷ lệ thành công một. Bất quá nơi khiến Diệp Sơ Vân cảm thấy đáng sợ thật sự, là chỉ cần chế tạo thành công một kiện trang bị, liền có thể nhận được độ thành thạo. Điều này có nghĩa là cho dù hắn vẫn luôn chế tạo trang bị nhất giai, cũng có thể luôn nhận được độ thành thạo. Cái này trở thành tông sư rèn đúc chẳng phải là chuyện trong phút chốc sao? Nếu không có sự giúp đỡ của sách thần tượng, việc nhận được độ thành thạo không phải là chuyện đơn giản như vậy. Có lẽ rèn 10 kiện trang bị nhất giai, vận may tốt thì có thể nhận được 2-3 điểm độ thành thạo. Hơn nữa cùng với việc để thăng cấp bậc thợ rèn, muốn nhận được độ thành thạo thì phải rèn những trang bị cao giai rồi. Vấn đề là vật liệu chế tạo trang bị cao giai lại vừa đắt, vừa tốn thời gian. Rèn ra rồi cũng chưa chắc có thể nhận được độ thành thạo. Nhìn như vậy, sách thần tượng thật sự là quá nghịch thiên rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân không nói hai lời, liền chỉ huy phân thân đi về phía tế đàn. Dù sao hắn không biết nơi này còn có nguy hiểm gì hay không, tốt nhất cẩn thận vẫn hơn. Tuy nói hắn có một viên thủy tinh phục hồi, có một cơ hội phục sinh, không cần lo lắng cái chết, nhưng hắn cũng không thể đem cơ hội phục sinh chân quý như vậy đặt ở đây được. Phân thân đi lên tế đàn, rõ ràng cảm nhận được một trận hàn ý. Cơn hàn ý này Diệp Sơ Vân ở bản thể tự nhiên cũng cảm nhận được. Hắn không biết cơn hàn ý này đến từ đâu, có lẽ là đến từ cái tế đàn kia. Nghĩ đến việc lấy sách thần tượng ra sẽ có hậu quả đáng sợ gì đó, bất quá lúc này Diệp Sơ Vân đã không có lựa chọn. Hắn chẳng lẽ lại cứ trơ mắt nhìn sách thần tượng quay đầu bỏ đi sao? Ai có thể làm được chứ? Trước tiên cứ để phân thân lấy sách thần tượng vào tay rồi tính sau. Mặc kệ 3721, phân thân lập tức lấy sách thần tượng vào trong tay, sau đó mạnh mẽ ném về tay Diệp Sơ Vân. Lấy được rồi. Trong mắt Diệp Sơ Vân lóe lên một tia kích động, nhanh chóng đem sách thần tượng bỏ vào trong không gian trữ vật. Tuy nhiên ngay lúc này, nhắc nhở, bạn đã chạm vào phong ấn của tế đàn, Vương Cửu Long Hồ sắp xuất hiện, nhắc nhở, tự động nhận nhiệm vụ, tiêu diệt Vương Cửu Long Hồ, nội dung nhiệm vụ, mời tiêu diệt thủy ma thú ký túc ở Cửu Long Hồ, triệt để giải trừ phong ấn, nhắc nhở, nhiệm vụ này không giới hạn thời gian, không có trừng phạt nhắc nhở, nhiệm vụ là nhiệm vụ duy nhất, sau khi bạn nhận nhiệm vụ người khác sẽ không thể nhận lại nhiệm vụ, trừ khi bạn chết, người khác mới có thể nhận lại vô số sợi xích màu. Vàng từ trong tế đàn xuất hiện, trói phân thân lại thật chặt. Ngay sau đó từng tiếng gầm rú từ phía trên cầu thang truyền đến. Cùng lúc đó, một luồng uy áp cực kỳ cường đại từ trong tế đàn tuôn ra. Một bóng hình khổng lồ trực tiếp xuất hiện trong đại sảnh. Diệp Sơ Vân thấy vậy trợn to hai mắt. Đây là một con dị thú có hình dáng hoàn toàn khác với người cá. Con dị thú này cao khoảng 4 mét, dài khoảng 10 mét, có đầu sư tử, trên đầu có một đôi sừng hiệu, mắt như hổ, thân như ngựa, đuôi như bò, toàn thân phủ đầy những vảy màu xanh lam. Vừa nhìn thấy, Diệp Sơ Vân liền chợt nghĩ đến kỳ lân trong thần thoại. Bất quá hắn cũng chưa từng thấy kỳ lân thật bao giờ, chỉ là cảm thấy giống thôi. Tên: Thủy ma thú, cấp bá chủ, cấp bậc 40, cấp đánh giá chiến lược.
Đặc điểm, kỹ năng, thiên phú, tỷ lệ rơi đồ. Đây là cái gì? Diệp Sơ Vân sắc mặt biến đổi. Cư nhiên là hung thú cấp bá chủ 40 cấp. Hắn mới 11 cấp. Nếu như cấp bậc của địch nhân vượt quá bản thân 20 cấp trở lên, thì kỹ năng giám định sẽ không thể thăm dò được tin tức của đối phương. Hiện tại Diệp Sơ Vân chỉ biết tên của nó là Thủy Ma Thú, là vương của Cửu Long Hồ. Cái này hẳn là tồn tại giống như chúa tể đầm lầy, thuộc bá chủ của Cửu Long Hồ. Tốt lắm, tiếp trước Tiếu Cương căn bản không hề nhắc tới bất kỳ thông tin gì liên quan đến Thủy Ma Thú. Nếu như lấy đi sách thần tượng sẽ dẫn tới Thủy Ma Thú xuất hiện, vậy thì Tiếu Cương này đã trốn kiểu gì vậy? Ngay trong nháy mắt Thủy Ma Thú xuất hiện, tầm mắt của nó trước tiên chuyển về phía phân thân bị trói lại. Lúc này Diệp Sơ Vân vẫn đang ở trạng thái ẩn thân, phân thân đã bị lộ. Nhân loại, chết đi! Chỉ thấy Thủy Ma Thú gầm lên giận dữ, hai mắt mạnh mẽ bắn ra một đạo laser màu trắng. Phân thân không có bất kỳ sức phản kháng nào, bị laser đánh trúng sau đó cả người liền hóa thành cho bụi. Hít. Diệp Sơ Vân thấy vậy mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng may hắn không đích thân lên tế đàn lấy sách thần tượng. Nếu không vừa rồi hóa thành cho bụi chính là hắn rồi. Còn có nhân loại. Lúc này Thủy Ma Thú mạnh mẽ quay đầu chuyển hướng về vị trí ẩn thân của Diệp Sơ Vân, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn đã ẩn hình. Không xong rồi, bị phát hiện rồi. Sắc mặt Diệp Sơ Vân cũng biến. Tuy rằng không biết Thủy Ma Thú phát hiện ra hắn bằng cách nào. Có lẽ nó có cảm nhận hắc ám hoặc có thiên phú nào đó khác có thể cảm nhận được tung tích của hắn. Bất kể thế nào, hắn đều phải tìm cách chạy trốn. Hiện tại hắn không đánh lại Thủy Ma Thú này. Ai, hết cách rồi, cái này không dùng là không được rồi. Diệp Sơ Vân nội tâm thở dài, lấy ra một viên đá màu đỏ tím. Chính là viên đá dịch chuyển mà trước đó hắn nhận được. Chỉ cần một ý niệm là có thể truyền tống đến bất kỳ nơi nào. Chương 92. Thần điện thái âm, Diệu Kim thần thạch. Nhắc nhở, bạn đã bị thủy ma thú khóa mục tiêu, ở trạng thái khóa mục tiêu, các thuộc tính giảm 10, nhắc nhở, thiên uy kích hoạt, ý chí của trời không cho phép mạo phạm, thuộc tính khôi phục, mắt thấy hai mắt thủy ma thú sắp bắn ra laser. Diệp Sơ Vân quả quyết sử dụng đá dịch chuyển trong tay, xoẹt một tiếng liền biến mất trong đại sảnh. Nhắc nhở, bạn đã đến thần điện thái âm, Diệp Sơ Vân thân hình lảo đảo, sử dụng đá dịch chuyển xuất hiện ở trong một thần điện thủy tinh. Hô, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, cái này mà chậm hơn một giây nữa, nói không chừng tôi liền phải giao cái mạng ở đó rồi. Mẹ nó, Thiếu Cương kia khẳng định đã giấu giếm rất nhiều tin tức rồi. Diệp Sơ Vân không khỏi thầm mắng. Ví dụ như thủy ma thú, còn có nhiệm vụ kia. Thiếu Cương kia đối ngoại chỉ nói là nhận được bảo vật của bản đồ kho báu, những thứ khác cái gì cũng không nói, khẳng định là đã giấu giếm những thứ quan trọng hơn bảo vật, chẳng lẽ chính là nhiệm vụ. Trước đó sau khi thủy ma thú xuất hiện, Diệp Sơ Vân liền nhận được một nhiệm vụ duy nhất, tiêu diệt vương Cửu Long Hồ. Điều này không khỏi khiến Diệp Sơ Vân đột nhiên nhớ tới. Tiếp trước sau khi Tiếu Cương gia nhập thế lực nhất lưu thần diệu minh chủ của thần diệu từng dẫn đội đại cử tiến công Cựu Long Hồ, gây nên một trận thảo luận. Lúc đó cũng không ai đem chuyện này liên hệ với Tiếu Cương. Tất cả đều cho rằng bọn họ đang thảo phạt Cựu Long Hồ, tìm kiếm kỳ ngộ. Dù sao rất nhiều thế lực đều sẽ làm như vậy. Nhiệm vụ khu vực sao? Diệp Sơ Vân liếc mắt một cái đã nhìn ra điểm mấu chốt của nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này giống như nhiệm vụ tế đàn ngũ sắc ở đầm lầy xương được vậy. Chỉ cần tới một số khu vực nhất định mới có thể kích hoạt, thuộc về nhiệm vụ duy nhất. Cho dù người tiếp theo tới đây, cũng sẽ không kích hoạt lại nhiệm vụ. Đồng thời những nhiệm vụ này khác với những nhiệm vụ như ở đầm lầy độc địa, chỉ cần thu thập mảnh vỡ linh châu hợp thành linh châu là được. Đa số đều là nhiệm vụ rất nguy hiểm, độ khó khẳng định sẽ vượt qua thực lực của bản thân rất nhiều. Kệ đi, dù sao nhiệm vụ này cũng không giới hạn thời gian, cùng lắm thì chờ thực lực của mình cường đại lên rồi, sau đó quay lại giết con thủy ma thú kia cũng được. Diệp Sơ Vân nghĩ thông suốt liền tiếp tục sử dụng thuật tận thân cẩn thận đi về phía trước. Xung quanh thần điện dựng đứng rất nhiều pho tượng màu vàng, khiến người ta cảm thấy lạnh gáy. Mà ở giữa thần điện là một pho tượng thánh nữ. Hai tay pho tượng thánh nữ đang nâng một viên thần thạch ngũ sắc lớn bằng nắm tay, mà tầm mắt của Diệp Sơ Vân lúc này đều tập trung ở trên viên thần thạch ngũ sắc kia. Diệu Kim thần thạch, thánh vật luyện kim, có thể điểm đá thành vàng, có thể tiến hành luyện kim chuyển hóa và tinh luyện nguyên tố. Quả nhiên, món đồ này vẫn ở đây, không bị ai lấy đi. Diệp Sơ Vân nội tâm cũng hỉ. Kế hoạch ban đầu của hắn chính là sau khi nhận được đá di chuyển, trực tiếp truyền tống đến nơi này, lấy đi Diệu Kim thần thạch. Chỉ bất quá thủy ma thú đột nhiên xuất hiện, khiến hắn chỉ có thể lấy đá dịch chuyển chạy trốn. Bất quá cũng vừa hay khiến hắn trực tiếp truyền tống tới đây, cũng coi như đã đạt được mục đích rồi. Diệp Sơ Vân không tin, thủy ma thú còn có thể đuổi đến đây. Chỉ là đáng tiếc, phân thân lúc này vẫn còn đang trong trạng thái làm lạnh. Mà Diệp Sơ Vân cũng không thể ở lại thần điện thái âm quá lâu, phải nhanh chóng lấy Diệu Kim thần thạch rồi đi. Nơi này so với Cựu Long Hồ còn đáng sợ hơn nhiều. Tùy tiện một con quái nhỏ bình thường, nói không chừng cũng có thể so với thủy ma thú. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân cắn răng, trực tiếp vươn tay ra, liền đoạt lấy Diệu Kim thần thạch trong tay pho tượng thánh nữ. Mà ngay khi hắn đoạt Diệu Kim thần thạch đi, pho tượng trong thần điện bao gồm pho tượng thánh nữ đều nhao nhao rung động lên. Trong mắt chúng đều lộ ra ánh sáng đỏ, khóa mục tiêu Diệp Sơ Vân. Tuy nhiên Diệp Sơ Vân đã sớm trước khi động thủ, đã nắm chắc đá dịch chuyển trong tay. Sau khi lấy được Diệu Kim thần thạch, hắn lập tức sử dụng đá dịch chuyển lần nữa truyền tống đi, biến mất trong thần điện. Thung lũng hắc dạ. Diệp Sơ Vân lảo đảo xuất hiện ở trong ngọn núi lớn trước đó gặp A Nạp Nhĩ. Hô, đáng sợ quá, pho tượng kia, tùy tiện một con phòng trừng thấp nhất cũng phải có 60 cấp đó. Pho tượng thánh nữ kia, nếu như hoàn toàn phục hồi, phòng trừng còn đáng sợ hơn. Không hổ là phó bản khu vực siêu lớn cấp 80, thần điện thái âm. Cũng may ta có đá dịch chuyển à, nếu không ta có thêm nhiều mạng hơn nữa cũng không đủ cho bọn nó giết. Hồi tưởng lại khung cảnh lúc đó, Diệp Sơ Vân đều nhịn không được sờ trán, đã đầy mồ hôi lạnh.
Bất quá cũng may, kế hoạch hết thể đều thuận lợi, ta cũng cuối cùng nhận được Diệu Kim Thần Thạch. Đây chính là cơ duyên quý giá nhất trong thần điện Thái Âm. Hai mắt Diệp Sơ Vân phát sáng, một mặt hưng phấn nhìn viên thần thạch ngũ sắc đang bị mình nắm chặt trong tay. Sự tồn tại của Diệu Kim Thần Thạch kiếp trước cũng không phải là bí mật gì. Kiếp trước thần điện Thái Âm thân là phó bản khu vực siêu lớn cấp 80, rất nhiều thế lực đều đối với nó nhìn chằm chằm, muốn thảo phạt, tìm kiếm kỳ ngộ. Lúc đó hai siêu cấp thế lực, hơn 10 thế lực nhất lưu, hơn 20 thế lực nhị lưu thử thảo phạt, cuối cùng tiêu hao một cái giá cực lớn, mới miễn cưỡng chiếm lĩnh. Diệu Kim Thần Thạch chính là được phát hiện trong quá trình bọn họ tiến vào bên trong thần điện Thái Âm. Vì đoạt được Diệu Kim Thần Thạch, đám thế lực trước đó còn đồng tâm hiệp lực, lập tức trở mặt thành thủ, điên cuồng cướp đoạt. Cuối cùng Diệu Kim Thần Thạch rơi vào một thế lực nhất lưu tên là Cửu Trọng Lâu. Cửu Trọng Lâu cũng vì thế mà một bước lên trời, tấn thăng thành siêu cấp thế lực. Vừa hay kiếp trước lúc đó Diệp Sơ Vân vừa mới bán 3 viên đá dịch chuyển trong tay ra ngoài. Khi nghe được bát quái này, hắn liền không nhịn được đem đá dịch chuyển và Diệu Kim Thần Thạch liên tưởng đến một chỗ. Nếu đá dịch chuyển có thể truyền tống đến địa điểm được chỉ định, vậy có phải có thể trực tiếp sử dụng đá dịch chuyển truyền tống đến thần điện Thái Âm, đem Diệu Kim Thần Thạch lấy đi, sau đó sử dụng đá dịch chuyển trốn đi hay không? Như vậy chẳng phải là có thể không tốn chút sức lực nào đã có thể có được rồi sao? Phương pháp này có lẽ có thể tương tự áp dụng cho những phó bản siêu lớn khác. Nghĩ đến đây, lúc đó Diệp Sơ Vân chỉ cảm thấy mình đã bỏ lỡ mất một món lời lớn rồi. Giá trị của 3 viên đá dịch chuyển đó còn cao hơn so với hắn tưởng tượng rất rất nhiều. Mà viên thần thạch ngũ sắc đang yên tĩnh nằm trong tay hắn hiện tại, cũng xác thực đã chứng thực tính khả thi của kế hoạch này. Diệu Kim Thần Thạch có thể luyện kim, làm cho những vật liệu đá vốn là rất rưởi biến thành kim loại quý giá. Thật sự điểm đá thành vàng. Có nó, tương đương với việc có được một cái tụ bà buồn. Món đồ này cũng là một phần không thể thiếu trong việc phát triển thế lực của Diệp Sơ Vân sau này. Cũng may hắn cuối cùng đã có được Diệu Kim Thần Thạch, kế hoạch tiếp theo cũng có thể tiếp tục được rồi. Sau khi bỏ Diệu Kim Thần Thạch vào không gian chữ vật, Diệp Sơ Vân nhìn xung quanh. Hắn lại trở lại chỗ mà trước đó gặp A Nạp Nhĩ. Hiện tại đã nhận được sách thần tượng và Diệu Kim Thần Thạch vào tay. Chỉ còn thiếu một bộ thiết bị rèn nữa thôi. Chương 93. Bệnh tí thiết bị rèn, dị hỏa. Cũng may Diệp Sơ Vân biết ở khu vực số 1888 có thể nhận được một bộ thiết bị rèn. Tuy rằng bộ thiết bị rèn kia chỉ là thiết bị bình thường, nhưng dù sao cũng tốt hơn không có. Hơn nữa hắn phải nắm chặt thời gian về khu vực số 1888, tìm kiếm cứ điểm rồi. Chỉ bất quá trước khi đi, hắn còn phải mang A Nặc Nhĩ cùng đi. Diệp Sơ Vân dùng ngón tay điểm lên trán, thử liên lạc với A Nặc Nhĩ. A Nặc Nhĩ, ngươi đang ở đâu? Một âm thanh rất nhanh liền trả lời lại. Thưa đại nhân, ta đang ở phòng nghiên cứu đây, là sắp đi rồi sao? Không sai, ngươi thu thập một chút, đi cùng ta đi. Thưa đại nhân, ngài có thể chờ ta một chút được không? Ta đang nghiên cứu một ma đạo khí vô cùng quan trọng đối với ta, nói không chừng rất nhanh liền có thể chế tạo thành công rồi. Ồ, chế tạo ma đạo khí. Diệp Sơ Vân nghe đến đây liền có chút hứng thú. Phòng nghiên cứu của ngươi ở đâu, ta có thể đến xem thử được không? Đương nhiên là được rồi, thưa đại nhân, phòng nghiên cứu của ta ở dưới lòng đất, bây giờ ta đi đón ngài. Diệp Sơ Vân chờ mấy phút, A Nặc Nhĩ rất nhanh liền điều khiển robot từ dưới đất đi lên. Ngươi đi thôi, ta đi theo sau ngươi là được rồi. Vâng, thưa đại nhân. Phòng nghiên cứu của A Nặc Nhĩ. Tôi đi. Diệp Sơ Vân một mặt kinh ngạc nhìn căn phòng tinh xảo này. Hắn thật sự là không ngờ phòng nghiên cứu của A Nặc Nhĩ cư nhiên lại xa hoa như vậy. Toàn bộ căn phòng rộng hơn 300 mét vuông ở khắp nơi đều là những thiết bị lớn có cấu tạo phức tạp, chắc hẳn đều là những công cụ mà A Nặc Nhĩ dùng để nghiên cứu chế tạo. Lúc này trên đầu A Nặc Nhĩ đang đội một cái mũ kỳ quái, trên mắt cũng đeo một cặp kính tinh thể. Tay trái cầm một công cụ tương tự như bút laser, tay phải cầm một đôi giày thép màu đỏ. Chỉ thấy tay trái của A Nặc Nhĩ không ngừng cầm bút laser quét trên giày, giống như đang nghiên cứu gì đó. Nhìn thấy A Nặc Nhĩ chuyên tâm như vậy, Diệp Sơ Vân cũng không phải dậy, chỉ lặng lặng quan sát ở một bên. Đột nhiên hai mắt hắn sáng lên, chú ý đến một số thiết bị ở góc. Thiết bị rèn. Diệp Sơ Vân một mặt vui mừng đi tới. Chỉ thấy trên một chiếc bàn tròn ở góc đang đặt một chiếc đũa nhỏ màu bạc trắng và một chiếc chụp thủy tinh. Hắn tùy tay nhặt chiếc đũa nhỏ màu bạc trắng trên bàn lên. Tên: Bách luyện chú ý cấp bậc, nhị giai tác dụng, khi rèn trang bị, tỷ lệ thành công tăng 2 cây bách luyện truy này không tệ, cư nhiên có thể tăng 2 tỷ lệ thành công. Ngay sau đó Diệp Sơ Vân nhìn về phía chiếc chụp thủy tinh ở bên cạnh. Trong chụp có một ngọn lửa nhỏ cỡ nắm tay. Ngọn lửa này không giống với ngọn lửa màu đỏ vàng bình thường, mà là có màu tím, giống như lưu ly xinh đẹp. Dị hỏa. Diệp Sơ Vân nhướng mày, lập tức liền nhận ra chỗ bất phàm của ngọn lửa này. Hắn cũng liền giám định một chút. Tên: Lưu Ly Diệp cấp bậc, nhị giai tác dụng, sở hữu nhiệt độ cực cao, có thể dung luyện tạp chất hiệu quả hơn, khi luyện đan và rèn vật phẩm, đề thăng 5 tỷ lệ thành công. Dị hỏa chính là ngọn lửa tự nhiên sinh ra giữa đất trời, vô cùng hiếm thấy. Căn cứ vào năng lực khác nhau, chia thành nhất giai đến thập giai. Bản thân dị hỏa đã vô cùng hiếm thấy rồi, không chỉ có thể tăng tỷ lệ luyện đan và rèn, mà còn có thể dùng như một phương pháp tấn công, khiến cho giá trị của nó càng thêm kinh người. Kiếp trước chỉ vì một dị hỏa ngũ giai, song cực ma diệm xuất thế, mà dẫn tới hơn 10 thế lực nhất lưu tranh đoạt. Sau khi chết hơn mấy chục vạn người, cuối cùng bị minh chủ của một thế lực nhất lưu tên Hùng Chấn Thiên cướp được. Ngay sau đó không lâu, dựa vào song cực ma diệm này, thực lực của Hùng Chấn Thiên tăng mạnh. Lúc đó không ít luyện đan sư đều đi báo danh gia nhập thế lực của hắn. Hùng Chấn Thiên dựa vào danh tiếng của song cực ma diệm, thậm chí còn lôi kéo được một luyện đan tông sư. Điều này khiến thế lực của hắn không chỉ là thực lực mà còn cả tài lực đều tăng mạnh một bậc. Nghĩ đến song cực ma diệm này, Diệp Sơ Vân lập tức đã có ý định với nó. Nếu có thể có được trong tay thì tương lai đối với việc phát triển thế lực của mình tuyệt đối có sự giúp đỡ cực lớn. Hơn nữa đối với việc bản thân tấn thăng thành luyện đan tông sư và rèn đúc tông sư cũng có sự giúp đỡ rất lớn. Bất quá muốn đảm bảo lấy được song cực ma diệu, hắn vẫn phải lên kế hoạch cho tốt, chuẩn bị không ít thứ thì mới có nắm chắc lấy được. Ngay sau đó Diệp Sơ Vân không khỏi cảm thán thu phục Can Nặc Nhị đúng là một quyết định đúng đắn. Không chỉ được Bạch Tỷ Hào một tông sư công trình học, mà còn được Bạch Tỷ Hào một dị hỏa nhị giai và bữa nhị giai. Hai thứ hợp lại là thành một bộ thiết bị rèn hoàn chỉnh rồi. Như vậy xem như tiết kiệm cho Diệp Sơ Vân không ít công sức. Thành công rồi. Ngay khi Diệp Sơ Vân nghiên cứu thiết bị rèn, nghiên cứu của A Nặc Nhĩ bên kia dường như cũng đến hồi kết. Chỉ thấy nó hai tay nâng một đôi giày thép màu đỏ, một mặt hớn hở. Diệp Sơ Vân cũng hiếu kỳ đi tới hỏi, "A Nặc Nhĩ, ngươi nghiên cứu ra ma đạo khí gì vậy?" "Giày bay." "Thưa đại nhân, theo ta, để ta cho ngài xem thử." Hai người trở lại mặt đất. A Nặc Nhĩ một mặt hưng phấn mang giày bay vào. Lúc này Diệp Sơ Vân cũng chú ý tới đôi giày bay này dường như có thể tùy ý co giãn theo kích thước bàn chân. Trước đó hắn còn lo lắng đôi giày này quá lớn, A Nặc Nhĩ căn bản mang không vừa. Không ngờ thiết kế này còn rất nhân tính hóa. Sau khi mang giày bay vào, A Nặc Nhĩ gật đầu với Diệp Sơ Vân, giống như kích hoạt cơ quan gì đó. Giày bay lập tức phun ra một lượng lớn ngọn lửa màu đỏ thẫm, trong nháy mắt mang theo A Nặc Nhĩ bay lên không trung. Ngay sau đó, ngọn lửa phun ra của giày bay tăng mạnh, vút một tiếng, A Nặc Nhĩ liền biến mất ở trên không trung, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. "Thôi đi, nhanh như vậy." Nhìn thấy đây, Diệp Sơ Vân mở người. Qua mấy giây, A Nặc Nhĩ lại vút một tiếng từ trên trời rơi xuống. "Ha ha ha, thành công rồi." A Nặc Nhĩ nhìn giày bay ở dưới chân, hưng phấn cười lớn. Diệp Sơ Vân cũng rất hiếu kỳ đối với giày bay của nó. "A Nặc Nhĩ, đôi giày bay này của ngươi chỉ có chức năng cung cấp bay thôi sao?" "Thưa đại nhân, đúng là như vậy." "Vậy đôi giày bay này của ngươi có thể bay được bao lâu?" "Chỉ cần nhiên liệu đủ dùng thì có thể bay mãi." "Tốc độ bay là bao nhiêu?" "Đại khái khoảng 500 km." "Hắc, nhanh như vậy?" Nghe đến đây, Diệp Sơ Vân thầm kinh ngạc. Tốc độ của đôi giày bay này ở Lam Tinh có thể tương đương với tốc độ bay của một chiếc máy bay khách cỡ nhỏ rồi. Tốc độ của Phong Vũ Sĩ cũng chỉ có 100 km/h, thêm vào có thiên phú hệ phong của hắn, mới miễn cưỡng đạt đến 150 km/h. Diệp Sơ Vân tiếp tục hỏi, đôi giày bay này có hạn chế trang bị gì không? A Nặc Nhĩ lắc đầu, không hề có bất kỳ hạn chế trang bị gì, cho dù là cấp 1, cũng có thể mang giày bay, tiến hành bay. Nói đến đây, ngữ điệu của A Nặc Nhĩ nhất thời kích động hẳn lên. Đây cũng là lý do vì sao ta lại chấp nhất với việc nghiên cứu công trình học như vậy. Ta muốn chế tạo ma đạo khí không cần bất kỳ cấp bậc, yêu cầu trang bị gì. Giống như giày bay này, còn có robot của ta. Cho dù là cấp 1, cũng có thể một kích diệt sát thần minh loại ma đạo khí. Diệp Sơ Vân phản vấn. Chương 94. Phân nhánh nghề nghiệp cuộc sống, vạn đạo thánh thành. A Nặc Nhĩ vội vàng gật đầu, "A đúng đúng đúng, điều mà tôi muốn nghiên cứu chính là cái loại mà đại nhân nói đấy." "Thưa đại nhân, ngài quả thực đã nói trúng tim đen của tôi rồi. Theo đuổi cả đời của tôi chính là muốn nghiên cứu loại ma đạo khí mà đại nhân nói, cho dù chỉ có cấp 1, cũng có thể giết địch vượt cấp." Diệp Sơ Vân nheo mắt lại. A Nặc Nhĩ rốt cuộc vẫn không nói ra câu diệt sát thần minh, là bởi vì không dám sao? "A Nặc Nhĩ, đôi giày bay này của ngươi có thể sản xuất hàng loạt không?" Diệp Sơ Vân vẫn hỏi ra vấn đề mà hắn muốn hỏi nhất. Dù sao trang bị bay cho dù là ở kiếp trước cũng là vô cùng hiếm thấy, chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ bị tranh đoạt. Nếu giày bay này có thể sản xuất hàng loạt thì đó tuyệt đối là một chuyện vô cùng ghê gớm. Nói không chừng sẽ trở thành một trong những con bài chủ lực của hắn sau này để cạnh tranh với những thế lực khác. Chỉ tiếc A Nặc Nhĩ lắc đầu, đôi giày bay này tạm thời vẫn chưa thể sản xuất hàng loạt được. Diệp Sơ Vân nghe vậy trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Vì nguyên nhân gì mà không thể sản xuất hàng loạt? Có hai, một là vật liệu chế tạo giày bay, trong đó có một loại khoáng thạch tên là hỏa đồng, vô cùng hiếm thấy chân quý, cho nên không thể sản xuất hàng loạt được. Hỏa đồng. Trong mắt Diệp Sơ Vân lóe lên một tia vui mừng. Cái này không phải là vừa khéo rồi sao? Ở đầm lầy xương độc có một mỏ quặng hỏa đồng. Thứ không thiếu nhất chính là hỏa đồng. Diệp Sơ Vân ngay lập tức nói, vấn đề hỏa đồng không cần lo lắng, nguyên nhân còn lại là gì? Nguyên nhân còn lại chính là nhiên liệu rồi. Nhiên liệu duy trì giày bay bay liên tục là do ma tinh chế thành, ma tinh tuy không hiếm có như hỏa đồng, nhưng giá trị cũng vô cùng chân quý. Ma tinh a? Diệp Sơ Vân hiểu rõ gật đầu. Ma tinh chính là tinh hoa được chiết xuất từ ma tinh thạch. 10 viên ma tinh thạch cũng chỉ có thể chiết xuất ra khoảng 100 ml ma tinh mà thôi. Bất quá đã có đại nhân nói vấn đề hỏa đồng không cần lo lắng, vậy ta sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem có nhiên liệu nào khác có thể thay thế ma tinh không. A Nặc Nhĩ, ngoài giày bay, ngươi còn có phát minh ma đạo khí gì khác không? Nghe đến đây, A Nặc Nhĩ có chút ngại ngùng liếc nhìn Diệp Sơ Vân một cái. Ngoài giày bay ra, còn có robot chiến đấu kia, còn lại đều là những phát minh nhỏ bé không đáng kể. A, vậy à? Diệp Sơ Vân ngạc nhiên nhìn nó một cái. Theo lý thuyết, có thể trở thành tông sư công trình học, không có vài phát minh ma đạo khí kinh thiên động địa thì có hơi quá đáng rồi. Ví dụ như kiếp trước có một người tên Phi Mục, tông sư công trình học, đã tạo ra tháp truyền tống trong nháy mắt xuyên khu vực, nhất thời danh tiếng vô song, bị các đại thế lực tranh giành. Những tông sư công trình học nổi tiếng khác ít nhiều đều có vài phát minh ma đạo khí người tiên. Trong mắt hắn, giày bay và robot chiến đấu kia vẫn chưa đủ để A Nặc Nhĩ trở thành tông sư công trình học. Mà như vậy thì lại có chút mâu thuẫn. Vậy danh hiệu tông sư công trình học của ngươi là từ đâu mà có? A Nặc Nhĩ lắc đầu, sau khi bị thiên đạo khống chế, phần lớn ký ức phát minh công trình học của ta đều đã bị rút đi rồi. Thứ còn được giữ lại cũng chỉ là những kinh nghiệm liên quan đến công trình học mà thôi. Đôi giày bay này robot còn có những phát minh khác, đều là những thứ mà ta nghiên cứu ra sau khi bị thiên đạo khống chế. Thì ra là như vậy. Sau khi nghe xong, Diệp Sơ Vân bừng tỉnh ngộ ra. Lấy ví dụ, nếu như hắn là tông sư rèn đúc, vậy thì thiên đạo đã rút đi hết tất cả ký ức về những bản vẽ trang bị, hoặc là ký ức về những trang bị tự sáng tạo mà hắn từng học qua để tấn thăng thành tông sư rèn đúc. Cái còn giữ lại chỉ là tỷ lệ thành công khi rèn trang bị mà thân là tông sư rèn đúc có được. Tông sư công trình học cũng là đạo lý đó. Ngoài tỷ lệ thành công ra, cái khác cái gì cũng không giữ lại. Thiên đạo, ngươi đúng là biết chơi a, bất quá cho dù là như vậy, A Nặc Nhị đối với hắn mà nói vẫn quá lời rồi. Cho dù không có ký ức về tất cả phát minh, chỉ giữ lại tỷ lệ chế tạo thành công của thân là tông sư công trình học cũng đã không tệ rồi. Ở thế giới thần ma, nghề nghiệp cuộc sống có thể đảm nhiệm có vô cùng nhiều. Ví dụ như luyện đan, rèn đúc, luyện kim, đầu bếp, thương nhân vân vân. Lúc đầu phần lớn mọi người đều sẽ lựa chọn luyện đan, rèn đúc những nghề nghiệp cuộc sống kiếm tiền nhanh. Số người lựa chọn công trình học rất ít, gần như không có mấy người. Bất quá cùng với việc giai đoạn sau các nghề nghiệp cuộc sống hot như luyện đan, rèn đúc nội chiến ngày càng nghiêm trọng, liền có người lựa chọn những nghề nghiệp cuộc sống ít người chọn khác. Lúc này công trình học mới dần lớn mạnh lên. Ngay sau đó liền có người phát hiện ra tầm quan trọng của công trình học. Có người có thể dựa vào công trình học chế tạo bom đặc biệt, lựu đạn và những vũ khí tấn công khác. Thậm chí còn có người chế tạo pháo, xe nỏ và những vũ khí mang tính chiến lược khác. Quan trọng nhất là, kỹ sư còn có thể chế tạo ra tọa kỵ, giống như giày bay mà A Nặc Nhĩ nghiên cứu ra. Thế giới thần ma lớn như vậy, chỉ riêng khu vực tôi cũng có thể phân ra một vạn cái rồi. Rõ ràng, dựa vào đôi chân mà chạy sẽ rất mệt, nhưng muốn có được tọa kỵ là vô cùng khó. Trừ phi có thiên phú ngự thú, có thể thuần phục hung thú làm tọa kỵ cho mình, hoặc là rơi ra được trang bị tương tự như phong vũ sĩ. Nếu không sẽ không có biện pháp nào khác có được tọa kỵ. Vì vậy công trình học liền tỏ ra đặc biệt chân quý rồi. Chỉ cần có thể có được bản vẽ thiết kế, hoặc là giống như A Nặc Nhĩ dựa vào tự mình nghiên cứu, là có thể sản xuất tọa kỵ hàng loạt. Cho nên cho dù A Nặc Nhĩ bị thiên đạo rút đi tất cả ký ức liên quan đến phát minh công trình học trước đây, hiện tại hắn nghiên cứu ra giày bay, đối với Diệp Sơ Vân mà nói chính là vô cùng chân quý rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ Vân giống như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, nói với A Nặc Nhĩ, "A Nặc Nhĩ, ngươi có biết Vạn Đạo Thánh Thành không?" Vạn Đạo Thánh Thành? Nghe thấy bốn chữ này, A Nặc Nhĩ nhất thời kích động lên. Đương nhiên biết, đó chính là nơi mà ta mơ ước. Nếu ta có thể để cho ngươi tiến vào Thánh Thành thì sao? Để ta tiến vào Thánh Thành? A Nặc Nhĩ có chút không thể tin nhìn Diệp Sơ Vân. Chuyện này có thể sao? Đó chính là Vạn Đạo Thánh Thành đó, đối với chúng ta các nghề nghiệp cuộc sống như công trình học, luyện đan, rèn đúc vân vân mà nói, quả thực giống như là thánh địa vậy. Chẳng lẽ, thưa đại nhân ngài biết làm thế nào để tiến vào Thánh Thành sao? Diệp Sơ Vân gật đầu, ta tự nhiên là biết rồi, ngươi chỉ cần nói ngươi có muốn đi hay không thôi. Muốn a, đương nhiên là muốn rồi. Tốt, vậy ngươi cứ an tâm nghiên cứu đôi giày bay này, chờ sau này có thể tiến vào Thánh Thành rồi, ta tự nhiên sẽ mang theo ngươi. Được, thưa đại nhân xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực, đảm bảo giày bay này có thể sản xuất hàng loạt. A Nặc Nhĩ hiện tại đã lâm vào trạng thái hưng phấn cực độ, cuối cùng không ngừng lẩm bẩm hai chữ Thánh Thành. Diệp Sơ Vân cũng không có gì ngoài ý muốn. Vạn Đạo Thánh Thành là một bí mật lớn trong thế giới thần ma, cho dù ở kiếp trước người biết đến cũng không nhiều. Thông thường chỉ có những nhân vật cốt cán của thế lực nhất lưu mới có tư cách biết được. Bất quá cho dù biết được sự tồn tại của Vạn Đạo Thánh Thành, cũng chỉ có một số ít thực lực đỉnh cấp mới có năng lực thử tiến vào. Sở dĩ Diệp Sơ Vân biết Vạn Đạo Thánh Thành, là bởi vì kiếp trước thế lực nhị lưu hữu ảnh mà hắn ở đã từng tiến vào. Chương 95. Trở về khu vực số 1888, mục tiêu lệnh cứ điểm. Bản thân hữu ảnh chỉ là thế lực nhị lưu, là căn bản không có tư bản và thực lực để tiến vào Vạn Đạo Thánh Thành, chỉ bất qua hữu ảnh có thể ôm bắt đuổi. Có một siêu cấp thế lực dẫn đầu, liên hợp với hữu ảnh và nhiều thế lực khác, mới có cơ hội tiến vào Vạn Đạo Thánh Thành. Mà Diệp Sơ Vân thân là luyện đan sư, cũng có cơ hội đi theo hướng kế, cùng bọn họ tiến vào Vạn Đạo Thánh Thành. Bất quá hắn chỉ đi tham quan thôi. Vạn Đạo Thánh Thành là do Thiên Đạo một tay xây dựng, được gọi là thánh địa tu luyện. Hơn nữa Vạn Đạo Thánh Thành ngoài là thánh địa tu luyện ra, còn là thánh địa của những người làm nghề cuộc sống. Bởi vì nơi đó có môi trường tốt hơn, có thể để thăng độ thành thạo chế tạo và tỷ lệ thành công của bọn họ. Chỉ cần tiến vào Vạn Đạo Thánh Thành, cho dù chỉ là kỹ sư sơ cấp, thợ rèn sơ cấp, luyện đan sư sơ cấp, cũng có thể rất nhanh trở thành kỹ sư cao cấp, thợ rèn cao cấp, luyện đan sư cao cấp. Mà những người vốn dĩ là kỹ sư cao cấp, thợ rèn cao cấp, luyện đan sư cao cấp sau khi tiến vào thì có một xác suất nhất định tấn thăng tông sư công trình, tông sư rèn đúc, tông sư luyện đan. Cơ hội như vậy lên đâu mà tìm. Ngoài ra ở Vạn Đạo Thánh Thành còn có một nơi gọi là Vạn Đạo Thư Viện. Ở đó có đủ loại cơ duyên. Các loại bản vẽ thiết kế nghịch thiên cũng đều từ Vạn Đạo Thư Viện mà ra. Cho nên khi A Nặc Nhĩ nghe nói Diệp Sơ Vân có thể mang nó đến Vạn Đạo Thánh Thành thì đừng hỏi nó vui đến cỡ nào. Chỉ bất quá Vạn Đạo Thánh Thành cũng không phải muốn đi là đi. Muốn tiến vào Vạn Đạo Thánh Thành thì phải có giấy thông hành. Chỉ những phó bản khu vực lớn cấp 30 trở lên mới có tỷ lệ rơi ra giấy thông hành. Nhưng tỷ lệ này gần như vô hạn bằng không. Có lẽ chỉ có cấp 50 trở lên mới có một chút ít tỷ lệ rơi ra. Theo thống kê kết trước, tỷ lệ này có thể chỉ là 1:1000. Bất quá tỷ lệ này đối với Diệp Sơ Vân hiện tại mà nói, căn bản không phải là vấn đề. Vấn đề lớn nhất vẫn là ở chỗ hắn hiện tại đối phó không lại hung thú cấp 30 trở lên. Cho nên kế hoạch đi đến Vạn Đạo Thánh Thành vẫn là phải chờ sau này rồi tính. Cho nên Diệp Sơ Vân chỉ có thể trước tiên vẽ cho A Nặc Nhĩ một cái bánh vẽ, để nó tiếp tục duy trì sự nỗ lực, làm việc cho tốt. Trở lại phòng nghiên cứu. Được rồi, A Nặc Nhĩ, bây giờ thu dọn rồi theo ta đi thôi.
Diệp Sơ Vân thúc giục.
Đúng rồi, thiết bị rèn này ngươi cứ cho ta mượn dùng trước nha.
Nói xong, hắn liền đem chiếc đũa màu bạc trắng và dị hỏa trên bàn thu vào trong không gian chữ vật.
Được thôi, thưa đại nhân.
A Nặc Nhĩ gật đầu.
Thiết bị rèn mà thôi, không có nó còn có thể chế tạo ra một bộ khác.
Chỉ thấy nó lấy ra một khối lập phương giống như ruby, đem tất cả thiết bị trong phòng nghiên cứu bao gồm cả những phát minh của nó toàn bộ thu vào trong đó.
Diệp Sơ Vân đứng ở bên cạnh một mặt hiếu kỳ nhìn khối ruby trong tay A Nặc Nhĩ. Xem ra khối ruby trong tay nó dường như có chức năng chữ vật, tương tự như không gian chữ vật của hắn vậy.
Sau khi thu dọn xong toàn bộ, Diệp Sơ Vân trực tiếp một tay xách A Nặc Nhĩ có thân hình nhỏ bé lên, triển khai phong vũ xí bay về phía ga tàu. Hai người ngồi xe lửa trở lại đầm lầy xương độc.
Diệp Sơ Vân đem A Nặc Nhĩ đến ngọn núi nhỏ nơi hỏa thần lần sinh sống trước kia. Hiện tại với thể chất của hắn, cho dù không có sự giúp đỡ của bộ trang bị thiết quy, hắn cũng có thể kháng cự được nhiệt độ cao thiêu đốt của ngọn núi này. Huống chi hiện tại hắn còn có thiên phú thuộc tính hỏa, ở ngọn núi này chỉ càng thêm thoải mái thôi.
Đây những thứ này đều là hỏa đồng sao?
A Nặc Nhĩ không để ý đến nhiệt độ nóng rực của ngọn núi, một mặt kinh ngạc nhìn những hỏa đồng đầy đất.
Hỏa đồng mà nó trước đó cho là vô cùng hiếm thấy, ở ngọn núi nhỏ này phảng phất như bắp cải trắng, khắp nơi đều là.
A Nặc Nhĩ thấy vậy nhanh chóng lấy ra một chiếc máy giống như máy hút bụi, bắt đầu kiểm tra ở trên núi.
Chờ một lát sau, nó thu máy lại, quay đầu một mặt hưng phấn nhìn Diệp Sơ Vân, "Thưa đại nhân, xem ra địa mạch ở đây có linh tính, hơn nữa có thuộc tính nguyên tố hỏa, mới có thể nuôi dưỡng được nhiều hỏa đồng như vậy. Cho dù đem toàn bộ hỏa đồng ở đây khai thác hết, có địa mạch này, qua một thời gian vẫn sẽ có hỏa đồng được nuôi dưỡng ra.
Ngọn núi này quả thực là một mỏ báu a."
"Lại là như vậy sao?"
Trong mắt Diệp Sơ Vân lóe lên.
Hắn ngược lại không nghĩ đến cái này.
Nếu là như vậy, vậy ngọn núi này quả thực là một mỏ báu, có thể liên tục ổn định sản xuất ra hỏa đồng.
Như vậy vấn đề vật liệu chế tạo giày bay coi như đã thật sự giải quyết xong rồi.
Vấn đề còn lại chính là làm sao giải quyết vấn đề nhiên liệu.
Dù sao ma tinh thạch rất chân quý, dùng để làm nhiên liệu cho giày bay thì thuộc về đang đốt tiền.
100 ml ma tinh cũng chỉ có thể duy trì bay nửa tiếng đồng hồ,
mà một cân ma tinh thạch ít nói cũng phải có 500 tiền thần ma.
Cái này thật sự là quá đắt, căn bản không đốt nổi.
A Nặc Nhĩ, nhiệm vụ hiện tại của ngươi chính là tận lực thu thập hỏa đồng ở đây.
Đợi sau khi cứ điểm xây dựng lên, ta sẽ phân phối nhiệm vụ khác cho ngươi.
Dạ, thưa đại nhân.
Thoại âm vừa dứt, A Nặc Nhĩ liền lập tức lấy ra robot của nó và các loại công cụ, bắt đầu điều khiển robot đào hỏa đồng.
Diệp Sơ Vân thấy vậy cũng an tâm, quay người rời khỏi đầm lầy xương độc, lại trở lại khu vực số 1888.
Nhiệm vụ lần này của hắn chính là phải nhanh chóng nhận được lệnh cứ điểm, xây dựng cứ điểm.
Khu vực số 1888.
Lúc này thời gian đã tới buổi tối.
Đêm tối đen như mực, không khí sa mạc cũng vô cùng âm lạnh.
Diệp Sơ Vân mở kênh thế giới ra liếc trộm vài cái.
Hiện tại vẫn chưa có thông báo nào xuất hiện,
chứng minh đến hiện tại vẫn chưa có ai rơi ra lệnh cứ điểm, xây dựng cứ điểm.
Diệp Sơ Vân thấy vậy coi như thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao phần thưởng của việc xây dựng cứ điểm đầu tiên vẫn rất phong phú,
hắn không muốn bỏ lỡ.
Khu vực này thuộc khu vực cấp 10, tên là sa mạc hoàng thổ.
Mỗi khu vực dựa theo cấp bậc cũng phân ra rất nhiều khu vực.
Toàn bộ đầm lầy xương độc cũng coi như là một khu vực.
Chỉ bất quá khác với sa mạc hoàng thổ, đầm lầy xương độc là do thiên đạo đơn độc phân chia cho bọn họ, coi như vùng đất thí luyện tân thủ của bọn họ.
Hung thú ở đây chết là chết luôn, sẽ không thể làm mới lại được.
Mà như sa mạc hoàng thổ này, hung thú cho dù chết rồi, 24 tiếng sau vẫn sẽ tiếp tục làm mới lại.
Bất quá dương áo, linh thảo, linh quả, tài nguyên khoáng sản thì vẫn không thể làm mới lại được.
Bất quá cho dù là như vậy, cũng coi như đã cho bọn họ cơ hội có thể soát quái thăng cấp.
Nơi này ít nhất có 4 đầu thủ lĩnh và một đầu hung thú cấp vương giả, một đầu cấp bá chủ trấn áp.
Mà mục đích của Diệp Sơ Vân là giết chết chúng, xem có thể rơi ra lệnh cứ điểm hay không.
Tuy rằng tỷ lệ rơi đồ đối với hắn là 100 nhưng cũng không có nghĩa là trên người bọn chúng có lệnh cứ điểm.
Nếu như không có, cho dù có tỷ lệ rơi đồ 100 cũng vô dụng.
Diệp Sơ Vân không để ý đến mảnh sa mạc này, trực tiếp triển khai phong vũ xí rời khỏi nơi này.
Hơn 10 phút sau, Diệp Sơ Vân đến một nơi núi non trùng điệp.
Chương 96.
He he he, chịu chết đi.
Xung quanh sa mạc đều là hố cát, bên trong mỗi hố cát ít nhất đều có một con bọ cạp cuồn cát đang ẩn nấp.
Bọn chúng lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của nhân loại, cho bọn họ một đòn chí mạng.
Diệp Sơ Vân chỉ hơi liếc qua một cái, phong vũ xí triển khai, mang theo hắn từ từ bay lên không trung.
Đồng thời phía sau lưng hắn bắt đầu từ từ nổi lên hai vòng đỏ lam.
Băng hỏa song hoàn.
Lần này hắn muốn trực tiếp đến đây thanh tẩy theo kiểu trải thảm.
Bụp bụp bụp.
Diệp Sơ Vân ở trên không trung, băng hỏa song hoàn sau lưng không ngừng quét ra laser đỏ lam. Nhất thời một mảng hố cát trước mặt hắn trong nháy mắt bị vô số laser vây nổ.
Bọ cạp cuồn cát tẩn nấp ở bên trong thậm chí còn không có thời gian phản ứng lại, liền trực tiếp bị nổ thành cho bụi bay theo gió, chết không thể chết hơn.
Trước đó ở Cửu Long Hồ và thần điện Thái Âm có phần ngột ngạt quá lâu.
Lúc này Diệp Sơ Vân cũng một lần nữa tìm lại được sự vui vẻ của việc nghiền ép, trên mặt lộ ra nụ cười.
He he he, chịu chết đi, quái nhỏ.
Giết chết bọ cạp cuồn cát 10 cấp, nhận được điểm năng lượng 1200, giết chết bọ cạp cuồn cát 10 cấp, nhận được điểm năng lượng 1200, giết chết bọ cạp cuồn cát 10 cấp, nhận được điểm năng lượng 1200, giết chết bọ cạp cuồn cát biến dị 10 cấp, nhận được điểm năng lượng 1500, tỷ lệ rơi đồ 100 kích hoạt, vật phẩm đã tự động đặt ở trong không gian chứa vật, xin chú ý kiểm tra.
Trong nháy mắt, đại quân bọ cạp cuồn cát liền đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Bọ cạp cuồn cát chưa bị ảnh hưởng thì chủ động chui ra khỏi hố đất, tứ tán bỏ chạy.
Mà Diệp Sơ Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Băng hỏa song hoàn vừa tự động tấn công, hắn còn tung ra những kỹ năng khác, tiến hành truy sát. Trong lúc nhất thời những con bọ cạp cồn cắt này lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, sống không bằng chết. Bụp, bụp, bụp. Tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên, điểm năng lượng của Diệp Sơ Vân cũng đang điên cuồng tăng vọt. Vốn dĩ tiến độ cấp bậc của hắn còn đang ở 11 cấp, mà sau khi trải qua một vòng đổ sát, tiến độ thăng cấp của hắn liền tăng vọt, không qua bao lâu liền thăng cấp rồi. Chúc mừng bạn, lên cấp 12 nhắc nhở, do sự tồn tại của Thiên Chi Tứ Phúc, thuộc tính của bạn sẽ nhận được sự tăng lên đáng kể, lực lượng của bạn tăng 100 điểm, nhanh nhẹn của bạn tăng 100 điểm, thể chất của bạn tăng 100 điểm, tinh thần của bạn tăng 100 điểm, bạn nhận được 50 điểm thuộc tính tự do. Sau khi lên cấp 12, tiến độ cấp bậc của Diệp Sơ Vân đến 12 cấp, 6000, sau khi lên cấp, các thuộc tính đều tăng 100 điểm. Chiến lực cũng một lần nữa tăng lên, đạt tới còn có 50 điểm thuộc tính tự do, Diệp Sơ Vân tạm thời không có thời gian để phân phối. Hắn lúc này còn đang điên cuồng truy sát bọ cạp cồn cát. Chỉ vừa rồi một đợt thanh tẩy, ít nhất có hơn 500 con bọ cạp cồn cát từ trong hố cát chạy ra. Diệp Sơ Vân trực tiếp một kỹ năng lưu xa xoáy tròn xuống, lập tức có hơn 50 con bọ cạp cồn cát chết đi. Điểm năng lượng lại một lần nữa điên cuồng tăng lên. Xem ra không cần bao lâu nữa, ta có thể một lần nữa lên cấp, đạt đến cấp 13 rồi. Diệp Sơ Vân âm thầm hưng phấn. Mà ngay lúc này, dị biến đột sinh. Chỉ thấy sa mạc cầm ầm nổ tung, vài bóng dáng khổng lồ từ dưới đất nổ lên, trực tiếp chắn ở trước mặt Diệp Sơ Vân, dường như là muốn ngăn cản hắn tiếp tục giết chóc. Đầu tiên là 4 con bọ cạp cồn cát khổng lồ có thể tích dài hơn 20 mét. Xem ra là thủ lĩnh rồi. Ngoài ra còn có một con có thể tích càng lớn hơn, dài hơn 30 mét, là bọ cạp cồn cát màu đỏ. Cái này không cần đoán nữa, nó nhất định là bọ cạp cồn cát cấp vương giả rồi. Càng thêm đáng sợ là, ngoài con bọ cạp cồn cát màu đỏ dài hơn 30 mét này ra, còn có một con hung thú càng đáng sợ hơn. Thể tích của nó dài đến hơn 40 mét, càng giống một con giun khổng lồ. Toàn thân nhăn bóng vô cùng, trên mặt chỉ có một cái miệng đầy răng nanh mọc hoắt. Ngay khi bọn chúng xuất hiện, Diệp Sơ Vân liền thi triển giám định lần lượt với chúng. Tên: Bọ cạp cồn cát tướng, cấp thủ lĩnh, cấp bậc 11 cấp, đánh giá chiến lược 9000 đặc điểm, khát máu, giết chóc, ý thức lãnh địa kỹ năng, cắn LV5, kịch độc LV5, tăng phúc sức mạnh LV5 thiên phú, tăng cường thể chất cấp F tỷ lệ rơi đổ. 10 tên: Bọ cạp cồn cát vương, cấp vương giả, cấp bậc 12 cấp, đánh giá chiến lược, đặc điểm: khát máu, giết chóc, ý thức thống lĩnh kỹ năng, cùng hống đại địa, kỹ năng độc quyền, thổ chú LV5, thiên phú, thủy chi thao túng cấp E, siêu cường. Lực lượng cấp E tỷ lệ rơi đổ. 15 tên: Địa mẫu cồn cát, cấp bá chủ, cấp bậc 13 cấp, đánh giá chiến lược, đặc điểm: khát máu, giết chóc, bảo vệ lãnh thổ kỹ năng, thổ chi tứ phúc LV5, kỹ năng độc quyền, cuồng bạo xoáy gió LV5 thiên phú, thổ chi dung hợp cấp D, phong chi dung hợp cấp D, cường hóa thể chất cấp D, tỷ lệ rơi đổ 20 nhân loại nhỏ bé, gan dám xông vào lãnh địa của ta, chịu chết. Địa mẫu cồn cắt gầm lên giận dữ, cả mảnh sa mạc hoàng thổ nhất thời cắt đuổi bay mù mịt. Ý ho ho, sợ ngươi chắc. Lúc này Diệp Sơ Vân vẫn ở trên không trung, nhìn xuống chúng. Nếu có bản lĩnh, các ngươi cứ bay lên đây đánh ta đi. Hắn biết cho dù là bọ cạp cồn cắt tướng, hay là bọ cạp cồn cắt vương và địa mẫu cồn cắt, đều không có năng lực bay. Đây là điểm chí mạng nhất. Hiện tại chúng ở trước mặt hắn chỉ là bia ngắm sống. Giống. Địa mẫu cồn cắt tự nhiên cũng biết được điểm này. Nhân loại đáng chết, chờ sau khi ta phục sinh, ta sẽ không tha cho các ngươi. Vậy thì tốt quá rồi. Diệp Sơ Vân ha ha cười một tiếng, băng hỏa song hoàn sau lưng bắt đầu triển khai oanh sát. Thiên uy khởi động, chủ động giảm các thuộc tính của chúng. Giống. Địa mẫu cồn cắt gầm lên giận dữ, thi triển kỹ năng. Từng vòng bảo hộ màu vàng đất bảo vệ nó và những hung thú khác lại. Laser của băng hỏa song hoàn hành kích trên lớp bảo hộ màu vàng đất, gây ra từng đợt cơn sóng. Đỡ được sao? Diệp Sơ Vân khẽ mở người, sau đó cười cười. Cho dù đỡ được thì đã sao? Điều này chỉ là đỡ được công kích của băng hỏa song hoàn mà thôi. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không có thủ đoạn nào khác. Phi hỏa lưu tinh, lưu xa xoáy tròn, hải vương nộ, phi vũ công kích. Dưới sự hỗ trợ của tinh thần cường đại, chỉ cần là kỹ năng mà Diệp Sơ Vân có thể dùng được, hắn đều dùng hết cả. Dưới sự oanh tạc liên hoàn của quá nhiều công kích như vậy, lúc này vòng bảo hộ màu vàng đất ngay cả một giây cũng không thể chống đỡ nổi, đều nhao nhao hóa thành bọt tan. Bụp, ngao ngao ngao. Cùng với vô số tiếng nổ lớn, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Bọ cạp cồn cắt tướng, bọ cạp cồn cắt vương, địa mẫu cồn cắt và những hung thú khác gần như không có sức phản kháng nào, ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số đốm lửa giữa trời. Giết chết bọ cạp cồn cắt tướng 11 cấp, nhận được điểm năng lượng 8000. Giết chết bọ cạp cồn cắt vương 12 cấp, nhận được điểm năng lượng. Giết chết địa mẫu cồn cắt 13 cấp, nhận được điểm năng lượng.